Chương 339, Quảng Đông hành trình chương 339, Quảng Đông hành trình Mã Viên Triều an bài một chiếc đương thời tương đối đắt giá nghỉ sạn công tức tới đón Trần Đông Phong, bất quá cái này nhất định là hướng về phía người mù vứt bị nhãn. Bởi vì Trần Đông Phong đối với ô tô nhãn hiệu căn bản cũng không nhận biết. Nếu ngươi hỏi về xe đạp Phượng Hoàng hay Vĩnh Cửu loại vành 28 cung ngang, có lẽ hắn còn rành hơn. Hứa Hồng Đậu cùng Trần Đông Phong ngồi ở hàng sau, trông thấy ngoài cửa sổ xe ngựa xe như nước, nhà cao tầng, trên mặt một mảnh ngạc nhiên. Nàng căn bản là nghĩ không ra, như thế nào Quảng Châu cùng Thâm Quyến là cái dạng này. Tại nàng nhận thức ở trong, Xuân Thành liền đã là rất hào hoa địa phương, nhưng so với tới nơi này, tồi tàn đến mức cứ như là ở dưới quê vậy. Giờ khắc này, Hứa Hồng Đậu vô ý thức nắm thật chặt Trần Đông Phong tay, không kịp nhìn ngoài cửa sổ, một mặt mở mịt. Trần Đông Phong vậy thì không có cảm giác gì, thậm chí theo hắn thấy, hiện tại Quảng Châu cùng Thâm Quyến còn rất lại phía sau không được, đêm qua rượu còn có chút không thoải mái, hắn cứ như vậy tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Công tước trong xe đang để âm nhạc, là Đàm Định Lân yêu tại cuối thu. Nếu như trong số mệnh nhất định chia tay, không cần vì ta giả ý giữ lại. Nếu như tình là vĩnh hằng bất hủ, như thế nào chia tay? Trần Đông Phong không tự chủ liền theo ca khúc khẽ hử lên. Tứ tử tại mở xe, tay lái phụ đang ngồi váy trắng đều là mỹ nhân là Mã Viên Triều thư ký Hàn Mai. Lúc này thao lấy một cố đặc thủ khẩu âm xoay người hướng về phía Trần Đông Phong nói chuyện. Trần Tiên Sinh, ngươi tiếng Quảng Đông rất tiêu chuẩn. Trần Đông Phong mở mắt ra, sửng sốt một chút mới phản ứng được vì sao Hàn Mai nói chuyện sẽ có chút quái dị. Này rõ ràng chính là giống phim ảnh cũ người ở bên trong lời kịch, có bài bản hắn hoi, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tiếng Quảng của ta là kiểu tiếng Quảng câm hát hai câu tiếng Quảng Đông ca vẫn được, nói lại không được. Bởi vì trường kỳ nhìn Hồng Kông điện ảnh, lại từng làm thuê ở tỉnh Quảng Đông mấy năm, Trần Đông Phong đối với tiếng Quảng Đông cũng là cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ là bởi vì điện ảnh vào trước là chủ nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy nhất nghe tốt tiếng địa phương chính là tiếng Quảng Đông, cũng thử nghiệm học qua vài câu, bất quá hiệu quả bình thường, nói ra tiếng Quảng Đông người địa phương hoàn toàn liền nghe không hiểu. Duy nhất có thể lưu luôn nói, chính là câu kia mỗi quốc gia có mỗi quốc gia quốc ca. Hàn Mai cười cười, Trần Tiên Sinh, chủ tịch hôm nay có chút vội vàng, ở văn phòng xử lý sự tình, ngươi là đi trước văn phòng, vẫn là đến khách sạn nghỉ ngơi? Trực tiếp tới phòng làm việc a, trước tiên nói chuyện lại ăn cơm. Hàn Mai thấy thế cũng sẽ không nói chuyện, gật gật đầu liền chuyển tới. Ô tô dọc theo đường cái đi tới, trong mơ mơ màng màng Trần Đông Phong liền ngủ mất, thẳng đến tòa nhà điện tử Thâm Quyến mới dừng xe. Hứa Hồng Đậu kinh ngạc nhìn cao lớn tòa nhà điện tử, trong mắt tràn đầy chấn kinh, căn bản là nghĩ không ra còn có cao như vậy tòa nhà. Hàn Mai thấy thế giới thiệu nói, Trần Thái Thái, đây là tòa nhà điện tử Thâm Quyến đầu tư 664 vạn nguyên, hết thảy có 20 tầng, chúng ta văn phòng ngay tại tầng 15. Trần Đông Phong đối với tòa nhà điện tử mấy chữ vẫn còn có chút ngộng, bất quá chậm rãi cũng liền phản ứng lại, nơi này chính là về sau nổi tiếng Hoa Cường Bắc. Bất quá hiện tại vẫn chỉ là tụ tập hãng điện tử. Nhìn xem phồn hoa Thâm Quyến, Trần Đông Phong có chút hoảng hốt. Lấy hắn lúc này nhận thức đến xem, ở đây khắp nơi đều lộ ra cơ hội buôn bán, siêu thị, tiệm sửa chữa các loại một chút ngành nghề, hoàn toàn có thể trở về Xuân Thành trông bầu vẽ gáo đều có thể kiếm tiền. Chỉ là hắn đã từng trở ngại nhận thức, đối với mấy cái này là một điểm cảm giác cũng không có, chỉ biết là vùi đầu gian khổ lầm ra. Trần Tiên Sinh, xa khẩu bên kia có cái trung tâm thương mại gây dựng, có cần hay không ta mang Trần Thái Thái đi dạo, ngươi cùng chủ tịch chậm rãi trò chuyện. Hàn Mai ấn thang máy nhẹ giọng hỏi. Trần Đông Phong cười cười, không cần, nàng Hoa không tới tiền, chờ ta sự tình giúp xong mang nàng đi. Hứa Hồng Đậu căn bản là không nghe thấy Trần Đông Phong nói cái gì, chỉ là ôm Trần Đông Phong cánh tay có chút khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất đi thang máy, hơi hơi mất trọng lực cảm giác để cho hắn có chút hoảng hốt. Cũng may tầng lầu không cao, theo đinh một tiếng, thang máy đứng tại tầng 15. Cửa thang máy mở ra, vừa bạn Mã Viên Triều cũng ở đây cái thời điểm đưa một người mặc áo sơ mi trắng trung niên nam nhân tới đi thang máy. Trông thấy Trần Đông Phong, Mã Viên Triều hơi hơi gật gật đầu, chờ Trần Đông Phong một đoàn người xuống thang máy, lúc này mới ngăn lại cửa thang máy để cho trung niên nam nhân tiến vào thang máy. Lưu Khoa, hẹn gặp lại. Đi thong thả. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Đông Phong thì nhìn đi ra, cái này Lưu Khoa hẳn là một cái quan viên, hơn nữa cùng Mã Viên Triều quan hệ cũng không tệ lắm. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Mã Viên Triều hướng về Trần Đông Phong dùng sức nắm chặt tay nói, cuối cùng cam lòng ra cửa, ta còn cho là ngươi muốn uốn tại cái kia núi Ken kết cả một đời, uống trà. Trần Đông Phong theo Mã Viên Triều đi vào một nhà tên là Đại Phát Đồ Điện văn phòng ngồi xuống, đưa tới hai hộp lá trà. Trở về lâu như vậy, hẳn là nghĩ tới ta cái này lá trà đi, đây chính là ta thân gia tự mình xào, hỏa hầu không lời nói. Mã Viên Triều tiếp nhận lá trà sững sờ. Thân gia, ngươi tiểu hài không phải còn nhỏ đi, làm sao lại muốn hôn nhà? Trần Đông Phong khoát qua tay, đây là ta đơn phương ý nghĩ, đối phương còn không đồng ý, ta cũng chính là đối ngoại tuyên truyền một chút, để cho hắn chậm rãi tiếp nhận đây hết thảy. Mã Viên Triều cười ha ha một tiếng, ngươi cái tên này vẫn là như vậy, uống trà. Hứa Hồng Đậu ngồi ở bên cạnh có chút không biết làm sao. Tại hắn lý giải phạm vi bên trong, uống trà chính là một người một cái lớn ca trà pha một ca nước trà giống Mã Viên Triều dạng này dùng một cái nhỏ như vậy chén trà từng chút châm trà, nàng chưa từng thấy qua. Bất quá nàng hạ quyết tâm không nói lời nào, Trần Đông Phong làm như thế nào nàng liền làm như thế đó. Mã Viên Triều đặt chén trà xuống tiếp tục thêm nước nhìn một chút đồng hồ bên trên thời gian hướng về Hàn Mai hỏi, Mít Hàn, tiệc tối đã định chưa? Hàn Mai nhẹ nói, sắp xếp xong xuôi, tiệc tối cùng dừng chân đều là Tân Trúc khách sạn. Mã Viên Triều khẽ gật đầu, lúc này mới hướng về Trần Đông Phong nói, ngươi bận rộn ta cũng vội vàng, vậy ta liền nói ngắn gọn, vẫn là cùng trong điện thoại nói chuyện như thế, ta chuẩn bị làm chuỗi siêu thị điện máy, Xuân Thành bên kia quá xa, ta muốn ngươi thích hợp nhất làm cái này đại lý nhượng quyền. Ngươi lần này nếu đã tới, trong lòng hẳn là có ý tưởng đi. Trần Đông Phong nhấp một miếng nước trà, không tệ, năm ngoái dược liệu sinh ý cũng không tệ lắm, trong túi có một chút tiền nhàn rỗi, để chính là hao tổn, còn không bằng đầu tư vào chuỗi siêu thị điện máy một khối này. Mã Viên Triều đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, tới, nếm thử chúng ta bản thổ thuốc lá hiệu Song Hỷ hương vị, mặc dù không ngon bằng thuốc lá Vân Nam, thay đổi khẩu vị vẫn là có thể. Trần Đông Phong nhìn điếu thuốc Song Hỷ cắn đen quen thuộc trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đều nói Quảng Đông không có yêu, chỉ 1906-18 khối. Thuốc lá này, tại hắn tới Quảng Đông đi làm thời điểm cũng sẽ không mua, hắn cùng lắm là mua loại Song Hỷ bao mềm màu đỏ rẻ nhất. Nếu không phải là chính là cái kia màu trắng đóng hộp Song Hỷ, số lượng nhiều bao ăn no, chi phí hiệu quả cao nhất. Không có Vân Yên như vậy liệt, bất quá hương vị cũng khá. Mã Biên Triều cười cười, ta chuẩn bị cho ngươi một thùng mang về, cũng coi như là vì chúng ta Song Hỷ thuốc lá đánh một chút quảng cáo, xung kích Vân Yên thị trường, đi, ta mang ngươi tham quan một chút, chỉ đạo công việc của ta. Trần Đông Phong khoát qua tay, đừng, ta liền một cái nông dân, có thể chỉ đạo cái gì, ta tới chính là cùng ngươi ngay mặt gặp một chút, ký hiệp nghị nghe một chút ngươi đối với cửa hàng nhượng quyền ý nghĩ là được rồi. Mã Biên Triều khẽ giật mình, ngươi không sợ ta đen ngươi a? Trần Đông Phong ý vị thâm trường nói, ngươi như vậy vội vã khuyết trương chiếm lĩnh thị trường, ta chút tiền lẻ này sợ là không lọt nổi mắt xanh của ngươi, đối với ngươi mà nói, kiếm tiền vẫn là thứ yếu, thị trường chiếm hữu tỷ lệ mới quan trọng hơn a. Mã Biên Triều kinh ngạc trên dưới đánh giá Trần Đông Phong một hồi, lúc này mới nhả ra một bụng khói, ngươi hai năm này biến hóa thật lớn a, nhìn vấn đề là càng ngày càng chuẩn, xem ra vẫn là không có từ bỏ học tập, người tại khe suối câu, ánh mắt vẫn là nhìn xem phía ngoài. Trần Đông Phong nhịn không được cười lên, ta đây coi là cái gì ánh mắt, chỉ có thể ôm đùi mà thôi. Để cho người ta chuẩn bị hợp đồng, tâm sự ngươi ý nghĩ, chúng ta ký hợp đồng đi ăn cơm, cũng không cần chậm trễ thời gian. Mã Biên Triều nghĩ tới Trần Đông Phong sẽ rất sảng khoái, nhưng là không nghĩ đến Trần Đông Phong sẽ sảng khoái đến loại trình độ này, sửng sốt một chút mới khiến cho Hàn Mai đi chỉnh lý hợp đồng, hắn nhưng là suy tư một hồi nói, ta yêu cầu là cái này cửa hàng nhượng quyền nhất thiết phải mở ở náo nhiệt phồn hoa địa phương, đem Đại Phát danh khí đánh ra, tốt nhất để cho người Vân Tỉnh đều biết Đại Phát nhãn hiệu này. Trần Đông Phong đợi một hồi, lúc này mới một mặt bất ngờ hỏi, không còn, liền cái này yêu cầu. Lợi nhuận a, những thứ khác a, những thứ này đều không yêu cầu. Mã Biên Triều cười cười, cái này đại lý nhượng quyền cổ phần ngươi chiếm đầu to, kiếm tiền loại sự tình này chỗ đó cần ta đi thúc giục ngươi, ta muốn chính là danh khí, nhanh nhất chiếm giữ thị trường, để cho Đại Phát bảng hiệu này vang lên. Trần Đông Phong suy tư một hồi nói, Xuân Thành Bình Úc ngươi còn nhớ chứ? Mã Biên Triều gật gật đầu, chợ đầu mối hàng hóa nhỏ sớm nhất ở Xuân Thành ta khẳng định có ấn tượng, như thế nào, ngươi muốn đem cửa hàng nhượng quyền mở ở cái kia địa phương? Nói đến đây, Mã Biên Triều hơi có chần chờ. Có chút đơn sơ a, xa không bằng tòa nhà bách hóa bên này. Trần Đông Phong lắc đầu nhẹ nói, không phải đem cửa hàng nhượng quyền mở ở Bình Úc, mà là ta nghĩ tại Bình Úc nơi đó xây một cái khu thương mại, lại đem cửa hàng nhượng quyền an trí đi vào. Tiểu thương phẩm giao dịch khu thương mại. Mã Biên Triều ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, có chút ý tứ, ta nghe nói không phải chiết thương ở bên kia thương lượng chuyện này sao, ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn tại bên trong trộn lẫn một cước. Ta một người bạn cùng thị lý quan hệ không tệ, hắn đang tại nếm thử tiếp xúc những thứ này, ta chính là phụ trách thu tiền phất cờ họ gieo, ta nào có bản sự này. Mã Biên Triều gặp Trần Đông Phong tận lực giấu giếm người bạn này tên, cũng thức thời không có hỏi tới, tán đồng gật gật đầu, tương lai 30 năm, thương thành nhất định là một hạng phi thường tốt đầu tư, ta cảm thấy ngươi quyết định này không tệ, cầm xuống định ốc cái này khối đất, cả một đời áo cơm không lo. Trần Đông Phong không có liền cái đề tài này lại thảo luận, cùng Mã Viên Triều lại rảnh rỗi trò chuyện hơn một giờ, hướng về phía hợp đồng chi tiết thương thảo rất lâu, cái này mới dùng thất thải cửa hàng kinh doanh dược liệu danh nghĩa cùng Đại Phát đồ điện ký kết phần này gia nhập liên minh hợp đồng. Hết thảy thỏa đàm, Mã Viên Triều cởi xuống áo sơ mi phía ngoài áo gi lê, thay đổi một kiện màu nâu đồ vest đánh lên cả bạn, lúc này mới mời Trần Đông Phong cùng nhau đến Tân Trúc khách sạn đi ăn cơm. Bởi vì đi nhiều người, một chiếc xe không ngồi được, Mã Viên Triều liền cùng Trần Đông Phong vợ chồng tách ra ngồi, từ lái xe. Hứa Hồng Đậu sẽ không nói tiếng phổ thông, một giờ này nín có chút khó chịu, thẳng đến lên xe mới nhỏ giọng hỏi, cái Hàn thư ký này là làm gì? Trần Đông Phong sững sờ, thư ký a, chính là lão bản trợ thủ. Trợ thủ còn quản lão bản mặc quần áo. Ta xem Hàn thư ký còn phải cho Mã Viên Triều thay quần áo, thắt cả bạn. Hứa Hồng Đậu nháy mắt mấy cái, một mặt hồ nghi. Trần Đông Phong liếc mắt, ngươi chính là muốn nói nhị ngại đúng không? Ngươi quản nhân ra, đối ngoại nói thư ký không phải em thay một điểm đi. Hứa Hồng Đậu hung tợn nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, đều nói nam nhân có tiền liền trở nên hỏng, ngươi tốt nhất trung thực một điểm, bằng không ta nói chuyện. Hứa Hồng Đậu duỗi ra ngón tay dựng lên một cái kéo thủ thế. Trần Đông Phong có chút im lặng. Ngươi có phải hay không nghĩ đến có hơi nhiều? Ta có cái giám thư ký, ăn cơm đi. Ta vừa nghe lão Mã nói, cái Tân Trúc khách sạn này là cái ngoại giao tiệm cơm, bên trong có rất nhiều người nước ngoài cùng cờ center. Cờ center? Hứa Hồng Đậu có chút ngộng, đây là thứ gì? Chính là lão hắc, người da đen. Hứa Hồng Đậu nghe xong là nước ngoài người, cả người trở nên có chút lo âu. Ta có thể nghe không hiểu nước ngoài người nói chuyện, một hồi sẽ không còn phải cùng người nước ngoài nói chuyện a, ta đều có chút khẩn trương. Trần Đông Phong cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta chính là ăn chúng ta cơm, cùng bọn hắn không có cùng xuất hiện, ở đây kỳ thực cũng không có gì ăn ngon, Quảng Đông ăn ngon đều là trong hẻm nhỏ, ngày mai ta dẫn ngươi đi nếm thử. Đêm nay mang ngươi tới, chính là nhường ngươi nhìn một chút những người có tiền này là thế nào sống qua ngày, về sau muốn học lấy dùng tiền, bằng không kiếm tiền không phải trắng kiếm. Đi tới Tân Trúc khách sạn không đợi Trần Đông Phong xuống xe, liền có chuyên môn nhân viên phục vụ đi lên mở cửa xe. Có lẽ trước kia Trần Đông Phong còn có thể khẩn trương, hiện tại, hắn kỳ thực đối với cái này không có cảm giác gì. Trong túi có tiền, đây chính là hắn lớn nhất sức mạnh. Xuống xe, Trần Đông Phong buộc lên đồ vét nút thắt cùng Mã Viên Triều đi vào vàng son lộng lẫy đại sảnh. Đi qua cửa hông tiến vào sắt vách đại sảnh, bên trong có cái này một chi dàn nhạc giao hưởng đang tại diễn tấu ca khúc, trong đại sảnh có nam nam nữ nữ đang tại nhảy đương thời lưu hành nhảy đi cô. Hàn Mai dừng lại cước bộ, sắc mặt say mê nói, "Chủ tịch, là dòng sông đạn nụ bệ xanh, chúng ta nhảy một bản a." Mã Viên Triều khoát khoát tay, "Còn có khách nhân, tính toán." Hàn Mai ngay sau đó lại mời, "Trần tiên sinh, cùng phu nhân ngươi nhảy một bản a." Trần Đông Phong cười cười, "Ta liền sẽ trông chọn, cái này nhảy disco thật không đi, ngươi cùng lão Mã đi nhảy một bản, ta cùng tứ tử tại phòng ăn chờ các ngươi, vừa vận thưởng thức một chút các ngươi dàn múa." Hắn lời nói này thoải mái, căn bản là không có một tia lung túng. Mã Viên Triều nhìn lấy cầu khẩn Hàn Mai, bất đắc dĩ nói, "Đông Phong, ta dạy cho ngươi, rất đơn giản." Trần Đông Phong khoát khoát tay, "Đừng, thân thể ta rất cứng không biết cái này, không có việc gì, các ngươi nhảy, chúng ta vừa lúc ở bên cạnh thưởng thức một chút." Mã Viên Triều bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về tứ tử nói, "Ngươi chiếu cố tốt Đông Phong, ta một hồi trở lại." Trần Đông Phong cũng không có đi xa, mang theo Hứa Hồng Đậu đi tới đại sảnh bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, thần sắc như thường châm điếu thuốc cùng Hứa Hồng Đậu nói, "Không cần khẩn trương, coi như xem TV là được rồi." Hứa Hồng Đậu an tĩnh ngồi ở Trần Đông Phong bên cạnh, nhìn xem bọn này khiêu vũ nam nam nữ nữ, giống như đang nằm mơ. Tại Hạ Thụ thôn nàng làm được việc nhiều nhất chính là cho heo ăn cho gà ăn, giặt quần áo nấu cơm. Bởi vì trong nhà có tiền, còn tại tỉnh thành mua bất động sản, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng chính là Hạ Thụ thôn mệnh tốt nhất nữ nhân, trải qua cũng là tốt nhất thời gian. Thế nhưng là cùng những người trước mắt này cùng so sánh, nàng thật sự là một chỗ địa đạo đạo nông dân. Giờ khắc này, nàng mới biết được, thì ra tại nàng không nhìn thấy địa phương, cái này chênh lệch giàu nghèo lại là to lớn như thế. Lúc này, mặc áo sơ mi trắng đen áo gì lên nhân viên phục vụ cũng đi tới nhẹ giọng hỏi, "Tiên sinh nữ sĩ, cần uống chút gì không?" "Cà phê, vẫn là bờ rằng đi." Trần Đông Phong nhìn lướt qua bốn phía mặt bàn, một bình quýt vị nước ngọt, một bình Coca-Cola, "Tứ tử, ngươi uống gì?" Tứ tử có chút câu nệ ngồi ở sau lưng Trần Đông Phong, đối với Trần Đông Phong biểu hiện là càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đi theo Mã Viên Triều đã xuất nhập qua rất nhiều lần Tân Trúc khách sạn đến hiện tại mới thôi đi vào về sau vẫn như cũ có chút câu nệ, hoàn toàn nghĩ không ra Trần Đông Phong một cái không có đi ra tỉnh nông dân, thế mà không bị ràng buộc như vậy. Nhất là hắn vừa rồi thế mà thoải mái thừa nhận hắn chỉ có thể trồng trọt, thật là làm cho tứ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta uống cà phê là được nhân viên phục vụ rời đi, Hứa Hồng Đậu lúc này mới hiếu kỳ hỏi, cà phê là cái gì? Trần Đông Phong suy nghĩ một chút nói, không có thêm đá đường thuốc bắc. Hứa Hồng Đậu cả kinh, nước ngoài người còn uống cái này đáng đồ chơi, điên rồi đi. Trần Đông Phong nhún nhún vai, người nào biết, nhân gia liền ưa thích những thứ này. Hai đời, Trần Đông Phong liền uống qua một lần cà phê, vẫn là Trần Vân Giã cho hắn điểm sờ ở mẹ gì cần họ. Chỉ là uống một ngụm, hắn thiếu chút nữa phun ra tới. Đồ chơi kia, thực sự là so với hắn mệnh còn đắng. Một khúc dòng sông đạn nụ bệ xanh diễn tấu xong, Mã Viên Triều cũng mang theo Hàn Mai đi tới mang theo ấy này nói, ngượng ngùng đợi lâu. Trần Đông Phong hướng về phía Mã Viên Triều nháy mắt mấy cái, nhìn lướt qua Hàn Mai nói, có thể hiểu được, cũng không phải cái đại sự gì. Nói chuyện, đám người lại tới phòng ăn đi ăn cơm. Tiệc tối rất phong phú. Cua giang thị phong đường cá long đậm hấp tôm tít rang muối, bào ngư, còn có sơn hấp tàu xì. Mã Viên Triều cởi đồ vét, uống chút mỡ rằng đi. Trần Đông Phong lắc đầu, uống không quen, hay là uống mao đài a, rượu sái cũng được. Ngồi ở đây dạng phòng ăn, một đám người cũng không có nói chuyện với nhau dục vọng, chỉ là an tĩnh đang ăn cơm, chỉ có Hàn Mai tối cao hứng, một mực đang nói lời nói. Ăn uống no nê, Mã Viên Triều Hàn Mai lên xe trước, lúc này mới thở hắt ra một hơi dài bất đắc dĩ hướng về phía Trần Đông Phong nói, chiêu đãi không chú đáo, Hàn Mai khá là yêu thích nơi này, ta là đợi đến có chút khó chịu, tứ tử hai ngày này liền theo ngươi. Nghe ngươi an bài, chờ ta làm xong hai ngày này dẫn ngươi đi đếm thử bản địa phong vị. Trần Đông Phong cùng Mã Viên Triều nắm chặt tay, tiến hắn lên xe nói, không cần, ngươi cũng biết chúng ta người Vân tỉnh chính là gia hương bảo, ở đây khí hậu ta cũng chờ không quen, ngươi cũng không cần để ý đến, ta chuyển hai ngày đi trở về, chờ cửa hàng gây dựng ngươi tới Xuân Thành chúng ta lại tụ họp. Mã Viên Triều chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Hắn hiện tại chính là tại cực tốc huyết trương giai đoạn, đúng là sự tỉnh tương đối nhiều, muốn mất thời gian mang theo Trần Đông Phong bọn hắn dạo chơi, vẫn thật là rút ra không được. Mã Viên Triều rời đi, tứ tử nhẹ giọng hỏi, Trần Sinh, các ngươi là trực tiếp trở về khách sạn nghỉ ngơi vẫn là Trần Đông Phong giải khai đồ vét quốc áo, cả người trong nháy mắt trầm tĩnh lại nói, tứ tử, tiệc tối rất phong phú, bất quá ta là thực sự chưa ăn no, người dẫn ta đi quán ăn vỉa hè, để cho ta nếm thử các ngươi kiểu Quảng ăn khuya. Nhắc đến ăn, Trần Đông Phong đối với Quảng Đông tối mê luyến chính là ăn khuya cùng trà sớm, những này là hắn nhất định phải mang theo thê tử đi nhấm nháp một phen mỹ thực. Tứ tử mang theo Trần Đông Phong đi tới một nhà quán ăn vỉa hè, Trần Đông Phong không đợi hắn gọi món ăn, trực tiếp tốt ra, cháo hải sản, cháo lòng, cải nồng xào, hàm vịt rang muối hủ tiếu xào bò, sườn heo chiên tỏi ốc xào. Tứ tử kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đông Phong nói, Trần Sinh, ngươi đối với chúng ta cái này quán ăn vỉa hè văn hóa rất có nghiên cứu, gọi món ăn đều rất địa đạo. Trần Đông Phong cởi xuống đồ bếp, cuốn tay áo lên, nghe nơi này mùi thơm đã có chút chảy nước miếng. Ta thế nhưng là làm qua công khóa. Trên bản chất tới nói, món ăn Vân Nam cùng món ăn Quảng Đông kỳ thực đều không khác mấy, ăn đều là nguyên liệu nấu ăn bản thân vị tươi, chỉ có điều món ăn Quảng Đông ăn đến tương đối thanh đạm một chút, món ăn Vân Nam liền muốn càng thêm bị lại nước chấm. Nói dứt lời, Trần Đông Phong đứng dậy cầm qua hai bình bia lạnh tự mình uống cạn một ly, lúc này mới cảm thấy toàn thân đều trở nên có chút thông thấu. Chính là cảm giác này. Hắn đã rất nhiều năm không có tới ăn qua quán ăn vỉa hè. Trước đó, hắn cùng Hứa Hồng Đậu tan tầm đều là tại phòng thuê mình làm cơm ăn, ngẫu nhiên mới bỏ được phải đi ăn một lần quán ăn vỉa hè. Cho dù là đi, cũng không dám điểm rất nhiều đồ ăn, chỉ có thể uống điểm cháo, một người gọi lên một cái thích ăn đồ ăn, cho tới bây giờ liền không có tiền tài dư giả đến tình cảnh có thể tùy ý phung phí. Trần Đông Phong mộng tưởng qua chính mình phát tài về sau nhất định phải thật tốt mang theo thê tử ăn lượt những mỹ thực này. Chỉ tiếc, hắn nguyện vọng này tại sinh hoạt áp lực dưới, cho tới bây giờ liền không có cơ hội thực hiện qua. Cái này cũng là hắn vì cái gì nhất định muốn mang thê tử tới Quảng Đông nguyên nhân, thứ nhất là bù đắp tiếc nuối, thứ hai, hắn cũng nghĩ để cho thê tử nhìn một chút thế giới bên ngoài, có thể hình thành tiêu tiền quen thuộc. Dạng này, hắn mới có thể cảm thấy kiếm tiền có ý tứ. Đồ ăn lên bàn, Trần Đông Phong không lo được lại nói tiếp, bắt đầu điên cuồng miệng lớn tán ăn. Chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hứa Hồng Đậu đếm hai cái sau đó, liền hướng về phía những thức ăn này không có hứng thú. Liên nàng đã từng yêu nhất hủ tiếu xào bò cũng chỉ là lướt qua một ngụm. Trần Đông Phong để đũa xuống, thế nào, ăn không quen? Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, quá thanh đạm. Trần Đông Phong khẽ giật mình, đột nhiên cũng không có khẩu vị. Hiện tại Hứa Hồng Đậu còn không có về sau tại Quảng Đông đi làm kinh nghiệm, đối với món ăn Quảng Đông còn không có thích ứng. Đêm nay cái này ăn khuya bảy bất quá là chính hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Bất quá không chờ hắn lại nói tiếp, Hứa Hồng Đậu đột nhiên lại nói, à, cái này thịt bò bún xào cũng không tệ lắm, ta ăn thêm một chút, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta cùng ngươi ăn, ngược lại chúng ta lại có nhiều thời gian. Trần Đông Phong trầm mặc một hồi không đang xoắn xuýt vấn đề này. Lúc này hắn đột nhiên lại nghĩ thông suốt, có cái gì tốt bù đắp tiếc nuối, cao cao hứng hưng qua một chút lúc đó chỉ nói là bình thường thời gian là đủ rồi. Bù đắp cái nấm mối tiếc nuối, trực tiếp không lưu tiếc nuối là đủ rồi. Ăn, muốn ăn cái gì gọi cái đó, ngày mai ta dẫn ngươi đi ăn trà sớm, dẫn ngươi kiến thức một chút lão Quảng sinh hoạt. Hứa Hồng Đậu cười híp mắt nói, nhất định phải đi à, có ăn ngon hay không không trọng yếu là muốn ăn một lần chơi một lần, bằng không chờ ta trở về còn không biết như thế nào cùng Tam Đạo Thẩm bọn hắn khoác lác đâu. Ăn khuya đi qua, Trần Đông Phong cũng không có để cho tứ tử tiện hắn, mà là cùng Hứa Hồng Đậu chậm rãi đi khách sạn. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng không có phiền phức tứ tử, học lao quảng sau lưng quần đùi dép lê, mang theo Hứa Hồng Đậu thật tốt đi dạo mấy ngày. Có tiền không có áp lực, có thể thư thư phục phục sinh hoạt, loại cuộc sống này, thật là khiến người ta mê luyến á. Chương 340, mua xe chương 340, mua xe đi dạo một tuần lễ, Hứa Hồng Đậu liền thúc giục Trần Đông Phong muốn trở về. Gấp cái gì, lại chơi hai ngày, mấy ngày nữa thời tiết càng ngày càng nóng giống như lâm hấp, muốn chơi đều chơi không được. Trần Đông Phong thuận miệng nói. Hứa Hồng Đậu lắc đầu, trong nhà heo gà phải nuôi, ba đứa nhỏ ta đây cũng không yên tâm, cũng không thể sự tình gì đều để mẹ làm a. Đây không phải là để người khác đâm sống lưng của ta. Ân, đợi nữa một tuần lễ, ngươi còn phải làm gì? Hứa Hồng Đậu có chút không hiểu, về nhà muốn dẫn đồ vật ngươi cũng mua, xà khẩu trung tâm thương mại ngươi cũng đi dạo, trà sớm cũng ăn. Trần Đông Phong nhẹ nói, trong nhà có người đang tìm ta đây, hiện tại trở về không tiện. Ai? Trần Đông Phong nhớ tới trước mấy ngày Triệu Đức Chủ gọi điện thoại tới nói, Trương Nhạc đã nhiều lần tới cửa, khí cấp bại phôi đến không được, cười cười nói, một cái trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Trên phương diện làm ăn chuyện ngươi không phải hẳn là càng phải trở về sao? Hứa Hồng Đậu càng thêm không hiểu. Trần Đông Phong đánh tàn thuốc, không đổi, hắn tìm không thấy ta sẽ đi tìm Lão Vinh, cái này ân tình muốn để Lão Vinh tới thu. Hắn cùng Vinh Vi Dân ở giữa không có kinh tế qua lại, song phương là đôi bên cùng có lợi hợp tác cùng thắng quan hệ. Vinh Vi Dân dưới tình huống hợp lý hợp pháp giúp hắn, hắn cũng tương tự phải về quỹ Vinh Vi Dân tài nguyên, để cho Vinh Vi Dân có thể đi lên lại đi vừa đi. Ngoại trừ phát triển mạnh kinh tế, cung cấp việc làm cương vị bên ngoài, tại phương diện khác hắn cũng tương tự muốn trợ giúp hảo Vinh Vi Dân. Thì như Trương Nhạc sự tình, Trương Nhạc tìm hắn chắc chắn không buông tay, vẫn sẽ nhằm vào Trương Nhạc. Nhưng mà nếu như Trương Nhạc phụ thân tìm Vinh Vi Dân thương lượng, Trần Đông Phong liền nguyện ý hơi lui về sau một bước, để cho Vinh Vi Dân có thể thu đến Trương Nhạc phụ thân người tình. Gặp Trần Đông Phong không nói, Hứa Hồng Đậu cũng không coi truy vấn, chỉ là bất đắc dĩ nói, cái kia chúng ta còn đi cái nào, cũng không thể mỗi ngày ở đây hít bụi à, khắp nơi đều là công trường, ồn ào quá. Trần Đông Phong đưa cho tứ tử một điếu thuốc, tứ tử, ngươi có quen biết lão bản bán xe nào không, ta muốn mua cái xe. Hắn trước kia tám tay xe dịp bị Trần Đại Tiên cùng Trần Tiểu Mãn trưng dụng đi chạy nghiệp vụ, dẫn đến Trần Đông Phong cũng không có xe, ra vào thực sự không tiện. Lần này tới Thâm Quyến, ngoại trừ tìm Mã Viên Triều câu thông đồ điện thương thành sự tình, Trần Đông Phong một cái khác ý nghĩ chính là mua chiếc xe. Quen thuộc có xe sinh hoạt, không có xe thật đúng là có chút không tiện. Không đợi tứ tử nói chuyện, Hứa Hồng Đậu đã có chút bất mãn nói, ngươi không phải còn phải lộng định ốc chuyện bên kia đi, làm sao còn vùng tay quá chán dùng tiền. Trần Đông Phong cười cười, tuyến đường cấp huyện chuyện bên kia đã không sai biệt lắm, nhà máy xi măng, cửa hàng kinh doanh dược liệu còn có bột ớt tác phường đều là liên tục không ngừng có kéo dài thu vào, áp lực đã không lớn. Cố gắng nhiều năm như vậy, thưởng thụ một chút cũng là nên. Trần Đông Phong từ tới không phải một cái khổ hành tăng. Theo hắn thấy, kiếm tiền mục đích đúng là vì để cao phẩm chất cuộc sống, cải thiện nhà nhân sinh sống, chính là muốn tiêu hết. Cho dù bởi vì dùng tiền dẫn đến trên phương diện làm ăn khuyết trương tốc độ thả chậm, hắn cũng không quan tâm. Hắn lại không muốn làm nhà giàu nhất, đương nhiên, chủ yếu là hắn tin tưởng chính mình không có năng lực này. Cái kia hà tất đem tiền tiết kiệm tới khuyết trương sinh ý, không có cần thiết này. 20 tuổi lái Land Rover, cùng 50 tuổi lái Land Rover, có thể là một loại trạng thái sao? Dạng gì niên kỷ liền nên hưởng dạng gì phúc mới được. Tứ tử gặp Trần Đông Phong thuyết phục Hứa Hồng Đậu, lúc này mới lên tiếng nói, Trần Sinh, ngươi nếu là muốn mua xe, cái này có thể tìm Mã Sinh A, hắn có rất nhiều phương diện này bằng hữu, dạng gì xe đều có. Trần Đông Phong lắc đầu, loại sự tình này cũng không cần phiền phức lắm Mã, hắn bận rộn như vậy, không có cần thiết này, ngươi giới thiệu cho ta hai cái là được. Hắn sở dĩ không tìm Mã Viên Triều, thuần túy là Mã Viên Triều cũng là một cái người tốt, nếu là nghe được hắn muốn mua xe, không chừng sẽ cho bằng hữu muốn một cái giá thấp, hoặc mấy vạn khối loại này xe nhỏ trực tiếp mua một cái tiền hắn cũng không phải không có khả năng. Bất quá như vậy thì không có ý nghĩa, Trần Đông Phong không muốn thiếu cái này ân tình, cũng không muốn phiền phức người khác. Tứ Tử nhíu mày suy tư một hồi, đột nhiên con mắt sáng lên. Trần Sinh, ngươi còn nhớ rõ Lôi Đại Dân Lôi Sinh sao? Trần Đông Phong gật gật đầu, nhớ kỹ, ta huyện bên Đồng Hương đi, hắn không phải đi theo lão Mã tới Quảng Đông sông sao sao? Hắn có xe. Ân, Lôi Sinh đầu năm liền cùng Mã Sinh tách ra, hiện tại mình tại làm chút sinh ý. Trần Đông Phong sững sờ, hai người bọn hắn là Sinh Mích. Hùng vốn làm ăn loại sự tình này, nhất định phải xem trọng cùng chung chí hướng mới được, bằng không chính là thân huynh đệ cũng biết náo mâu thuẫn. Kiếm tiền, mọi người cười ha hả, thật vui vẻ. Một khi xuất hiện hao tổn, đây chính là ngay cả bằng hữu đều không phải làm, Trần Đông Phong đối với điểm này thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tứ Tử khoát khoát tay, cái đó ngược lại không có, chỉ là Lôi Sinh cảm thấy Mã Sinh cái này sinh ý vẫn còn có chút phong hiểm, cho nên liền không có nhập cổ phần đồ điện thương thành chuyện này. Hiện tại tự mình mở một xưởng điện tử làm đồng hồ điện tử, trong tay còn có một số buôn bán xe nước, buôn lậu xe qua đường biển. Trần Đông Phong suy nghĩ một hồi, cũng hiểu Lôi Đại Dân ý nghĩ. Đồ điện thương thành chuyện này, trên bản chất vẫn là mua thấp bán cao, không có thực thể, nói cứng, vẫn là có thể quy về ném kỹ đến A một khối này tới. Lôi Đại Dân giống như hắn, đều là đến từ tại Tây Nam tỉnh biên cảnh núi ken két nông dân, gặp quá nhiều dạng này bởi vì mua thấp bán cao dẫn đến bị bắt vào đi ngồi tù người, trong lòng có ý tưởng cũng rất bình thường. Chỉ là chần chờ một chút, hắn lại có chút không hiểu. Lôi Đại Dân làm sao còn sẽ có xe nước, hắn không phải hãng điện tử lão bản đi, làm sao còn sẽ có những vật này? Tứ Tử nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng nói, Trần Sinh, ngươi có thể không quá tin tưởng, chúng ta đây là đặc khu, bao nhiêu trong lòng chứa ngậm phát tài người đều hướng cái này đi vào trong, mật độ nhân khẩu lớn, chị An cũng liền. Thời có chút hỗn loạn, người nếu làm mềm một điểm, thật đúng là không dễ sống. Trần Đông Phong lý giải gật gật đầu. Đừng nói thâm quyến, hiện tại cái niên đại này, chỗ đó đều như thế, chỉ có điều Quảng Đông bên này bởi vì ngoại lai nhân khẩu càng nhiều, càng nô ra một chút. Một số thời khắc, không phải ngươi muốn làm một người tốt liền có thể làm người tốt, người xấu không cho phép ngươi làm người tốt. Ân, ta hiểu, ngươi giúp ta hẹn Lôi Đại Dân lúc nào có thời gian ta đi bãi phòng hắn. Tứ Tử nhìn một chút xa xa buồng điện thoại nói, ta đi đánh cái gọi cho Lôi Sinh, một hồi liền tốt. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, gọi. Ngươi nói bi bi cơ. Đừng tại trên ngai lưng cái kia đồ chơi. Tại Trần Đông Phong trong ấn tượng, hắn tại thập niên 90 thời điểm mới thấy qua máy nhắn tin, bất quá cái đồ chơi này hắn từ đầu đến cuối đều không dùng qua cái đồ chơi này. Thứ nhất là bởi vì máy nhắn tin xuất hiện thời điểm giá cả rất cao, hắn mua không nổi cũng dùng tới. Thứ hai, chờ hắn hơi có chút tiền, có thể mua được thời điểm, cái kia thời điểm đừng nói máy nhắn tin, đại ca phần lớn đã đào thải, đã bước vào thời kỳ tiểu linh thông thống trị ngành viễn thông, GS, Gerson No Handy Phone System. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, 85 năm Quảng Đông thế mà đã có BBQ. Trung Quốc phát triển, 10 năm giống nhau, biến hóa thực sự quá lớn. Có thể nói chỉ cần không phải sinh hoạt tại thành phố lớn, 10 năm thì không theo kịp thời đại. Tứ Tử liên hệ tốt Lôi Đại Dân ba người cũng liền thẳng đến Lôi Đại Dân hãng điện tử nhỏ. Cùng Mã Viên Triều tòa nhà điện tử không giống nhau, Lôi Đại Dân xưởng nhỏ tại thành trung thôn, vẫn là sắt lá nhà xưởng, xa xa liền có thể nghe thấy công nghiệp quạt hô hô âm thanh. Lôi Đại Dân tự mình đến cửa ra vào nên đón Trần Đông Phong. Trần Đông Phong xuống xe cùng Lôi Đại Dân dùng lực nắm chặt tay nói, "Mập a, Lôi tổng." "Tổng cái gì mà tổng xưng mặt xưng mũi xưng a?" Lôi Đại Dân cười ha ha một tiếng, nghe Tứ Tử nói ngươi tới, ta đều cho là hắn đang khoác lác, ngươi cái này ra hương bảo làm sao có thể cam lòng tới đây chịu tội. Trần Đông Phong cười cười, ra hương bảo cũng muốn ăn cơm à, không có biện pháp, chúng ta cái kia nghèo địa phương có thể kiếm tiền gì, ngươi nhìn một chút ngươi, hiện tại là càng ngày càng có đại lao bản phái đoàn. Lôi Đại Dân vô nhiệt tình lôi kéo Trần Đông Phong đi vào nhà xưởng, đi, ăn cơm, tối nay ăn hải sản sống ngâm tương triều châu lẩu bò nước trong ta là rất lâu không gặp đến người nhà. Trần Đông Phong từ Hứa Hồng Đậu trong tay tiếp nhận hai cái túi đưa tới nói, ra cửa lâu như vậy, có hay không nhớ cái đồ chơi này, nhìn một chút. Lôi Đại Dân đoán trách nói, tới thì tới, làm sao còn mang đồ vật, ngươi cái này chỉnh cũng quá khách khí. Mở ra nhìn một chút, ngươi không quan tâm ta liền mang về. Lôi Đại Dân mở túi ra, đập vào mắt là hai đầu đại trọng cựu thuốc lá cùng hai cái bình bình lọ lọ. Ai, cái đồ chơi này có thể, ta rút xong hỉ đều không kỉnh. A, đây là dưa chua. Cơ mờ nờ, ngươi còn có thể đem dưa chua mang tới, ngư bức, ta có thể thèm cái này dưa chua chân heo không phải một ngày hai ngày. Ân, đây là cái gì, sơn lý nhân ra dầu đất, hạ thủ thôn. Đây là chính ngươi làm cho cái kia bột ớt sản nghiệp. Ta nói với ngươi, cái đồ chơi này tuyệt đối có làm đầu, mẹ nó, ngươi không biết, Quảng Đông bên này không ăn quả ớt à, lần trước ta tại Châu Giang bên cạnh tẩy ớt cửa gà, làm cái Quảng Châu đều kém chút thiếu nước. Trần Đông Phong cười ha hả đi theo sau lưng Lôi Đại Dân tiến vào văn phòng, Lôi tổng kêu cái gì Lôi tổng, để mắt ta gọi âm thanh lão ca là được rồi. Dân ca, Tứ Tử hẳn là cùng ngươi nói a, ta tìm ngươi là nghĩ làm chiếc xe trở về. Lôi Đại Dân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đưa qua một cái album ảnh nói, ngươi nhìn một chút muốn cái gì xe, ta trực tiếp để cho người ta cho ngươi đưa về Xuân Thành, tránh khỏi ngươi lái trở về phiền phức. Trần Đông Phong cũng không khách khí, tiếp nhận album ảnh liền là xem, mỗi tấm ảnh chụp không chỉ có đồ, bên cạnh còn thân thiết viết giá cả. Thượng Hải EH760A, 7 vạn nguyên. Liên Xô vỏ gạ GAZ24, 10 vạn nguyên. Toyota Giảo S120, 18 vạn nguyên. Nị sản công thức C30, 23 vạn nguyên. Benz V-Dut 123, 48 vạn nguyên. Trần Đông Phong ánh mắt đầu tiên liền chọn chúng Benz V-Dut 123, chỉ là nhìn một chút 48 vạn nguyên giá cả, cuối cùng vẫn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn tiền trong túi chắc chắn là đủ cái này cái Benz Vedus 123, thậm chí còn phải nhiều, bất quá dạng này thứ nhất, Vịnh Úc sự tình cũng chỉ có thể tạm thả. Hắn chính là tại ngu xuẩn, cũng biết Vịnh Úc mới là một cái đẻ trứng kim gà trống, hiện tại còn có chiếc thương tại nhìn chằm chằm, chỗ nào là hắn hiện tại có thể dây dưa. Dân ca, liền cái này Toyota rào S120, 18 vạn nguyên cái này à, bên cái đồ chơi này, mua không nổi à. Lôi Đại Dân hơi có chút kinh ngạc, hắn cùng Trần Đông Phong rất nhiều năm không gặp, đoán được Trần Đông Phong hiện tại hẳn là coi như có chút tiền, nhưng là không nghĩ đến Trần Đông Phong lại còn có thể lộng phía dưới 18 vạn Toyota rào S120, cái này ngược lại là để cho hắn đối với Trần Đông Phong càng nhiều điểm xem trọng. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, đạo lý này hắn vẫn là tin tưởng. Dù sao nếu không phải là nhận biết Mã Viên Triều, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tới Thâm Quyến khởi công nhà máy. Thành, vậy thì Toyota rào S120, ta sắp xếp người cho người đưa trở về. Trần Đông Phong gật gật đầu, tiền thì ngày mai ta sẽ cho người chuyển qua. Lôi Đại Dân khoát qua tay, cái này đều là việc nhỏ, không đổi, chờ ngươi nhìn qua xe lại chuyển tiền là được. Ăn cơm, quỷ này địa phương quá nóng đi, ta hiện tại uống rượu đế là không được, chỉ có thể uống điểm địa, đêm nay liền uống địa. Khách tùy chủ tiện, nghe lời ngươi. Trần Đông Phong cầm lên bàn bên trên khói cùng cái bật lửa, đi theo Lôi Đại Dân đi tới phòng ăn. Chiều sáng thịt bò ăn nguyên chất nguyên vị, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng mà cái này tôm sú sống ngâm tương, nói thật, hắn cũng có chút không được. Quy đánh tôm vàng rộn vào miệng, Trần Đông Phong nếm thử nhai mấy lần, chỉ là trong lòng vẫn là kháng cự, ngạnh sinh sinh chịu đựng phun ra tới xúc động nuốt xuống, kiên quyết liền không lại đụng. Lôi Đại Dân xách ly cùng Trần Đông Phong đụng một cái nói, lão đệ, một hồi lưu cái phương thức liên lạc, về sau nếu là còn phải xe, gọi điện thoại cho ta, một dạng, bao tiền đưa. Trần Đông Phong gật gật đầu, cái kia tất yếu, ta xem chừng chờ ta để xe trở về, lập tức liền sẽ có mới đơn đặt hàng tới. Nói chuyện, Trần Đông Phong cũng là lưu lại trong nhà số điện thoại riêng. Lôi Đại Dân sững sờ, ngươi còn không có BB cơ sao? Không cân nhắc trực tiếp mua một cái. Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, dân ca, ngươi cũng không phải không biết chúng ta đó là một cái nghèo địa phương, bộ đàm đài cũng không có, cái này BB cơ mang về không cần à. Lôi Đại Dân vỗ đầu một cái, cũng đúng, chúng ta bên kia quỷ địa phương thực sự là mấy chục năm cũng không hề biến hóa, uống rượu. Đối với uống quen thuộc rượu đế mà nói, bia kỳ thực liền cùng nước ngọt không sai biệt lắm, ra chướng bụng bên ngoài, muốn uống say thật có chút khó khăn. Thịt rượu ăn được một nửa, mọi người đều vẫn còn tương đối thanh tỉnh. Lôi Đại Dân lại cùng Trần Đông Phong đụng một cái chén rượu, lão đệ còn tại làm dược liệu sinh ý sao? Trần Đông Phong không phải một cái yêu khoe con người, chưa hề nói nhà máy xi măng sự tình, điệu thấp nói, kiếm tạm miếng cơm, lão mã đi ta ngay tại Bảo Thiện đường phố lẫn vào. Lôi Đại Dân gật gật đầu, vậy trong tay ngươi phải có chút hoang dại hàng tốt tồn lấy a. Trần Đông Phong biết Lôi Đại Dân nói hoang dại hàng tốt chỉ chính là sơn tinh cấp bậc dược liệu. Có, ta cố ý cất một chút, ta xem chừng về sau cái đồ chơi này càng ngày sẽ càng thiếu, càng đáng giá tiền. Lôi Đại Dân một hớp uống cạn trong chén địa, lau một cái trên cằm chất rượu nói, quốc gia phát triển không ngừng, xuống biển người càng tới càng nhiều, nhất là tại Thâm Quyến nơi này, kẻ có tiền đây chính là có rất nhiều, những cái kia Hồng Kông tới phú thương đối với mấy cái này lão già tỉnh hữu độc chung ngươi nếu là tiện sơn tinh cấp bậc dược liệu, dựa theo 1000 nguyên một cái, ta muốn tới loại nào, ngươi liền cho ta phát tới như thế nào. Trần Đông Phong lớn vung tay lên, không có vấn đề, ngươi có gì cần, tùy thời liên hệ ta. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình đi kiếm số tiền này, thứ nhất phiền phức, thứ hai sao, hắn cũng không biết cái gì Hồng Kông phú thương. Dựa theo hiện tại hành tình, sơ tinh cấp bậc dược liệu nhiều lắm là cũng chính là 500 khối, Lôi Đại Dân có thể ra 1000 đã là giá cao. Hắn cớ sao mà không làm? Thì rượu uống đã, mấy người lại uống một hồi nước trà, Trần Đông Phong mới đứng dậy cáo tử. Đại Dân ca, chuyện xe liền làm phiền ngươi, ta hai ngày này liền đi, chờ ngươi ăn Tết trở về trong nhà ngồi một chút. Lôi Đại Dân giữ lại nói, lại chơi hai ngày, ta dẫn ngươi đi bỏ Ngô Đồng Sơn, cũng không gấp hai ngày này. Trần Đông Phong liếc mắt, trong nhà tất cả đều là núi, ta còn bỏ không qua tới, còn đi theo ngươi ở đây leo núi, cũng không phải điên rồi. Lôi Đại Dân cười ha ha một tiếng, cũng đúng, chúng ta bên kia liền không có con mẹ nó đồng bằng, vậy thì không lưu ngươi, an tết ta tới tìm ngươi uống rượu. Ra cửa, vẫn là không uống rượu tứ tử lái xe đưa Trần Đông Phong trở về khách sạn. Trần Đông Phong quay cửa kính xe xuống thổi oi bức cả mất không khí, thuận tay lại đưa cho tứ tử một điếu thuốc. Tứ tử nhận lấy thuốc lá nói, Trần Sinh, ngươi hiện tại là đại thủy hầu rồi, 18 vạn xe đều nhẹ nhõm cầm xuống. Đại thủy hầu là có ý gì? Hứa Hồng Đậu tò mò nhìn tứ tử, khỉ lớn ta đến là biết. Trần Đông Phong mặt mo tối sầm, nói bậy gì đấy, cái gì loạn thất bát tao khỉ lớn. Đại thủy hầu ý tứ đại phú hào, miêu tả tiền của một người giống như nước trong vòi nước rầm rầm chảy ra ngoài biết đi. Hứa Hồng Đậu trắng Trần Đông Phong một mắt, liền ngươi dạng này tiêu phí, Kim Sơn đều lưu xong. Trần Đông Phong không thèm để ý Hứa Hồng Đậu, quay cửa kính xe xuống châm điếu thuốc hướng về phía tứ tử nói, lúc này mới cái kia đến cái kia, hổ đầu chạy cũng mua không nổi, cái gì đại thủy hầu, sớm đâu, tiền còn chưa đủ dùng. Tứ tử cười cười, trên mặt lộ ra một chút thần sắc hâm mộ. Hắn còn nhớ rõ, Trần Đông Phong lần thứ nhất tới bán dược liệu thời điểm, vẫn là Mã Viên Triều tiếp đãi hắn. Khi đó, Mã Viên Triều còn tại tích lũy ban đầu, không có trở thành đại lão bản, Trần Đông Phong càng là một người mặc vàng dép mũ nông dân dạng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Trần Đông Phong cùng Mã Viên Triều liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, ô tô lái vào đường cái, tứ tử bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, vô ý thức liền thắng xe lại. Trần Đông Phong do xoay sở không kịp bị mang theo một cái lảo đảo, chờ hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn sang, lập tức cũng biết vì sao tứ tử sẽ bỗng nhiên thắng. Chỉ thấy tại cách đó không xa bên đường, có một cái tóc hai bù xù áo đỏ váy dài nữ nhân chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại hoàng hôn đèn xe phía dưới, Trần Đông Phong cùng tứ tử đều thấy không rõ nữ nhân khuôn mặt, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng trong lòng có chút căng lên. Trần Sinh, ngươi trông thấy sao? Trần Đông Phong nhỏ giọng nói, trông thấy, còn có cái bóng, nên vấn đề không lớn, đồ chơi kia không có bóng người. Tứ tử nuốt nước miếng, vậy nàng như thế nào bất động, nhìn chừng chừng lấy chúng ta, làm sao bây giờ, có đi hay không? Trần Đông Phong còn chưa lên tiếng, ven đường đã vang lên xe máy tiếng oanh minh. Ầm ầm. Ngay sau đó là một chiếc xe máy xuất hiện, hai cái mang theo mũ giáp bóng đen trong nháy mắt lướt qua Trần Đông Phong bên cạnh, trực tiếp liền đi tới nữ nhân áo đỏ bên cạnh, một cái liền tóm lấy nữ nhân áo đỏ cánh tay. Trần Đông Phong lúc này mới thấy rõ, nữ nhân nào trên tay còn cầm một cái túi sách. Cứu mạng a, an cơm a. Theo người áo đỏ nữ nhân kêu cứu, hắn cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, đây là gặp phải băng đảng đua xe. Trần Đông Phong trầm mặc một hồi vẫn là nói, tứ tử, lái xe. Hắn không phải là người tốt, nhưng mà dưới tình huống đủ khả năng, vẫn là nguyện ý giúp trợ người khác một cái. Ô tô tiếng oanh minh vang lên, đầu xe trong nháy mắt hướng về xe máy đuổi theo, xe máy ghế sau bóng đen quét ô tô một mắt, trực tiếp liền lấy ra dao dựa hướng về nữ nhân không vùng ra cánh tay chặt xuống. Váy đỏ nữ nhân mặt mũi tràn đầy không cam tâm, lại chỉ có thể vùng ra cầm bao tay, nhìn xem xe máy nên ngang rời đi. Tứ tử đem xe dừng ở bên đường, quay cửa kính xe xuống hỏi, tiểu thư, không có sao chứ? Trần Đông Phong cũng thăm dò nhìn ra ngoài, vạn hạnh nữ nhân này không có chảy ra, chỉ là mặt dày xóa ra một đầu hắc ấn. Váy đỏ nữ nhân giãy giụa cái này đứng dậy, đại ca, làm phiền ngươi mang ta truy một chút xe máy. Tiền của ta đều tại xe máy bên trong, cầu giúp đỡ chút. Trần Đông Phong nhìn xem đã ngay cả đèn sau cũng không nhìn thấy xe máy lắc đầu nói, đuổi không kịp, lần sau cẩn thận một chút, nhanh về nhà a. Nói chuyện, hắn cũng không có nói gì để cho nữ nhân lên xe thuận đường tiễn đưa nàng về nhà ý nghĩ, ra hiệu tứ tử lái xe rời đi. Hứa Hồng Đậu khẩn trương ôm Trần Đông Phong cánh tay nói, đây là cái tình huống gì, đây cũng quá cản rỡ đi, bên đường liền ăn cướp, còn dám chặt tay, cũng quá rối loạn a. Trần Đông Phong xoa xoa mi tâm không nói chuyện. Tứ tử, trực tiếp trở về khách sạn a, ngày mai cũng không cần đến đây. Ta nghỉ ngơi 2 ngày đi trở về. Gặp băng đảng đua xe, Trần Đông Phong cũng không có hứng thú ở đây dừng lại, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Hắn hiện tại mệnh có thể tinh quý vô cùng, không nỡ mạo hiểm. Tứ tử gật gật đầu, chở Trần Đông Phong hai người liền trở về khách sạn cửa ra bảo, Trần Sinh, ngươi muốn ngồi xe lửa đi sao? Ta đưa ngươi đi nhà ga xe lửa. Trần Đông Phong lắc đầu, không cần giày bò, ta đón xe là được, đi đi về về thực sự quá xa. Nói chuyện, Trần Đông Phong rút đồ vét trong túi lấy ra một cái chứa 1000 nguyên hồng bao đưa cho tứ tử. Mấy ngày nay khổ cực ngươi, tứ tử. Tứ tử vội vàng cự tuyệt nói, Trần Sinh, ngươi quá khách khí, ta có tiền lương, không cần không cần. Trần Đông Phong cưỡng ép đem hồng bao nhét vào trong xe, lão mã cho ngươi tiền lương là lão mã cho, ta hồng bao là ta cho, đây là hai chuyện khác nhau. Thu A mấy ngày nay nếu không phải là ngươi lái xe đưa đón, không chừng ta đều gặp những chuyện này, không nói, thu. Hồng bao tới tới lui lui lại từ chối một hồi, tứ tử mới cố mà làm nhận lấy hồng bao, kiên trì nói, Trần Sinh, vậy ta ngày mai đến tiễn ngươi ngồi xe lửa, nhiều đồ như vậy, để ngươi đi cũng không tiện. Trần Đông Phong chép miệng một cái, suy nghĩ trong tiểu điểm bao lớn bao nhỏ. Cuối cùng vẫn gật gật đầu nói, cái kia thành, ngươi 3 ngày sau lại đến, ta 3 ngày sau đi. Tứ tử gật gật đầu, lúc này mới lái xe rời đi. Chương 341, trở về Xuân Thành chương 341, trở về Xuân Thành trở lại khách sạn, Hứa Hồng Đậu như cũ có chút lòng còn sợ hãi, uống một hồi trà nóng mới tỉnh hồn lại. Ngày mai liền đi đi thôi, còn chờ 3 ngày làm gì, không sao nha. Trần Đông Phong cởi xuống đồ vét áo khoác treo ở trên cột treo quần áo, mở ra điều hòa không khí hướng về phía miệng gió thổi một chút, lúc này mới lắc đầu nói, không vội 2 ngày này, 3 ngày sau đi thích hợp nhất. Vì cái gì? Hứa Hồng Đậu mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trần Đông Phong cười hắc hắc, xe của ta còn chưa tới. Đến 2025 năm, một chiếc giá trị 50 vạn Benz E300 chính là người bình thường trần nhà. Mà cái này 50 vạn E300, tại mở trở về lao ra một khắc này liền giá trị 49 vạn. Đối với Trần Đông Phong tới nói, tất nhiên muốn về nhà, vậy khẳng định muốn mở lấy Toyota rào S120 về nhà mới thoải mái. Cũng không thể người đến Xuân Thành, xe còn chưa tới a, cái kia rất không có ý tứ. Hứa Hồng Đậu tức giận ném đi một cái gối hướng về Trần Đông Phong đập tới. Ngươi suốt ngày liền nữa thích khoe khoang, mua một cái xe còn phải các loại xe đến, toàn thân trên dưới 800 cái tâm cơ, gặp phải băng đảng đua xe ngươi cũng không cần sợ, đều đâm không qua tới. Trần Đông Phong nhìn xem trong phòng bao lớn bao nhỏ bĩu môi, ngươi không khoe khoang còn tại xà khẩu trung tâm thương mại mua nhiều như vậy. Làm gì? Hứa Hồng Đậu đống nhiên trở nên dữ dằn, sai tiền của ngươi ngươi còn không hài lòng. Hài lòng, ta còn cảm thấy tiêu đến thiếu đi, tùy tiện xài, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Quảng Đông khí hậu sáng tạo ra ngày ngày tắm, thậm chí có người còn có thói quen một ngày tắm mấy lần, Trần Đông Phong cũng là một dạng. Không có biện pháp, không tắm, trên thân từ đầu đến cuối cảm giác có chút sền sệt. Tắm rửa xong, Trần Đông Phong còn tại lau tóc, trong phòng điện thoại chợt vang lên. Số điện thoại này chỉ có Triệu Đức Trụ cùng người trong nhà biết, hiện tại đã là buổi tối 10 điểm, Triệu Đức Trụ không thể lại gọi điện thoại cho hắn, khả năng cao chính là trong nhà gọi điện thoại tới. Mà lấy hắn đối với cha mẹ hiểu rõ, vì tiết kiệm tiền điện thoại, đó là sẽ không tùy tiện gọi điện thoại. Trần Đông Phong lập tức trong lòng căng thẳng. Ra cửa bên ngoài phiêu bạc người trưởng thành, sợ nhất chính là đêm khuya điện thoại nhà. Trần Đông Phong thứ nhất ý nghĩ chính là ra Trần Thanh Hà. Dù sao bởi vì hắn thay đổi, Trần Thanh Hà thọ nguyên cũng xuất hiện biến hóa, trở nên không thể không biết. Uy, ba ba nghe được là Trần Vân Thiên âm thanh, Trần Đông Phong nỗi lòng lo lắng cuối cùng nỗi lòng. Thế nào? Muội muội tìm mụ mụ, không gọi điện thoại không ngủ được. Trần Đông Phong thở hắt ra một hơi đè nén trong lòng đem điện thoại đưa cho Hứa Hồng Đậu. con gái của ngươi tìm ngươi, nói là nhớ ngươi. Hứa Hồng Đậu nhận lấy điện thoại, suy nghĩ gì nghĩ, ta lập tức trở về, tiền điện thoại không cần tiền a, nhanh chóng ngủ, ta mua cho ngươi váy nhỏ. 3. Nói dứt lời, Hứa Hồng Đậu liền trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, ngươi trò chuyện nhiều hai câu đi, tiền điện thoại mới đáng giá mấy đồng tiền. Có cái gì tốt nói, từng ngày cùng một lắm lời mở dạng, từ sớm nói đến muộn, ta lỗ tai đều nghe nổ, ngủ đi. 3 ngày sau, Trần Đông Phong cùng Lôi Đại Dân xác nhận xe đã tại trên đường, lúc này mới mang theo Hứa Hồng Đậu cưỡi giường nằm trở về Xuân Thành. Trải qua hơn 30 giờ ra xanh xe lửa dày bò, hai người cũng là xách theo bao lớn bao nhỏ đến Xuân Thành nhà ga xe lửa. Trần Đông An đã lấy được Toyota rào S120, vận dụng quan hệ đem xe lái đến trên sân ga tới bắt đồ vật. Xem như người nghèo thời điểm, Trần Đông Phong đối với loại này đặc quyền khịt mũi coi thường, mắng rất khó nghe. Nhưng khi chính mình nhận được hưởng thụ, Trần Đông Phong lập tức lại thay đổi một bộ sắc mặt, thích như mật ngọt. Trần Đông Phong cất kỹ bao lớn bao nhỏ thì đi lái xe, làm gì đoạt không được Trần Đông An, chỉ có thể ngồi ở vị trí kế bên tài xế trông mà thèm. Xe loại đồ chơi này, đối với nam nhân lực hấp dẫn thực sự là lớn hơn hết thảy, chẳng phân biệt được niên linh. Người kỹ thuật kia cũng không cần lái a, làm sướng xe là ta lấy cái mạng giả của ngươi. Trần Đông An khoát qua tay, vấn đề không lớn, ta đã luyện qua rất lâu, tin tưởng ta thực lực. Đối với Trần Đông Phong tám tay xe dịn, Trần Đông An không hứng thú lắm, cảm thấy còn không bằng cưới xe máy thuận tiện phong cách. Nhưng mà đối với mới tinh Toyota rào S120, như vậy không đồng dạng, Trần Đông An cũng trông mà thèm không thôi. Ca, ngươi xe này cái bệ quá thấp, về nhà đều là đường núi, mở cũng không tiện, nếu không liền phóng Xuân Thành a, lái về nhà chính là lãng phí. Lan, ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng. Trần Đông Phong không chút do dự cự tuyệt Trần Đông An. Nói đùa cái gì, hắn tâm tâm niệm niệm cái xe này đã rất lâu. Đừng nói là đường núi, chính là dơ lên hắn cũng phải đem xe dơ lên về nhà. Giàu mà không về quê, giống như cẩm y giả hành. Trở lại ở vào khu Thảo Hải, hồ điền trì trầm hồ tinh xá Trần Đông Phong mới rốt cục có cơ hội sờ vào vô lăng mấy cái, thậm chí còn có chút hăng hái dùng khăn mặt đem xe trà sát một lần, thấy Hứa Hồng Đậu không còn gì để nói. Ngoại trừ Trần Đông Phong, Trần Đông An, Hứa Hồng Đậu bên ngoài, Lâm Hạ cũng đã từ Hạ Thụ thôn đi tới ở đây. Biết Trần Đông Phong hôm nay trở về, Lâm Hạ sớm liền chuẩn bị một bàn đồ ăn. Trần Đông Phong hiện tại đã coi nàng là đại nữ nhi, cũng không có cái gì ngượng ngùng, ngồi xuống liền ăn cơm. Hứa Hồng Đậu ăn đến mặt mày hớn hở nói, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn đến quen thuộc, món ăn Quảng Đông ăn nhạt nhẽo toàn nước ta đều không có muốn ăn. Đang lúc ăn cơm, Trần Tiểu Mãn cùng Trần Đại Tiên cũng mở lấy chín tay xe dịch tới. Hai người bọn hắn không có ở tại Trầm Hồ Tinh Xá, đều ở tại Bảo Thiện đường phố công ty hậu viện. Dừng xe xong, Trần Tiểu Mãn trong lúc nhất thời liền thấy mới tinh Toyota rào S120, vây quanh ô tô dạo qua một vòng, hâm mộ nói, ca, mua bao nhiêu tiền? Trần Đông Phong bưng bát cơm đi tới, liệu thấp nói, không nhiều, cũng chính là 18 vạn mà thôi. Trần Tiểu Mãn chấn động, 18 vạn. T, cái này đắt như vậy, ai mua được? Trần Đông Phong tiếp tục bảo trì điệu thấp. Giống ta dạng này nhân sĩ thành công liền có thể mua được, tiếp tục cố gắng, thật tốt kiếm tiền, sang năm ca thay cái tốt hơn. Ân, cảm tạ ca. Trần Đông Phong sững sờ, ngươi bị điên rồi a, cảm ơn ta làm gì? Trần Tiểu Mãn theo lý thường đương nhiên nói, ngươi đổi mới rồi xe này chẳng phải về chúng ta đi, ta khẳng định muốn cảm ơn ngươi. Trần Đông An tại bên cạnh tức giận nói, đánh lắm, xếp hàng cũng là đến ta, chỗ đó có thể tới ngươi. Trần Tiểu Mãn kỳ quái liếc Trần Đông An một cái, đây là chúng ta nội bộ công ty sự tình, có quan hệ gì với ngươi, thân huynh đệ cũng không cần tính rõ ràng a, xe cho ta, đó là nội bộ công ty tài sản hợp lý sử dụng không lãng phí, cho ngươi đó chính là bánh bao thịt đáng chó có đi không về, làm sao lại xếp tới ngươi? Ngươi nghĩ thoảng à, gọi ngươi con dâu mua cho ngươi à, ngươi cái kia cơm chùa không phải ăn được ngon ha ha đi. Trần Tiểu Mãn cùng Trần Đông An tại đấu võ mồm, Trần Đại Tiên châm một điếu thuốc chép miệng một cái nhìn xem Toyota rào S120 nói, ta còn muốn nói, dễ nhiều tiền như vậy xài như thế nào, ngươi hôm nay xem như cho ta trướng kiến thức, 18 vạn xe, ta nghe đều không nghe qua, khó trách ngươi nói chỉ cần có tiền, trên thế giới này chắc chắn sẽ có những ngươi tiêu phí địa phương. Trần Đông Phong hai ba lần đào sạch sẽ trong chén cơm cảm khái nói, đây coi là cái gì, ta còn gặp được hổ đầu bèn dị, chính là hổng cổng bên trong cái kia sửa chữa xe, mẹ ơi, 48 vạn A, nhanh chóng kiếm tiền A. Về sau chính là có địa phương có thể dùng tiền, liền sợ ngươi không đủ tiền. Đúng, để các ngươi mang tới đồ đâu? Trần Đại Tiên chỉ vào chín tay xe dịp cốp sau nói, ở bên trong, Đông An, Tiểu Mãn, đừng cái cọ, tới chợ giúp dỡ hàng, cái này Toyota rào S120 các ngươi hai cái cũng không cần suy nghĩ, thay phiên cũng là đến ta cái này tiêu thụ tổng giám đốc mở, các ngươi hai cái còn phải xếp hàng. Trần Đông An xỉ một tiếng kinh miệt, vẫn là tiến lên mở ra cốp sau, lộ ra bên trong mới tinh Honda cỡ G125 xe máy ngựa khí có chút phát chua nói, đây là ta cùng ngươi nói bưu cục cái kia đại công tử tọa giá a, mua bao nhiêu tiền? Trần Đông Phong hời hợt nói, 6.800. Chật chật, có thể a, cái này chín thành mới 6.800 liền cầm xuống. Trần Đông An mấy người hợp lực phí sức đem Honda cỡ G125 chuyển xuống tới. Trần Đông Phong lúc này mới hướng về trong phòng hô, Lâm Hạ, đi ra nhìn một chút ngươi xe máy. Trần Đông An nghe ngữ khí càng thêm chua chua, thân đệ đệ không nỡ tiễn đưa một chiếc, đại nữ nhi ngược lại là đưa chịu khó, nàng tới Xuân Thành đi làm, ngươi đây là nhà xe đều duy nhất một lần cho nàng phối tệ a. Khai phát vịnh ốc sự tình là từ Ngô Úy dẫn đầu xử lý chủ đạo, Trần Đông Phong bên này chỉ cần xuất tiền là được. Lấy hắn cùng Ngô Úy quan hệ, thậm chí đều không cần sắp xếp người tới. Bất quá Ngô Úy kiên trì yêu cầu Trần Đông Phong nhất định phải an bài một người tới phụ trách tài vụ, nói nhiều lần, Trần Đông Phong không có biện pháp chỉ có thể đem Lâm Hạ an bài đi lên. Thứ nhất là tại Ngô Úy vịnh ốc hạng mục trách tài vụ, thứ hai cũng phải vì sau này gây dựng đại phát đồ điện Thương Thành làm chuẩn bị. Vì để cho Lâm Hạ đi làm thuận tiện, Trần Đông Phong suy nghĩ liền dứt khoát mua cho nàng chiếc này Honda xe máy. Lúc này nghe Trần Đông An chua chát ngữ khí, Trần Đông Phong cũng là tức giận nói, ngươi con mẹ nó không có tiền à, ngươi làm đồ điện buôn bán thời điểm ta đưa cho ngươi 1 vạn đi đâu, còn có lều lớn rau quả buôn bán tiền đâu. Trần Đông An bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói, các ngươi hiện tại muốn làm bị ốc Thương Thành, Chu Đồng cũng muốn tham gia cổ phần, nhà chúng ta tiền hiện tại đã toàn bộ ném đến trên Ngô Úy cái này hạng mục, thịt đều nhanh không ăn nổi. Trần Đông Phong nghe không kiên nhẫn, được rồi, thiếu kéo những thứ này, chính ngươi đi tìm nguồn cung cấp, cho ngươi cũng mua một chiếc, ta xuất tiền, có thể im lặng sao? Ồn ào quá. Trần Đông An lập tức đứng thẳng cơ thể, cung kính nói, Trần Tổng, về sau ngươi chính là anh ruột ta, ngươi nói hướng về đông ta tuyệt không hướng tây. Xéo đi. Trần Đông Phong phất phất tay ra hiệu Trần Đông An đừng ở chỗ này đâm con mắt, lúc này mới tiến lên dạy Lâm Hạ lái xe máy. Trần Tiểu Mãn mấy người cũng không đi, tụ tập tại Trẩm Hồ Tinh Xá đánh bài, suy nghĩ buổi tối ăn cọ một bữa cơm đi về. Không có bà nương tại bên cạnh, hắn cùng Trần Đại Tiên hai người không phải ở bên ngoài xã giao, chính là trong tại nhà cửa nấu điểm mì sợi ăn, đối với đồ ăn thường ngày cũng là tưởng niệm đến không được. Đến buổi tối, Lâm Hạ đã sơ bộ có thể cưỡi xe máy, Trần Đông Phong lúc này mới chắp tay sau lưng bên cạnh đi tới Trần Tiểu Mãn ngồi xuống. Lâm Hạ nhưng là nhu thuận hiểu chuyện đi giúp Hứa Hồng Đậu chuẩn bị cơm tối. Trần Đại Tiên đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc, bí thư, Trương Nhạc sự tình làm gì, có phải hay không tiếp tục đào hạng mục? Trần Đông Phong gật gật đầu, không cần phải để ý đến hắn, kiên quyết thi hành hạ giá chính sách, chính là cạo chết hắn. Trần Đại Tiên nhả ra một ngụm thuốc lá, nhẹ giọng hỏi, cái kia Vinh huyện trưởng bên kia không có việc gì? Trần Đông Phong khoát tay, lão Vinh còn không có đi tìm ta, đoán chừng Trương Nhạc lão tử bên kia còn không có tìm hắn, chờ lấy là được. Có Trần Đông Phong quyết định điều lệ, Trần Đại Tiên hôm nay tới nơi này nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Ăn cơm xong, đám người tán đi. Trần Đông Phong vệ sinh cá nhân xong cũng leo thẳng lên giường đi ngủ. Tuy nói là toa xe giường nằm nhưng dù sao tiếp cận 40 giờ đường xe, vẫn là làm Trần Đông Phong có chút mệt nhọc. Hồng Đậu, ngươi muốn dẫn đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, ngày mai buổi sáng chúng ta đi trở về. Hứa Hồng Đậu hí hoáy lấy tại xà khẩu trung tâm thương mại mua mỹ phẩm dưỡng ra, trần chờ một chút nói, liền lưu Lâm Hạ một người ở đây à, nàng một người có thể chơi được những chuyện này sao? Trần Đông Phong khoát tay nói, không làm sao biết không giải quyết được, ta còn không phải như vậy không có mở qua nhà máy, từ từ sẽ đến, rèn luyện một chút liền tốt. Vì ốc chuyện này Ngô Úy là đại cổ đông, nàng liền theo Ngô Úy học tập là được, sợ cái gì? Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta làm chỗ dựa cho nó là được không có vấn đề. Đối với Trần Đông Phong tới nói, Lâm Hạ Lâm Thu hai cái này dưỡng nữ đi tới nhà hắn liền không có nghĩ tới chỉ là vô cùng đơn giản để cho bọn hắn ăn cơm no là được, vẫn là suy nghĩ tại dưới tình huống đủ khả năng nâng đỡ các nàng, để các nàng có thể tay làm hàng ngày, trải qua tốt hơn. Hú hồ, Xuân Thành như thế một sạp hàng sinh ý, hắn quanh năm không ở nơi này, lúc nào cũng giao cho lại Tiểu Phương cùng Trần Tứ Cầu Vương tiến bộ mấy người xử lý, thời gian ngắn vấn đề không lớn, thời gian dài, người có tiền, khó tránh khỏi sẽ có biến hóa. Có Lâm Hạ cái này dưỡng nữ tại, hết thảy liền sẽ trở nên không có phức tạp như vậy. Ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, không phải nghĩ tới ngươi những cái kia heo gà đi, ngày mai về nhà ngươi liền có thể mỗi ngày cho heo ăn cho gà ăn. Đi cha ngươi. Hứa Hồng Đậu mắng một câu, cũng không có ngủ, mà là đi chỉnh lý muốn dẫn về nhà đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong ăn sáng xong liền mang theo Hứa Hồng Đậu mở lấy tô dồ tạc rào S120 về nhà. Vừa nghĩ tới về nhà có thể nhìn đến Triệu Đức Trụ giữ tận sắc mặt, hắn hướng về phía 8-9 tiếng đường xe thế nhưng là thờ ơ, hận không thể hiện tại liền về đến nhà, căn bản liền sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu vừa đi, chống rông Trẩm Hồ Tinh Xá cũng chỉ lưu lại Lâm Hạ một người. Lâm Hạ ngồi yên phút chốc, lên lầu đem Trần Đông Phong dàn phòng ga giường vỏ chăn hủy đi, động tác có chút vụng về mang vào phòng giặt để giặt trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những thứ gì. Vĩnh Úc sự tình còn phải một đoạn thời gian mới chính thức đã được duyệt, nàng lại không muốn đi cửa hàng kinh doanh dược liệu ảnh hưởng lại Tiểu Phương làm việc, chỉ có thể ngồi ở trong nhà ngẩn người, liền tivi màu cũng không muốn nhìn. Khu Thảo Hải, hồ điền chỉ bên cạnh lớn nhà cửa, trong sân xe máy, cùng với Hứa Hồng Đậu từ Quảng Đông mang về quần áo mới. Tất cả những điều này, để cho nàng hiện tại vẫn là giống nằm mơ giữa ban ngày. Nàng biết Hứa Hồng Đậu đối với nàng hảo, nhưng là không nghĩ đến Hứa Hồng Đậu thật sự coi nàng là con gái ruột đồng dạng đối đãi. Trần gia ba huynh muội có đồ vật, nàng và Lâm Thu một dạng cũng có. Trầm mặc phút chốc, Lâm Hạ cảm thấy ra cửa đi tập lái xe. Chờ Vịnh Úc hạng mục khởi công, chuyện của nàng liền sẽ chậm rãi nhiều lên, nhất định phải mau chóng đem xe máy học được mới được. Chỉ là nàng chưa kịp ra cửa, lớn cửa ra vào thế mà chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Hạ lông mày nhíu một cái, cảnh giác cầm côn bổng đi tới lớn cửa ra vào hỏi, ai vậy? Nơi này đồng dạng cũng chỉ có Trần Đông Phong vợ chồng sẽ trở về. Nhưng mà hai người có chìa khóa, không thể lại gõ cửa. Đến nỗi vài người khác, Trần Đông Phong không có ở, bọn hắn bình thường đều sẽ không qua tới. Tiểu Hạ, là ta, Mụ Mụ a. Lâm Hạ sắc mặt chợt lạnh xuống, cái này khiến nàng ngày nhớ đêm mong thanh âm quen thuộc, lúc này tại nàng nghe tới lại là như thế chán ghét. Chỉ là trần chờ một hồi, nàng vẫn lễ phép mở ra lớn trên cửa nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đường Lục muội bế một đứa bé hơn một tuổi đứng ở cửa những cách ăn mặc vốn dĩ được coi là thời thượng trong mắt Lâm Hạ trước kia. Có chuyện gì sao? Ngữ khí của nàng có chút lạnh nhạt. Đường Lục muội nhìn xem duyên dáng yêu kiều, một thân váy hoa nhí, dưới chân đạp mới tinh dày da nhỏ Lâm Hạ, trong lúc nhất thời cũng là có chút khó có thể tin. Kể từ lần trước tại đường Lao Thái Thọ Yến Vân biệt sau, nàng đã rất lâu chưa thấy qua Lâm Hạ. Tại trong trí nhớ của nàng, Lâm Hạ còn là một cái sắc mặt vàng như đến tiểu nữ hải, cùng trước mắt cái này phảng phất trên tivi phong cách tây người hoàn toàn cũng không phải là cùng là một người. Ngươi, ngươi lớn lên thật nhiều. Nói nhiều bên miệng, Đường Lục Muội nhưng lại không biết muốn nói thứ gì. Lâm Hạ Tâm như sắt đá, bình tĩnh nhìn Đường Lục Muội, lặp lại vừa rồi câu nói kia. Có chuyện gì sao? Đường Lục Muội đối với nàng lạnh lùng ngữ khí có chút khó xử. Không có chuyện thì không thể tới nhìn một chút ngươi sao? Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào là nói như vậy? Lâm Hạ sắc mặt không có biến hóa. Kể từ Đường Lục Muội ở nhà bà ngoại thời điểm, vì chính nàng hạnh phúc, nói nàng và Lâm Thu là Đường lão nhị nhà hài tử về sau, nàng liền đã triệt để đối trước mắt nữ nhân này thất vọng. Ta làm sao nói không cần ngươi lo, có chuyện thì nói không có việc gì liền đi. Đường Lục Muội sắc mặt biến đổi. Lâm Hạ, ta mà là ngươi mẹ, ngươi đây là thái độ gì? Lâm Hạ nhẹ giọng mà hữu lực nói, mẹ ta gọi Hứa Hồng Đầu, là nàng cho ta một miếng cơm đồ ăn, giúp ta đem đầu bên trên con giận từng cái giặt sạch sẽ, cung cấp ta muội đọc sách, để chúng ta không có chết đói. Cho nên, ngươi là ai? Đường Lục Muội sắc mặt biến đổi, trong ngực ôm hài tử đột nhiên oa oa thút thít, thần sát thê thảm nói, ta biết có lỗi với các ngươi, ngươi không thể dạng này à, không có các ngươi, ta sống thế nào, ta khi đó cũng là không có biện pháp, ta muốn ta nếu là qua tốt một chút liền đem các ngươi đón qua. Để cho ta đi vào uống hớp nước nóng có thể chứ? Hải tử cũng đói bụng. Lâm Hạ sắc mặt không thay đổi, trầm mặc một hồi tránh ra cơ thể, vào đi, uống nước có thể. Đường Lục Muội trong lòng vui mừng, ôm hải tử liền đi vào bên trong, tham lam nhìn xem lớn như vậy biệt tử, đây là hắn cho ngươi mua xe máy. Còn nhường ngươi ở chỗ này. Lâm Hạ không nói lời nào, chỉ là mang theo Đường Lục Muội cùng Tiểu Hải đi tới Hồng Bạch lâu phòng khách, rót một chén nước nóng. Đường Lục Muội hơi có chút bức rứt ngồi xuống, nhìn xem ghế sofa ra thật, khay trà bằng thủy tinh còn có nhiều loại đồ điện gia dụng, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Mạng ngươi hảo, hiện tại trải qua ngày tốt lành, số ta khổ à, đi theo cha ngươi không có qua cuộc sống tốt, hiện tại thời gian cũng trải qua kém, cơm cũng không có ăn. Lâm Hạ hai tay khoanh ngồi ở Đường Lục Muội đối diện, mặt không thay đổi nói, uống nước đi. Đường Lục Muội thổi một chút nước nóng uống một ngụm, trơ mắt nhìn Lâm Hạ tiếp tục nói, Trần Đông Phong có tiền như vậy, hắn chắc cũng sẽ cho ngươi tiền à, mẹ là tại là không có biện pháp, ngươi có thể hay không giúp ta một tay, chờ ta tốt rồi, gấp bội trả cho ngươi. Lâm Hạ chỉ chén nước, uống nước, có chuyện gì uống nước xong lại nói. Đường Lục Muội trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng suy nghĩ, dù sao cũng là có liên hệ máu mủ, Lâm Hạ làm sao có thể liền sẽ nhìn xem nàng khó qua như vậy. Dù sao đối với Lâm Hạ tới nói, hơi từ trong ngón tay lộ ra một điểm tới, đã đủ nàng sống qua ngày. Một chén nước uống một nửa, Đường Lục Muội liền đưa tay đi lấy trong bàn trái cây để chuối. Lâm Hạ nhẹ nhàng đưa tay ngăn trở, uống nước là được rồi, những thứ này hoa quả mẹ ta mua cho ta ăn, ngươi không xứng ăn, uống xong liền đi đi thôi. Đường Lục Muội thần sắc một mộng, hoàn toàn không biết Lâm Hạ như thế nào đột nhiên lại thay đổi thái độ, không phải đều đã để cho nàng vào nhà đi, như thế nào hiện tại hoa quả đều không cho ăn. Chỉ là nàng chưa kịp nói chuyện, Lâm Hạ đã đứng dậy nói, tốt, nước cũng uống rồi, người cũng thấy, ngươi hẳn là không cái gì tốt tiếc nuối, đi thôi, cũng không cần tại nhà ta chờ đợi. Nói chuyện, Lâm Hạ đem trong chén nước còn lại nước nóng đổ đi, ngay trước mặt Đường Lục Muội, trực tiếp liền đem chén nước ném vào trong thùng rác, sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh. Đường Lục Muội sắc mặt đột nhiên đỏ lên, Lâm Hạ, ngươi chỉ là ngươi nửa ngày, nàng lại là không muốn biết nói cái gì. Lâm Hạ ngẹo đầu nhìn xem Đường Lục Muội, khắp khuôn mặt là không hiểu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nhường ngươi vào nhà uống nước, không phải là bởi vì lòng ta mềm, ta chỉ là muốn nhường ngươi nhìn một chút, ta hiện tại trải qua tốt bao nhiêu mà thôi. Ta nghĩ đến nhường ngươi khó xử, ngươi lại đang nghĩ lấy cái gì? Đường Lục Muội như bị sét đánh, sắc mặt lập tức liền thay đổi, nghiêm nghị hướng về Lâm Hạ quát, Lâm Hạ, ngươi cái này đổ sao chổi, ngươi chính là đối ngươi như vậy mẹ ruột, ta hôm nay đánh chết ngươi cái này ngỗ nghịch loại. Lâm Hạ sắc mặt vẫn không có biến hóa, lạnh nhạt kéo Đường Lục Muội tay, dễ như trở bàn tay liền đem gầy yếu Đường Lục Muội đẩy ra đại môn, lạnh lùng nói, ngươi không muốn cho là ta không biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, đừng có nằm động, tại ngươi ngay trước mặt cái kia nam nhân nói ta cùng Tiểu Thu là ta nhị cứu hải tử về sau, ta coi như ngươi đã chết. Bang, không cho Đường Lục Muội cơ hội nói chuyện, Lâm Hạ quả quyết liền trực tiếp đóng lại đại môn, quật cường chặt đứt cùng Đường Lục Muội hết thảy quá khứ. Đây là nàng từ Trần Đông Phong đối phó Trần Đại Cường trên thân học được, có nhiều thứ nên đánh gãy liền đánh gãy, nói toạc thiên cũng muốn chẳng. Đường Lục Muội như bị điên đấm đá đại môn này, hùng hùng hổ hổ quát, Lâm Hạ, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi cái này chặt xỏ não, ngươi chính là cái động vật máu lạnh, một điểm cảm tình cũng không có. Lâm Hạ nghe Đường Lục Muội chửi mắng, thần sắc ngược lại trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Nếu như Đường Lục Muội một cái nước mũi một cái nước mắt tại cửa ra vào kêu rên, nàng có lẽ còn có thể trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng mà Đường Lục Muội càng như vậy chửi mắng, nàng càng là cảm thấy cách làm của mình không hề có một chút vấn đề. Tùy ý Đường Lục Muội tại cửa ra vào chửi mắng, Lâm Hạ tự mình trở lại phòng khách, mở ra TV màu, đổi đôi dép lê con giúp ở trên ghế salon nồng nhiệt xem TV. Trần Đông Phong dạy qua nàng, người phải học được cùng đi qua chính mình hòa giải. Nàng cảm thấy hôm nay phương thức như vậy, liền xem như hòa giải. Cơm tối lúc, Đường Lục Muội vẫn không có đi, còn ngồi xổm ở lớn cửa ra vào, muốn trông coi Lâm Hạ. Trần Đông An cùng Chu Đồng hai người lại là làm xong sự tình trở về. Bọn hắn vợ chồng vốn là ở bên ngoài có nhà cửa, bất quá bởi vì Lâm Hạ ở nhà một mình, Trần Đông An suy nghĩ cũng liền trở lại dùng cơm, miễn cho để cho Lâm Hạ một người ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Lúc này nhìn thấy Đường Lục Muội, Trần Đông An cũng là xa xa liền nhận ra Đường Lục Muội, lạnh lùng quét Đường Lục Muội một mắt, hắn liền muốn mở cửa vào nhà. Đường Lục Muội dương mắt đứng dậy nhìn xem Trần Đông An, còn chưa kịp nói gì, Trần Đông An đã sầm mặt lại chỉ về phía nàng nói, lăn xa một điểm, ta không muốn hôm nay lần thứ nhất đánh nữ nhân. Đường Lục Muội bị Trần Đông An nổi giận ngữ khí sợ hết hồn, vô ý thức liền tránh ra Trần Đông An, nhìn xem Trần Đông An cùng Chu Đồng vào phòng. Lần này, nàng cũng không dám lại đá môn, chỉ có thể mở mịt đứng tại chỗ. Trần Đông An đóng cửa lại, hướng về Chu Đồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền xách theo đồ ăn đi phòng bếp. Chu Đồng cười cười, cũng không đề cập tới cửa ra vào sự tình, hướng về trong phòng hô, "Tiểu Hạ, tới giúp ta nấu cơm, ta hôm nay mua ngươi thích ăn nhất sườn sườn, chúng ta ăn sườn chiên bạc hà." Lâm Hạ Ý cười đầy mặt từ trên ghế xã lòn đứng dậy, "Ân, thím, ta lập tức liền đến chương 342, áo gấm về quê chương 342, áo gấm về quê hạ thủ thôn." Trần Đại Quốc cùng đệ đệ Trần Đại Hưng đang tại trại heo chuồng heo sen cất heo. Mặc dù Trần Đông Phong mỗi tháng đều sẽ cho hắn tiền, để cho hắn không cần làm việc, có thể an tâm dưỡng lão. Nhưng mà làm một phụ thân, Trần Đại Quốc vẫn không muốn tại nhi tử trong tay đòi tiền. Mặc dù hắn biết, nhi tử có rất nhiều tiền, hắn xài cũng xài không hết. Đầu tư cái này dưỡng trại heo, Trần Đông Phong ra tiền, không có chiếm cổ phần, ngược lại là đem cổ phần đều để cho hắn cùng đệ đệ Trần Đại Hưng. Trần Đại Quốc cũng cuối cùng có mình sự nghiệp, có thể hoa chính mình tiền kiếm, cái này khiến hắn đối với dưỡng trại heo phá lệ để bụng, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều chờ đang nuôi trại heo bên trong. Theo hắn thấy, nhi tử có tiền về nhi tử có tiền, hắn có thể kiếm liền nhiều dãy điểm, về sau đều là lưu cho con cháu. Đến nỗi muốn hay không, đều là bọn hắn chính mình chuyện, hắn không quan tâm những thứ này. Thời qua tay, Trần Đại Quốc vừa châm một điếu thuốc, tiểu tôn tử Trần Vân Dã đã thở hồng hộc chạy tới nói, "Ra ra, lão tổ gọi ngươi trở về, nói là..." "Ân, lão tổ ca ca nhi tử tới thăm người thân, nhường ngươi trở về." "Ca ca nhi tử?" Trần Đại Quốc sững sờ, ngay sau đó cũng là phản ứng lại, là đại bá của hắn nhi tử. Nói lên cái này đại bá, hắn kỳ thực đã có hơn 10 năm chưa từng thấy. Cũng không phải quan hệ không tốt, chính xác nói, là bởi vì khoảng cách quá xa, trường kỳ không tiếp xúc liền không có thân tình. Bởi vì gia đình nguyên nhân, tại cái kia đặc tù niên đại, Trần Thanh Hà mấy huynh đệ chịu bị thúc ép rời quê hương, đến địa phương khác mưu sinh sống. Trần Thanh Hà đại ca Trần Thanh Giang tại đi đến đại lý, cuối cùng ở rể ngay tại chỗ một nhà họ Lý trong gia tộc, cũng liền tại đại lý an gia xuống. Tại trong cái này 4-50 năm, chỉ ghé qua 2-3 lần, lần gần đây nhất tới, đều đã là hơn 10 năm trước tới. Trần một chút nghe được tin tức này, Trần Đại Quốc khẽ giật mình, trên mặt cũng lộ ra một chút bi thương. Hắn ngờ tới, 89/10, cái này đại bá hẳn là đã qua đời, nhi tử tới phát tang. Nghĩ tới đây, Trần Đại Quốc cũng là dập tắt tàn thuốc kêu lên đệ đệ Trần Đại Hưng hướng về trong phòng đi đến. Đi tới nhà cửa ra vào, Trần Đại Quốc xa xa liền thấy mấy người ngồi ở trong viện hóng mát. Trong đó một cái 50 tuổi trung niên chính là Trần Thanh Hải nhi tử Lý Hiến Bình, còn lại hai cái mang theo hai cái bút bê tuổi trẻ một nam một nữ. Trần Đại Quốc liền không nhận ra, bất quá nhìn khuôn mặt hẳn là Lý Hiến Bình nhi tử cùng con dâu. Trần Đại Quốc đi lên trước, Trần Thanh Hà vây tay giới thiệu nói, "Đại Quốc, đây là anh họ ngươi Hiến Bình, còn có ấn tượng à, đây là hắn nhi tử ba, con dâu thượng hiểu phân hai cái này là bọn hắn bút bê, Tiểu Sơn, Tiểu Phong." Trần Đại Quốc vô ý thức gật gật đầu, có chút không hiểu nhìn xem lão phụ thân. Trần Thanh Hà bẹp một chút thuốc lá sợi nói, "Đại bá của ngươi đi." Trần Đại Quốc đối với cái này không có ngoài ý muốn, hỏi, "Cha, vậy khi nào chúng ta đi cúng mộ?" Trần Thanh Hà lắc đầu, "Không cần đi, đại bá của ngươi sự tình đã xử lý xong, hôm ba lần này tới chính là mang theo đại bá của ngươi cho cốt, muốn vùi vào mộ tổ." "A, vậy ta tìm đạo sĩ tiên sinh đến xem ngày hạ táng a." Lý Hiến Bình chủ động phát cho Trần Đại Quốc một điếu thuốc xuân hành. "Đại Quốc, lần này tới ngoại trừ hạ táng sự tình, chính là suy nghĩ mang Hồng Ba bọn hắn tới quen biết một chút, miễn cho quên nhà mình nguyên quán." Trần Đại Quốc nhận lấy thuốc lá, "Ân, cái này đến chính xác không thể quên, vừa vận Đông Phong bọn hắn hôm nay cũng trở lại, ta đi để cho Quế Hương xào chút đồ ăn, các ngươi chờ lâu hai ngày người lớn nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ." Lý Hiến Bình nhi tử cùng con dâu thượng hiểu phân hiện tại không có việc gì, mang theo hai cái bút bê ngay tại trong viện bắt đầu đi loanh quanh. Thật sự là nhà Trần Đông Phong có chút đặc thù. Vương bức viện từ hai bên là phòng bếp, chính diện có cái niên đại này hiếm thấy bảy gian nhà trệt, sau phòng lại còn có một cái viện, bên trong nuôi voi, chim công, con khỉ mấy loại động vật, lờ mờ còn có thể nghe đến bột ớt hương vị. Lý Hồng Ba thê tử thượng hiệu phân chiều cao không sai biệt lắm 1m50, dáng người hơi mập, mặt tròn cam đôi, nói chuyện còn có chút ngửa đầu. "Hồng Ba, cha không phải nói đường thúc trong nhà ăn ăn cũng không đủ no đi, làm sao còn dưỡng động vật?" Thượng hiệu phân cùng Lý Hồng Ba đều tại đại lý xưởng thủy tinh làm công nhân thời vụ, nghe Lý Hiến Bình nói qua đường thúc một nhà đều là nông dân, vô ý thức cũng có chút xem thường nhà Trần Đông Phong. Cái này cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vợ chồng hai cái cũng không có tới qua nơi này nguyên nhân. Nghèo thân thích đi, có mấy cái yêu thích. Nếu không phải là Lý Hiến Bình một lại yêu cầu, hai người bọn hắn căn bản cũng không nghĩ đến. Có câu nói là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, Lý Hồng Ba cùng Thượng Hiểu Phân khuôn mặt hình cũng có chút tương tự, đồng dạng là mặt tròn, bất quá giữ lại một vòng ria mép, có chút nương trong nương khí. Người nào biết đâu, đều nghèo đói, còn cả những động vật này, cũng không biết thế nào nghĩ, khó trách cả một đời đều là nông dân, ta nghe nói đại nhi tử liền sơ chung đều không đọc xong liền đi đào than đá. Cha cũng là, loại này thân thích còn có cái gì dễ đi, vạn nhất nếu là cho chúng ta mượn tiền, cái kia nhiều lúng túng bất quá hai người bọn hắn vô ý thức có chút xem thường nhà Trần Đông Phong, nhưng mà hai cái bút bê có thể chết nơi này. Sân lớn như vậy, còn có tiểu động vật cùng lớn thang trượt, không kịp chờ đợi liền tránh thoát người lớn gò bó chạy tới truy chim công. Lý Hồng Ba cùng Thượng Hiểu Phân lo lắng bị động vật làm bị thương tiểu hài, cũng đuổi vào hậu viện. Lúc này, Trần Đông Phong cũng trở về, bao lớn bao nhỏ cầm đồ vật. Triệu Đức Trụ tung một chiêu cầm nã, bẻ ngược tay ấn chặt Trần Đông Phong lên xe. "Cơ mờ nờ, mua xe cũng không nói một tiếng, ngươi nói sớm một chút ta, ta cũng mua một chiếc." Trần Đông Phong liếc mắt nói, "Ngươi có tiền mua?" "Khoác lác gì bức, nói cho ngươi chính là hại ngươi." Triệu Đức Trụ chẳng hề để ý nói, "Ta không có tiền, ta lão tử có tiền à, ta mua chiếc xe hiếu kính hắn làm sao rồi?" Trần Đông Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Đức Trụ, ngươi con mẹ nó thật là một cái đại hiếu tử, hoa cha của ngươi tiền mua xe hiếu kính cha ngươi có ngươi thực sự là phúc khí của hắn. Ngươi quản được đi, ngươi nhìn một chút ngươi bộ dạng này ghen tị sắc mặt, không phải liền là ghen ghét cha ta có thể kiếm tiền đi, chìa khóa giao ra, ta cho ngươi kiểm tra một chút tình trạng xe. Trần Đông Phong tiện tay đem chìa khóa ném cho hắn, cảnh cáo nói, giữ xe cho kỹ bằng không đánh gãy chân của ngươi. Triệu Đức Trụ cười nhạo một tiếng, có bản lĩnh hiện tại liền đến, ngươi nhìn một chút Trần Đông Tỉnh có hay không thu thập ngươi. Trần Đông Phong đối với da mặt dày Triệu Đức Trụ có chút im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu xách theo đồ vật vào nhà. Trần Đại Quốc vẫy tay nói, Hiến Bình ca, đây chính là Đông Phong, Đông Phong, đây là ngươi đường thúc Lý Hiến Bình còn có ấn tượng sao? Trần Đông Phong còn không có tới kịp nói lời, Lý Hiến Bình đã đứng dậy đánh giá Trần Đông Phong, cảm khái nói, Đông Phong đều lớn như vậy, ta nhớ được lần trước tới thời điểm hắn mới như vậy lớn một chút, quần cũng không mặc, vung lấy gà còn chạy khắp nơi. Trần Đông Phong chép miệng một cái, hơi có chút lúng túng, để Hứa Hồng Đậu xách hết đồ vào trong nhà cũng nhớ tới Lý Hiến Bình. Nói đến, hắn đối với cái này đại đường bá ấn tượng thế nhưng là phi thường tốt. Trong trí nhớ, Trần gia ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Lý Hiến Bình phụ thân Trần Thanh Giang mỗi lần tới không chỉ có bao lớn bao nhỏ mang đồ vật, hơn nữa ngày lễ ngày Tết còn có thể gửi cho nhà Trần Đông Phong một chút không cần quần áo những thứ này, đúng là giúp nhà Trần Đông Phong chiếu cố rất lớn. Bọn hắn một nhà đối với Lý Hiến Bình phụ tử đều rất cảm kích. Trần Thanh Giang qua đời thời điểm, Lý Hiến Bình không chỉ không có đoạn mất bên này quan hệ, ngược lại là đi lại đến càng thêm chịu khó. Trần Đông Phong trong lúc vô tình còn nghe Lý Hiến Bình đề cập qua, hắn trong lòng vẫn muốn chuyển về tới Hạ Thủ thôn. Dù sao, tại đại lý, bọn hắn thủy chung là ngoại nhân, trải qua kỳ thực cũng không được tốt lắm. Làm gì nhà Trần Đông Phong không có thực lực, cũng không bản sự, không cách nào cho Lý Hiến Bình giải quyết hộ khẩu cùng ruộng đất vấn đề, chuyện này cũng sẽ không chi. Lão nhân sắp qua đời thời điểm, Trần Đông Phong còn đi xem qua hắn, Lý Hiến Bình khi đó đã nói không ra lời, nhưng vẫn là nắm thật chặt Trần Đông Phong tay, hay là muốn chôn ở Trần gia mộ tổ. Bất quá Lý Hiến Bình nhi tử có chút bất tranh khí, chưa đầy đủ lão nhân tâm nguyện này, liền đem lão nhân chôn ở đại lý bên kia. Nghĩ tới những thứ này, Trần Đông Phong phun ra một ngụm thở dài chủ động nói, "Thúc, ngươi lần này tới an táng đại gia gia, có hay không nghĩ tới liền giữ lại ở đây sinh hoạt, lá dụng về tội một lần nữa tại Hạ Thụ thôn an gia." Không đợi Lý Hiến Bình nói chuyện, Trần Thanh Hà bẹp một chút thuốc lá sợi chủ động nói tiếp, "Hiến Bình, qua đời thứ ba liền có thể đổi lại họ Trần, Đông Phong nói lời này cũng tại lý, ngươi nếu là có ý nghĩ này, liền để hắn cho ngươi làm." Đối với Trần Đông Phong tới nói, Lý Hiến Bình chỉ là một cái đối với hắn nhà không tệ thân thích, trong lòng cảm ơn suy nghĩ báo ân mà thôi. Nhưng mà, đối với Trần Đại Quốc vậy thì không đồng dạng, Lý Hiến Bình mặc dù họ Lý, nhưng cũng là hắn thân đại ca Trần Thanh Giang huyết mạch, là hắn thân cháu trai. Đại ca đi, hắn có nghĩa vụ muốn giúp cái này cháu trai. Dù sao nếu không phải là sinh hoạt bức bách, Trần Thanh Giang cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, đứt dễ, liền lên mộ phần tế tổ cũng không có địa phương đi, chỉ có thể nhìn qua quê hương phương hướng hóa vàng mã đốt hương. Lý Hiến Bình chịu đến phụ thân tích lũy từng ngày ảnh hưởng, từ nhỏ đã nghe phía sau núi hồ chứa nước, trước cửa bá tử những chuyện này lớn lên, trong lòng kỳ thực cũng vẫn muốn trở về Hạ Thụ thôn, trở lại cái này có căn địa phương. Chỉ là hắn biết đường đệ một nhà trải qua cũng không tốt, lúc này mới vẫn không có mở miệng nói chuyện này. Lúc này nghe Trần Đông Phong lớn bao lớn ôm, trong lòng lập tức trở nên kích động. Thật sự có thể rời trở về. Người có biện pháp. Trần Đông Phong cười cười, chuyện khác không dám nói, việc này không có vấn đề, ta hiện tại là bí thư chi bộ thôn, cửa ra vào còn có hai mảnh đất nhà rỗi, ngươi nếu là nghĩ chuyển về tới, liền dùng nhà ta ruộng đất xây nhà cửa là được. Lý Hiến Bình kích động có chút run rẩy, hít sâu một hơi chậm rãi ngồi xuống nói, "Đông Phong, việc này ngươi để cho ta trở về lại cùng người trong nhà thương lượng một chút, thúc là thật tâm muốn chuyển về tới, bất quá bút bê bên kia còn phải câu thông, ngươi đợi ta tin tức." Trần Đông Phong kéo qua một cái ghế ngồi xuống, "Không đợi, ngươi lúc nào nghỉ kỹ lúc nào chuyển là được, đến lúc đó ta tìm xe hàng cho ngươi, duy nhất một lần liền kéo qua." Nói chuyện, Trần Đông Phong trong lòng đối với nhìn thấy cái này đối với hắn nhà có ân đại đường bá trong lòng cũng cao hứng, hướng về Hứa Hồng Đậu hô, "Hồng Đậu, ta bồi đại bá nói chuyện, ngươi gọi phía dưới Trần Hùng, để cho hắn đi lão chăn dê nhà kéo cái dê trở về dê ăn." Lý Hiến Bình vội vàng ngăn cả nói, "Đừng, còn giết cái gì dê, cũng không phải cái gì ngoại nhân, ăn đơn giản chút liền tốt không cần thiết giết dê." Trần Thanh Hà gõ gõ nỏ điều nói, "Hiến Bình, không nói những thứ này, liền nghe Đông Phong, để cho hắn đi kéo một cái dê trở về giết. Còn có chính là bút bê vấn đề, ngươi cũng không cần lo lắng, trong thôn có mấy cái nhà máy, không giống như trong thành tiền lương thấp. Bút bê nếu là điều tới, liền cho bọn hắn toàn bộ an bài đi đi làm, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt." Lý Hiến Bình sửng sốt rất lâu, đối với nhị thuốc nhà thế mà biến hóa như thế lớn cũng là có chút giật mình, hiện tại cũng là hiếu kỳ hỏi, "Nhị thuốc, các ngươi trong thôn còn xử lý nhà máy, khó trách thời gian này tốt rồi." Đối với bị người khích lệ con cái nào làm cha mẹ có thể nhịn được, đã có tuổi Trần Thanh Hà cũng không ngoại lệ, điệu thấp nói, "Đều là Đông Phong làm nhà máy, hắn là đại lão bản, những thứ này nhà máy chính là hắn định đoạt, yên tâm đi, người trong nhà tới đi làm chắc chắn là ưu tiên có thể ăn bài, 35 một tháng, còn bao hai bữa cơm." Lý Hiến Bình nhả ra một ngụm thuốc lá, nhìn về phía Trần Đông Phong cái này cháu trai ánh mắt cũng nhiều chút tôn trọng. Vô luận niên đại nào, xã hội này đều là trước tiên kính áo tơ sau kính người, thân thích ở giữa cũng giống như vậy. "Đông Phong, ngươi hiện tại lợi hại rồi, đều là không cái kia không xuyên quần chạy khắp nơi bé con." Trần Đông Phong có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới quay lui, Lý Hiến Bình lại còn có thể xách cái đề tài này, chỉ có thể cứng rắn khác mở chủ đề cùng Lý Hiến Bình nói chuyện phiếm. Trần Đông Phong bên này đang tán gẫu cười ha ha, Lý Hồng Ba cùng Thượng Hiểu Phân mang theo hai cái bút bê tại hậu viện đi dạo nửa giờ cũng đi ra. Hứa Hồng Đậu đang tại giết gà, Thượng Hiểu Phân đập lấy hạt dưa đi qua, như quen thuộc nói, "Đệ muội, ngươi còn có thể giết gà à?" Hứa Hồng Đậu dùng nước nóng sấy lấy lông gà, vừa cười vừa nói, "Chúng ta là nông thôn người, ngoại trừ mổ heo không được, loại nào đều có thể giết." Thượng Hiểu Phân gật gật đầu, cũng không có ý định động tay giúp đỡ, liền kéo cái ghế ngồi ở Hứa Hồng Đậu bên cạnh nói chuyện tiếng, đem nước trà đều uống không còn một mảnh. "Đệ muội, không có nước, rót chút nước." Hứa Hồng Đậu nhìn lướt qua Trần Đông Phong bên chân ấm nước nóng, khẽ chau mày, vẫn là đứng dậy cầm bình nước lên cho ngồi chơi ở một bên gặm hạt dưa Lý Hồng Ba cùng Thượng Hiểu Phân thêm nước trà. Trần Đông Phong cũng nhìn thấy màn này, lại thêm Lý Hiến Bình qua đời về sau nghị chôn mộ tổ, hắn nhi tử con dâu cũng không có thỏa mãn lao nhân nguyện vọng, đối với hai cái này không có nhãn lực bao cỏ liền có thêm chút phản cảm. Lao bà của chính hắn, hắn còn không nỡ sai xử, hai cái này bao cỏ ngược lại là như quen thuộc sai xử. Bất quá trở ngại Lý Hiến Bình mặt mũi, hắn không có đối với chuyện này nói cái gì, chỉ là hướng về muốn cười chim công Trần Bân Giá hô, không có thuốc rồi, đi lấy thuốc lá ra phát. Trần Vân Giã có thể không dám phản kháng Trần Đông Phong, hấp tấp liền đi vào nhà cầm thuốc lá, trực tiếp liền ôm bốn cái đại trọng cửu đi ra, hướng về phía hút thuốc lá bốn cái nam một người phát một đầu. Trần Đại Quốc xoa Trần Vân Giã tóc nói, ai bảo ngươi dạng này phát thuốc, xé mở, một người phát một bao. Trần Vân Giã nháy mắt mấy cái nhìn xem Trần Đại Quốc nói, cha ta không phải liền là như thế phát thuốc đi, mỗi lần chí vi thuốc mấy người bọn hắn tới dùng cơm, cha ta đều là một đầu phát. Trần Đại Quốc lập tức bị Trần Vân Giã hỏi nghẹn lại. Lấy lời nói hắn thật đúng là không có biện pháp phản bác, bởi vì Trần Đông Phong chính xác chính là một đầu phát. Bất quá Trần Đại Quốc biết đó là Trần Đông Phong đang lung lạc nhân tâm, không giống với hiện tại tình huống này, bất quá hắn hiện tại lại không tốt nói người không giống nhau. Nếu là nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho Lý Hiến Bình hiểu lầm. "Đi, lăn đi chơi đi." Trần Vân Giã hùng hục rời đi, Lý Hiến Bình nhanh chóng đem thuốc lá phóng tới trên bàn trà nói, "Hoa nhi này cũng quá ngay thẳng, phát thuốc phát một đầu ta vẫn lần thứ nhất gặp." Trần Đại Quốc vừa cười vừa nói, "Phát một đầu liền phát một đầu, cha hắn chính là như vậy quỷ bộ dáng dẫn đầu, ca, ngươi liền cầm lấy cứ hút." Lý Hiến Bình còn tại cùng Trần Đại Quốc chối từ, Lý Hồng Ba cùng Thượng Hiểu Phân hai người đã mắt tròn váng. Bản thân rút đại trọng cửu chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền đã thật bất ngờ, loại này phát thuốc phát một đầu đại trọng cửu, cái kia hoàn toàn liền trực tiếp đánh vỡ hai người giá trị quan. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, còn có người có thể dạng này phát thuốc. Đây không phải mang ý nghĩa, nhà Trần Đông Phong bên trong thường chuẩn bị đều là luận thùng thuốc lá. Cái này đều có rất nhiều tiền mới có thể đem đại trọng cửu luận thùng mua. Nhưng mà không đợi hai người lấy lại tinh thần, Trần Vân Thiên đã từ Hứa Hồng Đậu mang về trong đồ lấy ra một cái đỏ trắng hai màu, mang theo tay cầm máy móc đi tới hỏi, "Cha, đây là vật gì?" "Máy đỏ trắng, chơi game." "Máy chơi game, vậy cái này chữ phía trên như thế nào là con mèo con run một dạng, ở giữa lại có chữ Hán. Đây là Nhật Bản chữ, chính là cái này quỷ dạng." Nói lời này, Triệu Đức Trụ đã lưu xe trở về đi vào biệt tử, con mắt sáng lên nói, "Cờ mờ nờ, đây là máy đỏ trắng a, ngươi đi Quảng Đông bên kia mua hàng nhập khẩu, bao nhiêu tiền mua?" Trần Đông Phong thuận miệng nói, "Hơn 2000 a, ta không quá nhớ." Triệu Đức Trụ cầm lấy máy đỏ trắng, tiện tay đem chìa khóa xe đặt ở trên bàn trà, vung tay lên nói, "Đi, Vân Tiên, dựa dạy ngươi chơi một cái đỉnh nấm cho chơi, ta thèm thuần cái này đã lâu rồi một mực mua không được." Chờ Triệu Đức Trụ mang theo Trần Vân Thiên vào phòng, Trần Vân Giã lại bu lại. Hắn đối với máy chơi game còn không có nhận thức, cũng không có bị Triệu Đức Trụ hấp dẫn đi, định hót nói, "Cha ngươi dẫn ta ngồi một hồi xe con." Vừa vặn lúc này, Trần Hùng cũng dùng xe ba bánh lôi kéo giết tốt dê rừng đi tới nói, "Cửa ra vào cái xe này chính là ngươi ở trong điện thoại nói Toyota rào S120. Cái đồ chơi này cũng có thể giá trị 18 vạn. Ngươi tới làm dê ta cho ngươi thử xem xe, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nó dựa vào cái gì giá trị 18 vạn." "Vân Giã, lên xe, ta dẫn ngươi đi trên trấn đi một vòng." Trần Đông Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể cuốn tay áo lên đi chia cắt thịt dê hầm. Lý Hồng Ba cùng Thượng Hiểu Phân hai vợ chồng ngồi yên tại góc tường, hai người hoàn toàn liền mắt tròn váng. 2000 khối máy chơi game, hai người bọn hắn khẽ cắn môi, còn có thể tiếp nhận cái đơn vị này. Nhưng mà 18 vạn xe con, này liền đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Nếu không phải là cửa ra vào thật sự ngừng lại một chiếc xe con, bọn hắn thậm chí đều sẽ cảm giác phải Trần Đông Phong thực sự thổi như bức. Nhưng mà, trước mắt đây hết thảy lại nói cho bọn hắn, nhà Trần Đông Phong thật sự rất có tiền. Hai vợ chồng liếc nhau, trong óc bên trong không hẹn mà cùng hiện lên cùng một cái ý nghĩ. Cái này con mẹ nó là nông dân. Cái kia nông dân có thể giết dê chiêu đãi thân thích, mở lấy 18 vạn xe con, tiện tay liền cho bút bê mua 2000 khối máy chơi game. Từ đó, Lý Hồng Ba vợ chồng cái kia bênh vang đắc ý sắc mặt cũng biến thành 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 thật thật, cuối cùng học xong tự mình ngã nước trà. Lý Hồng Ba thậm chí chủ động tiến lên nói, "Huynh đệ, ta sẽ hầm dê, ta giúp ngươi." Trần Đông Phong thái độ đối với hắn rất hài lòng. Mượn gió bẻ măng chẳng lẽ không phải một loại thiên phú đâu, chỉ cần đổi nhanh hơn, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Rất nhanh, nghe vị Trần Ba cùng Lôi Chí Vi cũng tới. Không phải bọn hắn hai nhà giết không dậy nổi dê, thật sự là ăn miễn phí lại không cần tự mình động thủ dê rất có lời. Hai người đã cùng nhà Trần Đông Phong thuộc như cháo, bắt chuyện qua liền trực tiếp chống lên cái bàn bắt đầu đánh bài. Triệu Đức Trụ ở bên trong cướp máy chơi game, Trần Đông Phong chỉ có thể tự mình trên đỉnh. Không có Triệu Đức Trụ cái này uống rượu chủ lực, Trần Ba cùng Lôi Chí Vĩ cũng có chút sợ, đánh tiền à, hai ngày này uống hơi nhiều, đánh bài ăn tiền để giết thời gian chút. Trần Đông Phong kinh nghiệm xa trường, hiện tại uống rượu đã kilogram cấp bậc nhân vật, chỉ là hơi hở nói, hai cái phế bẩn, đánh tiền thì đánh tiền một dạng phế đi các ngươi. Bước bách tại tiểu lượng hạn chế, Trần Ba đành phải nín nhịn hung hăng nói, "Đi, ngươi ngu bức, hôm nay đánh bài ăn tiền ta sẽ thắng lấy chiếc xe con kia của ngươi về." Trần Đông Phong cười nhạo một tiếng, sờ bài liền đánh. Đều là người quen, trong túi cũng không thiếu tiền, Trần Đông Phong bọn hắn đánh chính là 10 khối 20 địa chủ, bom không giới hạn, trực tiếp để ở một bên học hỏi Lý Hồng Ba thấy hai hùng kết bĩa. Thanh này bài chính là hắn một tháng tiền lương, chỉ là nhìn, hắn đều trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Trần Đông Phong còn không có từ bỏ trang bức ý nghĩ, điệu thấp cùng Trần Ba nói, ta dự định 6 tháng cuối năm làm ăn khá liền đem nhà cửa đẩy lên lần nữa xây, xây thành ta Xuân Thành như thế tiểu nhà Tây. Lý Hồng Ba bén nhạy bắt được Xuân Thành tiểu nhà Tây mấy chữ, khiếp sợ nói, lão đệ, ngươi tại Xuân Thành còn có nhà Tây. Trần Ba không thể gặp Trần Đông Phong trang bức, lập tức phá. Mướn. Lý Hồng Ba nghe vậy lúc này mới trong lòng thở dài một hơi, nào biết được Trần Đông Phong câu nói tiếp theo liền lại để cho hắn nghe trợn mắt hốt mồm. Vương Tạc, một nhà 40, mướn thế nào, 5.000 một năm, ngươi tại sao không đi thuê? Bệnh tâm thần, ngươi cho ta không mướn nổi a? Trần Ba mặt coi thường, ta lại không muốn ngươi như vậy cờ, thuê lại không ở bỏ không ở nơi đó nuôi chuột. Lý Hồng Ba xoa xoa có chút cứng ngắc ra mặt, trong lòng đã không biết đang nói cái gì. 5.000 khối, đừng nói thuê nhà cửa, xây nhà thì xây được cả một dãy dài. Trần Đông Phong đến cùng nhiều lắm có tiền mới có thể thuê 5.000 khối một năm nhà cửa, hơn nữa thế mà còn là để đó không dùng trạng thái. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn nói, không phải ta không rõ, chỉ là thế giới biến hóa quá nhanh. Đến mức khi thịt dê hầm xong mọi người thần sắc như thường lấy ra rượu Mao Đài tới uống, hắn đã chết lặng. Mặc dù đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất uống rượu Mao Đài, nhưng mà hắn vô ý thức đã cảm thấy, cái này rượu Mao Đài cũng liền như vậy, không gì hơn cái này. Ăn cơm xong, Trần Đông An sắp xếp Lý Hồng Ba một nhà và ở Trần Đông tỉnh trống không gian phòng ốc kia. Lý Hiến Bình rút lấy đại trọng cựu thuốc lá suy tư thật lâu mới hướng về Lý Hồng Ba nói, "Hồng Ba, có Đông Phong tại cái này hỗ trợ, ta nghĩ lá dụng bể cội, từ đại lý chuyển về tới hạ thủ thôn, ngươi trong lòng là lấy nghĩ như thế nào?" "Chuyển." Lý Hồng Ba thốt ra, "Ngày mai liền đi, trực tiếp toàn bộ đều chuyển về tới, còn chờ cái gì?" Bản gia huynh đệ tại hạ thủ thôn lẫn vào hảo như vậy, Lý Hồng Ba thứ nhất ý nghĩ chính là muốn ôm chặt bọn hắn đuổi, chỗ đó còn có do dự. "Nói đùa cái gì, cái này hạ thủ thôn 4 cái nhà máy, tùy tiện cái kia nhà máy đi làm đều so với hắn tại xưởng thủy tinh tiền kiếm nhiều, vì cái gì không rời đi?" Lại càng không cần phải nói Trần Đông Phong có tiền như vậy, hắn chỉ cần phục vụ hảo Trần Đông Phong, chỗ đó còn sợ không có cơ hội kiếm tiền. Lý Hiến Bình sững sờ nhìn xem nhi tử, trong lòng chuẩn bị một đống lớn lời nói căn bản là không có cơ hội nói, hoàn toàn không nghĩ ra buổi chiều còn kháng cự đến không được nhi tử, như thế nào thời gian một bữa cơm, cả người liền như là biến thành người khác một dạng. Chương 343, chương nhạc tới chương 343, chương nhạc tới an bài ổn thỏa Lý Hiến Bình một nhà, Trần Đông Phong đi vào nhà, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Trần Vân Dạ giống như cái mông mọc rễ một dạng, còn đâm vào trên ghế đầu, đang điên cuồng thao túng tay cầm chỉ huy tiểu nhân ăn ấm. Ngược lại là Trần Vân Thiên chơi mấy lần về sau liền không có chơi, hiện tại đã cùng tới ăn trực Thẩm Hải Đường trở về phòng đọc sách đi. Trần Đông Phong cũng không nông chiều hắn, đi lên liền trực tiếp đem TV đóng lại, mà không thay đổi nói, khảo thí thấp hơn 90. Tính toán, 80 a, thấp hơn 80, đụng cũng đừng nghĩ đụng máy chơi game. Hắn là muốn cho Trần Vân Giã định 90 điểm mục tiêu, bất quá lại cảm thấy đối với Trần Vân Giã tới nói có chút không thực tế, điều động không được đi học tính tích cực, lúc này mới đổi thành 80. Bất quá nói trong lòng lời nói, liền xem như 80, Trần Đông Phong đều cảm thấy có chút treo. Trần Vân Giã bất đắc dĩ thả tay xuống chuôi, nhìn xem Trần Đông Phong hít sâu một hơi phun ra, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phòng làm bài tập. Hắn rất tin tưởng, Trần Đông Phong nguyện ý thương lượng chính là việc nhỏ, nếu là dám khóc lóc om sòm lan lộn, đừng nói chơi đùa, đêm nay làm không tốt trước khi ngủ còn phải bị lòng giãn gân giãn cốt. Trần Đông Phong đúng thức thời Trần Vân Giã rất hài lòng, đầu độc nói, lúc này mới mấy cái trò chơi, ngươi nếu là năm thứ nhất tốt nghiệp có thể kiểm tra 90 điểm trở lên, ta mua cho ngươi phòng trò chơi máy game mà cả. Trần Vân Giã chợt xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, thật sự. Trần Đông Phong nhếch môi, lão tử cái khác không có, chính là nhiều tiền, muốn dùng tiền, kiếm điểm tới mà đổi. Trần Vân Giã lập tức dùng sức gật gật đầu, lòng tin tràn đầy nói, hảo, ta nhất định kiểm tra 90 điểm. Trần Đông Phong tiện tay đem máy đỏ trắng bỏ vào trong ngăn tủ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đối với cái này tiểu hảo, hắn cảm thấy chính đạo là đã đi không thông, chỉ có thể đi điểm tà tu con đường. Không có biện pháp, khỉ nào thì có cách buộc của khỉ nấy, không cái chốt cũng không được. A Hứa Hồng Đầu đưa chăn đệm đi qua, lúc này vừa bận trở về, hiếu kỳ hỏi, ngươi hôm nay như thế nào đổi tính, theo tính cách của ngươi, không phải hẳn là đã sớm đem Lý Hồng Ba vợ chồng đều đánh ra ngoài đi, làm sao còn đáp ứng rơi hộ khẩu sự tình. Trần Đông Phong xoa xoa mi tâm nói, xưởng thủy tinh không phải lập tức liền muốn hoàn thành đi, còn thiếu chút người, Lý Hồng Ba đối với ta còn hữu dụng. Dị dùng? Hứa Hồng Đầu có chút không hiểu, ta buổi chiều đều hỏi qua rồi, hắn chính là một cái thông thường công nhân, loại này sao, vừa nắm một bó to, huấn luyện mấy ngày là có thể lên cương. Trần Đông Phong lắc đầu, pha lê nhìn như tiểu ngành nghề, bên trong môn đạo cũng nhiều đây, có thể phân chia tỉ mỉ là rất nhiều loại, chúng ta hiện tại đây là lon đồ hộ, sau này còn có cửa sổ pha lê, ô tô pha lê các loại một chút đủ loại loại hình pha lê, chúng ta ở đây không có cái này trình độ, đại lý cái kia xưởng thủy tinh là cửa sổ xưởng thủy tinh, Lý Hồng Ba tồn tại có thể để chúng ta thuận tiện đào người tới. Hứa Hồng Đầu lông mày nhíu một cái, từ đại lý tới đây đi làm. Cái này quá xa a, ai nguyện ý chạy xa như vậy? Trần Đông Phong ý vị thâm trường nói, tiền à, chỉ cần cho đủ tiền, đừng nói tới chúng ta ở đây, xuất ngoại cũng không phải vấn đề. Trần Đông Phong không hiểu kỹ thuật, chỉ hiểu một chút đại phương hướng. Với hắn mà nói, quản lý quyết khiếu chính là buông tay, để cho nhân sĩ chuyên nghiệp lên ngựa, hắn có thể làm, chính là dẫn kiến đủ loại nhân tài, vì nhà máy góp một viên gạch. Hai vợ chồng đang nói chuyện, Vương Quế Hương lúc này cũng đi đến. Trần Đông Phong có chút ngoài ý muốn. Mẫu thân Vương Quế Hương cùng thê tử một cái nhìn một cái không vừa mắt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu mặc dù không có nháo đến tình cảnh mỗi ngày cãi nhau, nhưng cơ bản cũng rất nói ít lời nói. Trần Đông Phong đối với cái này cũng không có biện pháp, hai bên đều là thân nhân, việc này hắn vẫn thật là xử lý không được, có thể làm chính là để cho hai người nói ít lời nói là được. Hứa Hồng Đậu cũng nhẹ nói, mẹ, ta cho ngươi rót cốc nước. Vương Quế Hương khoát khoát tay, ta tìm Tiểu Phong có chút việc, nước liền không uống. Hứa Hồng Đậu lập tức thức thời nói, ân, vậy ta đi nhìn một chút Vân Tiên làm bài tập. Trần Đông Phong giật giật cổ áo, mẹ, chuyện gì a? Vương Quế Hương có chút thẹn thùng, chần chờ một chút nói, cái kia, ngươi tiểu di trong nhà muốn xây nhà cửa, trong tay còn kém điểm, muốn mượn ta 1.000 khối phân 2 năm hoàn. Trần Đông Phong sững sờ, trong nháy mắt cũng phản ứng lại, mẫu thân Vương Quế Hương không dám cùng phụ thân nói chuyện này, chỉ có thể tới cầu trợ với hắn. Dù sao đối với Trần Đại Quốc tới nói, đó chỉ là một cô em vợ, nhưng mà đối với Vương Quế Hương, đây chính là thân muội muội. 1.000 khối đúng không? Ngươi chờ chút. Trần Đông Phong không chút do dự, vào nhà từ trong ngăn tủ trực tiếp lấy ra 1 vạn khối đưa cho mẫu thân Vương Quế Hương. Mẹ, đây là 1 vạn khối, ngươi cầm. Vương Quế Hương vội vàng khoát tay, không phải 1 vạn, là 1.000, 1 vạn khối ta nào dám cho mượn nàng cũng không trả nổi. Trần Đông Phong cưỡng ép đem 1 vạn khối bỏ vào Vương Quế Hương trong tay cười cười nói, ta biết là 1.000 khối, cái này 1 vạn khối cho ngươi chính là cầm khẩn cấp, nếu là có chuyện gì ngươi cũng sẽ không cần chờ ta trở lại, cầm A Tiểu Di ta trả lại ngươi tiền ngươi cũng không cần cho ta, chính mình giữ lại, trong túi có tiền mới là sức mạnh. Trần Đông Phong có thể lý giải mẫu thân Vương Quế Hương không dám cùng phụ thân Trần Đại Quốc nói Tiểu Di mượn tiền sự tình. Dù sao hắn cái này Tiểu Di, thật sự là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, lần trước mượn tiền còn chưa trả, chuyển tay lại còn tới mượn. Nói trong lòng lời nói, hắn cũng không muốn mượn số tiền này. Nhưng mà chuyện này dính đến mẫu thân vậy thì không đồng dạng, hắn đều cam lòng mua cho mình 18 vạn xe, cầm 1 vạn khối cho mẫu thân mua chút mặt mũi hoàn toàn không quan trọng. Kiếm tiền đi, chính là lấy ra hoa. Chỉ cần có thể hoa vui vẻ, quá trình như thế nào đều không trọng yếu. 1.000 khối có thể mua được mẫu thân minh báo tự đắc, có thể mua được mẫu thân cao hứng, với hắn mà nói, cuộc mua bán này cũng rất có lời. Coi như Tiểu Di không trả tiền, hắn cũng không quan tâm. Vương Quế Hương vẫn kiên trì không cần 1 vạn khối. 1.000 khối là đủ rồi, ta bắt ngươi 1 vạn khối làm gì, ta một cái lao thái bà cầm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì, ngươi nhanh cất vào. Trần Đông Phong cười cười, mẹ, ta là có tiền, 1 vạn khối với ta mà nói đều là mưa bụi, ta một tháng đều đã chừng 10 vạn thu vào, chút tiền ấy căn bản là không có ảnh hưởng, cầm A ngươi nếu là không cầm cái này 1 vạn, vậy ta 1.000 cũng không cho ngươi. Vương Quế Hương kinh ngạc nhìn nhi tử, hốc mắt trợn phóng hồng. Ta, ai? Trần Đông Phong ôm Vương Quế Hương bả vai, giờ khắc này mới phát hiện mẫu thân lại là thấp như vậy, trong lòng cũng là im lặng thở dài một tiếng. Được rồi, không nói những thứ này, mẹ, cất ta, chuyện gì đều có ta, ngươi có cần liền cùng ta nói là được, chuyện khác không dám nói, tiền vẫn thật là chuyện nhỏ. Vương Quế Hương chùi chùi hốc mắt, thật lâu mới lên tiếng, khổ ngươi, nhi tử. Trần Đông Phong có chút dở khóc dở cười, cái này có gì thật vất vả, nuôi con để dưỡng già tiền kinh điểm nghĩa, trở về ngủ đi. Tiền cũng không để cho cha ta biết, dùng hết rồi ta lại cho ngươi. Vương Quế Hương rời đi, Hứa Hồng Đậu rồi mới từ căn phòng cách vách bên trong đi ra. Đối với Trần Đông Phong cho Vương Quế Hương tiền chuyện này, Hứa Hồng Đậu hỏi đều không hỏi. Nàng và Vương Quế Hương đúng là bởi vì lý niệm vấn đề quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, nhưng mà nàng cũng tương tự tán đồng một điểm, nuôi con để dưỡng già. Nhi tử phụng dưỡng cha mẹ, cho cha mẹ tiền đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm sau tỉnh ngủ, Trần Đông Phong rời giường ăn sáng xong, cũng không có đi bộ đi ban quản lý thôn văn phòng, mà là mở lấy giá trị 18 vạn Toyota rào S120 xe con đi. Tốt như vậy xe con, dừng ở nhà cửa ra vào như thế nào phù hợp, nhất định phải dừng ở ban quản lý thôn cửa ra vào mới được. Hắn có còn nhớ, Trần Vân Giã lần thứ nhất mua xe, liền đi xuống lầu mua bao thuốc đều phải lái xe cái kia tao bao kỉnh. Khi đó hắn một mực ghét bỏ Trần Vân Giã cảm thấy hắn có phải hay không gãy chân. Hiện tại đến phiên mình, Trần Đông Phong đối với Trần Vân Giã liền hiểu được. Có xe không mở dùng chân đi, đây không phải đầu góc có bao đi. Đi tới ban quản lý thôn Trần Đông Phong liền thấy cửa ra vào có một cái tóc trở nên trắng, cơ thể gầy yếu nữ nhân dùng có một bao xi măng tại nghỉ xả hơi. Trông thấy Trần Đông Phong xe con xuất hiện, nữ nhân vội vàng đứng dậy liền muốn tránh ra vị trí để cho Trần Đông Phong lái xe đi vào. Làm gì dường như là bởi vì cơ thể không có khí lực nguyên nhân, dưới hoảng loạn không chỉ không có đứng lên, ngược lại là bị xi măng lôi kéo ngã nhào trên đất. Trần Đông Phong tùy ý đem xe nhỏ dừng ở cửa ra vào, vội vàng xuống xe đem nữ nhân nâng đỡ. Đại tỷ, không có sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, trong lúc nhất thời không có khí lực té ngã, cảm ơn ngươi Trần bí thư. Trần Đông Phong không biết nàng, thuận miệng hỏi, ngươi quăng xi măng làm cái gì? Nhi tử cưới vợ, không xây nhà không gả a. Đây không phải mua chút xi măng đi xây nhà. Trần Đông Phong hơi nghi hoặc một chút nói, chúng ta bao giao hàng, ngươi lượng ít chúng ta cũng có xe 3 bánh, làm sao còn tự mình quăng? Có phải hay không trong xưởng cảm thấy ngươi cái này lượng quá ít không giao hàng? Nữ nhân lắc đầu, không có, chúng ta chỗ đó không thông lộ, chính là xe 3 bánh cũng vào không được, chỉ có thể dựa vào người quăng. Đi, Trần bí thư, ngượng ngùng, đem quần áo ngươi đều làm dơ. Trần Đông Phong vô bụi đất trên thân, khoát khoát tay nói, không có việc gì, chụp 2 cái liền tốt, ngươi cũng không cần thiết người quăng à, tìm ngựa tới quăng dễ dàng hơn, người quăng chỗ đó đọc được tới. Nữ nhân có chút ngượng ngùng nói, tìm ngựa cũng tương tự đòi tiền, ta nàng câu nói kế tiếp không nói, Trần Đông Phong lại là đã hiểu nàng ý tứ. Tại nông thôn, người mới là cái thứ nhất châu ngựa. Chỉ cần là việc tự mình làm được, ngay cả la ngựa bọn hắn đều không nỡ xài tiền. Hô Trần Đông Phong phun ra một hơi, trong lòng có chút phát chua. Người chờ một chút, một hồi ta để cho người ta an bài cho người la ngựa đem xi măng đưa qua, nếu là bao đưa hàng, xe không đi được vậy chỉ dùng la ngựa. Nữ nhân cảm kích nói, Trần bí thư, cảm ơn người, bất quá cuối cùng một bao xi măng, không cần làm phiền, không phải dày ngươi. Nói chuyện, nữ nhân phí sức không người liền cong xi mang rời đi. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc, thần sắc ngũ vị tạp trần. Vì để cho nhi tử có thể kết hôn, cái này 90 cân cơ thể, lại là có 100 cân xi mang trèo đèo lội suối. Cái này chính là nông thôn người giản dị không màu mẹ tình thương của mẹ. Giống như Vương Quế Hương trước đây vì để cho hắn kết hôn, không chút do dự làm vòng vàng một dạng. Những thứ này mẫu thân đều như thế, vì con cái khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Vừa vặn lúc này Mã Lập Tân tới tìm Triệu Đức Trụ hồi báo việc làm, Trần Đông Phong gọi lại hắn nói, "Lập Tân, ngươi xế chiều đi trong thôn liên hệ mấy cái đoàn ngựa thổ người, phụ cận trong đại sơn hương thân đến mua xi măng xe tiễn đưa không vào trong, liền để đoàn ngựa thổ người tiễn đưa." Mã Lập Tân gãi gãi đầu, "Bí thư, cái này, chúng ta vốn là tại hạ giá khuyết trương thị trường, nếu giờ mà còn dùng đội ngựa thổ vận chuyển nữa đây không phải là chi phí lại cao?" Trần Đông Phong trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Cái này có thể cao bao nhiêu, một chút tiền nhỏ mà thôi, có thể giúp bao nhiêu trong đại sơn người, cứ định như vậy chúng ta không chỉ có muốn kiếm tiền, cũng muốn kiếm lời danh tiếng." Danh khí xấu, cái kia trong nhà đợi còn có cái gì ý tứ, mỗi ngày bị người tại sau lưng chạc tích lương cốt. Mã Lập Tân không dám phản bác Trần Đông Phong, thành thành thật thật tiếp nhận chuyện xui xẻo này. Trần Đông Phong gọi lại Mã Lập Tân mở ra cốp sau xe từ bên trong ôm ra mấy cái song hỉ thuốc lá, tiện tay ném đi một đầu cho Mã Lập Tân. "Ừm, Quảng Đông thuốc lá, cho ngươi một đầu thay đổi khẩu vị." Mã Lập Tân mặt mày hớn hở đón lấy thuốc lá Trần Đông Phong đưa qua đi theo sau lưng Trần Đông Phong tiến vào tòa nhà văn phòng sẽ phòng khách. Như thế hào phóng lão bản, Mã Lập Tân thế nhưng là chỉ gặp qua Trần Đông Phong cái này một cái. Ban quản lý thôn tòa nhà văn phòng có 2 tầng, một tầng đều bị lao tư cách mấy người chiếm giữ, ở giữa còn giữ 5 không mở sẽ phòng khách dùng để tiếp đại khách hàng. Trần Đông Phong mấy người không tại tòa nhà văn phòng làm việc thời điểm, đều sẽ tụ tập ở đây nói chuyện phiếm uống trà đánh bài, thời gian cũng coi như thành thơi. Tiến vào sẽ phòng khách, Trần Đông Phong tiện tay đem xong hỉ thuốc lá để ở một bên lá trà trên kệ, hướng về phía Khoác Lắc Trần Hùng mấy người nói, "Thuốc lá ta phóng nơi này, các ngươi muốn quất chính mình cầm, ta liền mặc kệ các ngươi." Nói chuyện, hắn phải trở về văn phòng đi xử lý trong khoảng thời gian này chất chứa văn kiện. Triệu Đức Trụ gọi lại hắn nói, "Đừng nóng đội à, ngồi một hồi, lập tức liền có người tới tìm ngươi." "Tìm ta?" Trần Đông Phong hơi nghi hoặc một chút, "Ai vậy, còn nhất định phải tìm ta mới có thể xử lý sự tình?" "Trương Nhạc a, còn có thể là ai, thường thường liền muốn đi một chuyến." Trần Đông Phong lúc này mới nhớ tới Trương Nhạc tới. Hắn khoảng thời gian này hạ giá khuyết trương chính sách, lại thêm Trần Đại Tiên cùng Trần Tiểu Mãn tại Xuân Thành quấy rối, hẳn là chỉnh Trương Nhạc sức đầu mẹ chán. Tính toán thời gian, Trần Đông Phong xem chừng Trương Nhạc hẳn là cũng không chịu nổi. "Đi, vậy ta liền ở đây chờ hắn nhìn một chút hắn hiện tại còn nhu bức không." Nhà máy xi măng Đại Hà. Trương Nhạc sầm mặt lại ngồi ở văn phòng, đột nhiên nắm lên trên bàn kim tiệm thử chợt hướng về khay trà bằng thủy tinh đập tới. 3. Khay trà bằng thủy tinh ứng thanh mà nát. Kim tiệm thử không có chút nào biến hình, ngược lại là rơi mất chút sơn. Dựa theo Trần Đông Phong xi măng xuất xưởng giá cả, hắn thanh toán ngân hàng lợi tức cùng với đủ loại chi tiêu về sau, căn bản là không có nhiều lợi nhuận. "Thảo, thị trường như thế lớn còn hạ giá, thật con mẹ nó là thằng điên a." Phun ra trong ngực một ngụm oi bức, Trương Nhạc chỉ có thể bấm bụng kêu lên tài xế lái xe đưa hắn đi tìm Trần Đông Phong. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Trần Đông Phong cùng Vinh Vi Dân hai người cũng không có quan hệ máu mủ, như thế nào Vinh Vi Dân liền nguyện ý vì Trần Đông Phong cứng rắn nhà hắn lao đầu, hắn đến đều mưu đồ gì? Nếu như Vinh Vi Dân cái mông không sạch sẽ, cùng Trần Đông Phong có dính dấp, Trương Nhạc còn có thể lý giải. Nhưng mà căn cứ hắn hiểu, Vinh Vi Dân căn bản chính là bên trong hầm cầu thằng đá, vừa thối vừa cứng, đừng nói lấy tiền làm việc loại sự tình này, liền con cái an bài công việc đều không nhúng tay vào, thuần túy chính là một cái người có tâm địa sắt đá. Chỉ là, dạng này lục thân bất nhận người, làm sao lại có thể cùng Trần Đông Phong ở chung thành dạng này? Có Vinh Vi Dân đính trụ cho Trần Đông Phong áp lực, Trương Nhạc cũng không biện pháp vận dụng bên trong thể chế một chút thủ đoạn, chỉ có thể tìm Trần Đông Phong đàm luận. Đi tới Hạ Thủ thôn, Trương Nhạc nhìn xa xa tòa nhà văn phòng phía trên nam chiếu hai cái chữ to mạ vàng, da mặt nhịn không được cũng là giật một cái. Cứ như vậy phá nhà máy, thế mà là có thể đem hắn cho khống trụ. Cố nén lửa giận trong lòng, Trương Nhạc thẳng tiếp đến sẽ phòng khách tìm đang tại thổi như bức phải Trần Đông Phong. "Trần Đông Phong, ngươi có phải hay không có bệnh, thị trường lớn như vậy, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta thừa nhận, ban đầu là ta quá mức, mọi người về sau nước giếng không phạm nước sông, có được hay không?" Trần Đông Phong ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Trương Nhạc, "Ta có bệnh? Không phải là ngươi có bệnh sao? Ta và ngươi giảng đạo lý, ngươi muốn cùng ta thủ đoạn chơi. Ta muốn cùng ngươi thủ đoạn chơi tới, ngươi lại muốn tới cùng ta giảng đạo lý. Hai ta đến cùng ai có bệnh a?" Đối với Trần Đông Phong tới nói, hạ giá cùng cấp hạng mục thứ nhất mục đích là vì chiếm đoạt thị trường, đánh ra danh khí tới, thứ yếu mới là thuận tiện thu thập Trương Nhạc. Trương Nhạc liên tục làm hắn hai lần, nếu là bởi vì Trương Nhạc thân phận đặc thủ, hắn đều muốn làm Trương Nhạc một trận. Lúc này đợi cơ hội, vậy khẳng định muốn đem Trương Nhạc chỉnh chết mới được. Thứ nhất, trong huyện cùng thành phố bên trong hôm nay còn sắp khởi công hai tuyến đường huyện giải quyết Trương Nhạc cái này đối thủ chủ yếu, là hắn có thể thuận lợi cầm xuống hai cái này hạng mục. Thứ hai, loại này nhị đại buôn bán người cũng không chỉ Trương Nhạc một cái, còn có các muôn hình muôn vẻ người, Trần Đông Phong không biểu hiện ra giống một cái như chó điên, bắt lấy liền cắn liền tính cách, như thế sẽ cho người kiêng kỵ. Không chỉnh Trương Nhạc, ngược lại cùng Trương Nhạc hòa hòa khí khí giải quyết chuyện này, người khác chỉ có thể coi hắn là quả hờ mềm. Dù sao đây là Vân Tỉnh, nơi này kinh thương hoàn cảnh thủy thế nhưng là rất được rất. Điểm ấy, hắn cũng là cùng truy người sáng lập La lão sư học. Dù sao La lão sư thế nhưng là một cái liền xem như dẫm lên phân, cũng muốn để cho phân hối hận nam nhân. Trương Nhạc sầm mặt lại, "Trần Đông Phong, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện." Trần Đông Phong đánh tàn thuốc, bình tĩnh nhìn Trương Nhạc nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Trần Đông Phong câu nói này không phải uy hiếp Trương Nhạc, không có cái gì tiềm thức lời kịch. Hắn ý tứ rất đơn giản, đó chính là theo xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện khởi công, tỉnh Lý Vịnh Úc hạng mục còn có đại phát đồ điện thành hạng mục lục tục no ngoe hình thành, sáng tạo ra nhiều như vậy việc làm, thân phận của hắn tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, để cho người hữu tâm kiêng kỵ. Trong tổ chức mặc dù có người xấu, nhưng mà một lòng vì dân người tốt cũng rất nhiều, không phải ai tướng ăn đều cùng Trương Nhạc một dạng khó coi. Chỉ cần tại chịu được mấy năm, Trương Nhạc cho hắn sách dạy cũng không xứng, còn đập cái lông gà mặt. Chỉ bất quá hắn câu nói này để cho Trương Nhạc bỏ lỡ cho là Trần Đông Phong hiện tại muốn lộng hắn, lập tức cũng là dọa đến sắc mặt biến đổi. Trần Đông Phong, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Trần Đông Phong nhíu môi, thảo, có thời gian ở ta cái này kêu la om sòm, không bằng trở về chờ lấy phá sản trả tiền a. Trương Nhạc sắc mặt âm trầm đánh giá Trần Đông Phong, nhìn ra Trần Đông Phong nhất định muốn làm ý nghĩ của hắn, cũng không có đang nói chuyện, quay người liền ra cửa lên xe. Lái xe, trở về trong huyện. Chuyện cho tới bây giờ, tại thương nghiệp là đã đấu không lại Trần Đông Phong, Trương Nhạc cũng không biện pháp, chỉ có thể về nhà cầu người. Mất mặt là chuyện nhỏ, phá sản, vậy coi như là đại sự. Lão gia tử lại nhìn hắn không thoải mái, trong chuyện này dù sao vẫn là muốn kéo hắn một thanh. Trương Nhạc rời đi, Triệu Đức Trụ lúc này mới hiếu kỳ hỏi, nhất định muốn náo tận tuyệt như vậy. Hạ giá chuyện này chắc chắn là bắt buộc phải làm, cấp hạng mục có phải hay không cũng không cần phải, sự tình làm lớn lên, cuối cùng không phải chuyện gì tốt, Trương Nhạc nhà cũng không phải tượng đất. Trần Đông Phong nhả ra một ngụm thuốc lá, xoa mi tâm mệt mỏi nói, lão Vinh không có gọi điện thoại tới, chứng minh hắn còn thu đến ân tình, chờ đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày này liền có điện thoại tới. Đôi bên cùng có lợi điều kiện tiên quyết là song phương đều có thể từ đối phương trên thân thu hoạch lợi ích. Trần Đông Phong từ trên thân Vinh Vi Dân thu được không sợ cường quyền, cái kia Vinh Vi Dân cũng tương tự muốn từ hắn trên thân có thu hoạch. Vinh Vi mệnh không tham tài, nhưng mà tham danh, tham tài nguyên. Trần Đông Phong để lại Trương Nhạc chính chết, chính là đang để cho Trương Nhạc phụ thân đi nợ nhân tình cho Vinh Vi Dân. Đạo lý này cũng là chính hắn từ suy nghĩ ra được. Trương Nhạc sự tình có một kết thúc, cũng đến ăn cơm trưa thời gian. Trần Đông Phong đứng dậy nói, Đức Trụ làm xong không có, giúp xong giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ngươi mời khách. Triệu Đức Trụ sững sờ, âm dương quái khí nói, ngươi đạo là nghĩ đến rất đẹp, ngươi an bài còn tạm được. Toyota giảo S120A, ngươi là đại lão bản, làm sao còn có ý tốt cọ chúng ta cơm? Trần Đông Phong mặc kệ hắn, chậm gì gì hướng về nhị hoa tiệm cơm đi ăn cơm. Trong phòng ăn đồ ăn lật qua lật lại không phải cái kia mấy thứ, đều là nhặt dầu mỡ nặng thịt kho tàu, da heo đen những thứ này tới. Hiện tại Trần Đông Phong đã bắt đầu cảm thấy có chút án. Triệu Đức Chủ cũng sẽ không buông tha Trần Đông Phong, hét lớn gọi Trần Hùng mấy người bọn hắn đuổi kịp, bám theo một đoạn Trần Đông Phong đi tới nhị hoa tiệm cơm. Tôn quý Toyota giảo S120 chủ xe, ta điểm một cái sườn chiên bạc hà không có vấn đề à? Trần Hùng cũng tại bên cạnh chỗ nói, Đức Trụ, ta cảm thấy tôn quý Toyota giảo S120 chủ xe hẳn sẽ không cự được ngươi, ngươi thuận tiện giúp ta điểm một cái canh chua đầu đỏ a, ta cái này nhân tâm tốt, liền giúp tôn quý Toyota giảo S120 chủ xe tiết kiệm một chút tiền nhỏ, miễn cho đến lúc đó thêm không dậy nổi dầu còn trách ta. Trần Đông Phong ra mặt hơi hơi có rúm, tức giận nói, một hồi ta đem cái kia bảng giá cả phát cho các ngươi một phần, các ngươi muốn mua gì tự mua, nhanh chóng ngậm miệng ăn cơm. Triệu Đức Trụ vẫn không buông tha Trần Đông Phong, chúng ta chỗ đó có thể cùng tôn quý Toyota giảo S120 chủ xe so giá trị bản thân, ngươi chính là cho ta bảng giá cả ta cũng mua không được à, có phải hay không, đại hùng. Trần Hùng nghiêng qua Triệu Đức Trụ một mắt, ai, ngươi nói lời này cũng đừng mang theo ta, ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chính mình tiền kiếm, ta vẫn mua được, không giống ngươi, không sạch sẽ. Thảo. Triệu Đức Trụ mắng một câu, trong nháy mắt cũng mất nhạo báng tâm tư. Giữa trưa ăn cơm xong, Trần Đông Phong cũng không có ngủ trưa. Đến trưa đều ngồi xổm ở văn phòng xử lý trong khoảng thời gian này để ép văn kiện, thẳng đến trời sắp tối rồi mới ra cửa. Triệu Đức Trụ mấy người đều đã tan tầm, Trần Đông Phong dứt khoát cũng không có tại nhà ăn dừng lại, dứt khoát về nhà ăn cơm. Về đến nhà, trong nhà yên lặng, liền chim công trắng đều trong sân chậm rãi vòng tới vòng lui. Trần Đông Phong đánh giá một hồi, phát hiện mọi người đều tại, mọi người đang bận cá nhân, cũng không có gì kỳ quái địa phương. Nhưng mà, hắn chính là cảm thấy có chút không đúng. Đương nhiên, hắn vua hót một cái, lúc này mới phản ứng lại, hôm nay Trần Vân Dạ cái này vốn thế ma vương thế mà yên tĩnh như thế. Không có tại trong sân truy chim công đánh gà, để cho cái nhà này lộ ra một cổ quỷ dị yên tĩnh. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, thẳng đến trong phòng máy đỏ trắng tủ mà đi. Lấy hắn đối với Trần Vân Dã hiểu rõ, 89 phần 10 chính là cầm máy đỏ trắng đi chơi game. Chỉ là chờ Trần Đông Phong kéo ra ngăn tủ xem xét, cả người vừa sững sờ ở máy chơi game là yên lặng nằm ở trong ngăn kéo, liền Trần Đông Phong cố ý ở phía trên phóng một sợi tóc đều còn tại. Chương 344, Dốc N Dồn Trần Đại Xuân chương 344, Dốc N Dồn Trần Đại Xuân lần này, Trần Đông Phong càng là cảm thấy không được bình thường. Trần Vân Dã không tại nhà ngược đãi động vật, cũng không có trộm máy chơi game chơi, cái này còn có thể đi đâu? Không đâu, Trần Vân Dã đâu, ở lại trường học thuộc lòng vẫn chưa về. Trần Đông Phong càng nghĩ, chỉ có khả năng này. Vì hai từ an toàn, hắn là yêu cầu sau khi trời tối không thể ra cửa, miễn cho xuất hiện vấn đề gì. Trần Vân Dã vì thế đã ăn qua mấy bữa bún nhảy cấp trên lý luận tới nói, là lớn trí nhớ, không có khả năng tìm đường chết. Hứa Hồng Đậu hướng về Trần Đông Phong dựng thẳng lên một ngón tay xuýt một tiếng, ra hiệu Trần Đông Phong âm thanh nhỏ một chút lúc này mới chỉ hai huynh đệ gian phòng nhỏ giọng nói, gặp quỷ. Trở về chính là bên trong làm bài tập đọc sách. Trần Đông Phong căn bản cũng không tin Hứa Hồng Đậu mà nói, lặng yên không tiếng động sờ đến bên cửa sổ nhìn sang, trên mặt vẫn thật là lộ ra như thấy quỷ thần sắc. Trần Vân Thiên cùng Thẩm Hải Đường còn có Lâm Thu là bạn học cùng lớp, cùng nhau đi học làm bài tập rất bình thường. Nhưng mà Trần Vân Giã thế mà thành thành thật thật cũng tại đọc sách làm bài tập, không có ham chơi, cũng không có nhìn truyện tranh, thực sự là đang làm tác nghiệp. Đây không phải là gặp quỷ còn có thể là cái gì? Giờ khắc này Trần Đông Phong thậm chí đều đã nghĩ đến muốn đi tìm hàng mã cửa hàng Trịnh Đại Khuê tới nhìn một chút. May ở nơi này thời điểm, Trần Vân Giã khép lại sách bài tập và eo bẻ cổ đi ra trong viện. Trần Đông Phong nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi tại làm gì? Trần Vân Giã kỳ quái nhìn Trần Đông Phong nói, làm bài tập a, có vấn đề gì không? Có. Trần Đông Phong vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, có rất lớn vấn đề, ngươi làm sao lại nghĩ lấy làm bài tập? Trần Vân Giã học Trần Đông Phong buông tay một cái nói, ta nghĩ tới, ta về nhà chơi trước sau làm bài tập, ngươi và mẹ ta mỗi ngày nhìn ta không vừa mắt, ta chơi mệt rồi cũng không muốn làm bài tập, gặp ngươi tâm tình không tốt, còn phải ăn bún nhẹ cỡng. Nhưng mà, nếu như ta về nhà hoàn thành trước tác nghiệp lại chơi, có phải hay không là ngươi cùng ta mẹ cũng không có cái gì ý kiến? Mọi người đều vui vẻ, ngươi nói đúng không đạo lý này? Trần Đông Phong sắc mặt quái dị nhìn xem Trần Vân Giã, đây là ngươi nghĩ ra được? Trần Vân Giã đáp ý gật gật đầu, đó là, ta xem như thấy rõ ràng, chỉ cần điểm số cao, tiền tiêu vặt liền nhiều, máy chơi game cũng có thể chơi. Ta vốn là muốn chơi máy chơi game, muốn tiền tiêu vặt, vậy tại sao không đem điểm số để cao một điểm, sự tình liền không giải quyết đi? Trần Đông Phong sững sờ nhìn xem Trần Vân Giã, sờ sờ Trần Vân Giã đầu, xác định Trần Vân Giã không có nóng dần lên, lúc này mới lời nói thành thật nói, đừng à, ngươi cố gắng như vậy, bạn nhất không cẩn thận thi đậu Bắc Kinh đại học, ta còn phải tiễn đưa ngươi đi mở gì đọc sách, cái kia nước đậu xanh ta cũng uống không quen. Liên lưu lại Xuân Thành à, đại học Vân Nam là được, mua một cái xe điện ngươi liền có thể chính mình đi học. Quỷ tinh Trần Vân Giã bĩu môi, chỗ đó nghe không ra Trần Đông Phong nói là nói mát, bĩu môi nói, cha, ta hiện tại chịu khó như vậy, có thể hay không để cho ta chơi một giờ trò chơi? Trần Đông Phong một ngộng, lúc này mới phát hiện nguyên lai Trần Vân Giã thế mà tại nơi này chờ lấy hắn. Bất quá suy tư một hồi, hắn vẫn là gật gật đầu nói, có thể, chơi một giờ chính mình tu lại ngủ, quá thời gian liền không có lần sau. Đối mặt Trần Vân Giã cái này con khỉ, Trần Đông Phong cảm thấy vẫn là không thể khai thác cao áp chính sách tới cái chốt. Tất nhiên Trần Vân Giã chính mình có thay đổi, Trần Đông Phong cảm thấy vẫn là muốn để hắn có chút hy vọng. Đây nếu là cái gì hy vọng cũng không có, rất dễ dàng liền để Trần Vân Giã cái này tốt không dễ dàng đạp vào tà tu chi lộ liền như vậy chém ngang lưng. Trần Vân Giã vốn là chỉ là muốn thăm dò một chút Trần Đông Phong, không nghĩ tới Trần Đông Phong thế mà sảng khoái như vậy đáp ứng, lập tức mắt cũng là sáng lên, hấp tấp liền đi cầm máy chơi game. Vẫn là phải đọc sách, cái này đọc sách hay, thứ đồ gì không có, tính sai à, ta trước đó làm sao lại khai khiếu vấn đề này, uổng công ăn bao nhiêu bữa bún mẹ cứng. Nhắc tới cũng kỳ, Trần Vân Giã vẫn thật là bóp lấy thời gian, đến giờ liền tắt trò chơi rửa chân lên giường ngủ. Hôm sau, Trần Đông Phong trở về thời điểm, Trần Vân Giã vẫn là một dạng, trước tiên làm bài tập chơi trò chơi nữa, đến giờ liền tắt, thấy Trần Đông Phong sửng sốt một chút. Mà từ Trần Vân Giã cải chính quy tà, sau khi tà tu trên đường hát vang tiến mạnh, lao Trần gia vẫn thật là trở nên an tĩnh và hài hòa. Không chỉ có Trần Vân Giã ngự dụng roi tre bên trên rơi đầy cho bụi, liền trong nhà nuôi mấy cái động vật đều dài mập, khó được xuất hiện phụ tử tử hiếu hình ảnh. Trần Đông Phong không biết màn này có thể duy trì bao lâu, chẳng qua trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Coi như Trần Vân Giã chơi chán trò chơi, hắn chính là có tính tích cực để biện pháp đến để cao Trần Vân Giã. Chẳng phải thẻ trò chơi đi, đừng nói là muốn Nhật Bản nhập khẩu, chính là trên mặt trăng hàng hắn cũng có thể nghĩ biện pháp mang về tới. Super Mario chơi chán còn có nị dạ rùa, nếu không được nữa còn có cậu bé ba mắt cùng cẩn trạ, chính là có mồi câu câu lấy Trần Vân Giã. Việc nhà an bình, Trần Đông Phong chuyển công tác cũng là như cây mẹ nở hoa, ngày càng khởi sắc dị thường thuận lợi. Thời gian đi tới trung tuần tháng 6, xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện hai bên cũng đồng thời tổ kiến hoàn tất, đang tích cực tiến hành thiết bị điều chỉnh thử, nhân viên huấn luyện sự tình. Tùy theo mà đến là đại lượng nông dân tràn vào thuộc hạ thôn nhà xưởng đi làm, càng ngày càng náo nhiệt. Nhất là tiêu thụ cương vị, vậy càng là cái gì như quỷ xà thần đều phải tới phỏng vấn. Không có biện pháp, thật sự là tiêu thụ cương vị tiền lương thực sự quá cao. Đặc biệt là bây giờ có thêm dây điện và kính hoàn toàn chính là các mặt hàng phụ trợ cho ngành xây dựng chạy đồng dạng nghiệp vụ, thu vào còn có thể lật một phen, cái nào không nghĩ tới nhận lời mời tiêu thụ. Vì thế, Trần Đông Phong còn đem Trần Đại Tiên triệu hồi tới, từ Trần Đại Tiên tự mình tới chọn lựa nhân viên kinh doanh. Phân xưởng sản xuất cương vị, đó là một cái củ cải một cái hố, người có khả năng lên, người yếu kém đi xuống. Tiêu thụ cương vị vậy thì không đồng dạng, hàn tín điểm minh, càng nhiều càng tốt. Không thành khí, nhiều lắm là chính là lãng phí một chút cơ sở tiền lương, nhưng mà chỉ cần có thể tiếp vào nghiệp vụ, kia đối Trần Đông Phong tới nói chính là huyết kiếm lời. Ngược lại xí nghiệp hiện tại ở vào cực tốc huyết trương trạng thái, nhiều mấy cái tiêu thụ hoàn toàn không có ảnh hưởng, còn có thể sóng lớn đại cát, dưỡng ra một chi cường hãn tiêu thụ đội ngũ tới. Trần Đông Phong hướng về sức đầu mẹ chán Triệu Đức Trụ vẫy tay, sự tình trước tiên ném cho người phía dưới xử lý, ta và ngươi đi nhìn một chút xưởng thủy tinh. Triệu Đức Trụ bực bội nói, xưởng thủy tinh có gì đáng xem, cái đồ chơi này lại không kỹ thuật gì hàm lượng, chờ ta tìm kiếm một cái đắc lực xưởng trưởng đi ra trước tiên. Trần Đông Phong tức giận nói, đã sớm cùng ngươi nói, nhường ngươi từ xưởng gạch cùng nhà máy xi măng bên này dự trữ một điểm cán bộ, thích hợp đề cao đãi ngộ đều được, miễn cho mở xưởng mới luôn cuống tay chân, ngươi mẹ nó chính là không nghe thấy đi bảo. Người dạy không thông chuyện dạy người một lần là thông. Việc này để trước vừa để xuống, chúng ta câu thông phía dưới xưởng thủy tinh tương lai phương hướng phát triển. Triệu Đức Trụ kỳ quái nhìn Trần Đông Phong nói, một cái xưởng thủy tinh còn có thể có cái gì phương hướng phát triển, chẳng phải hai con đường, một đầu cửa sổ pha lê, một đường sản xuất vỏ chai đồ hộp thôi, sao còn phải câu thông cái gì? Trần Đông Phong ghét bỏ nói, cửa sổ pha lê ta không nói, cái này đơn giản, ngược lại theo sát đội xây dựng là được rồi. Vậy ta hỏi ngươi, vỏ chai đồ hộp lượng tiêu thụ như thế nào để thăng? Trước mắt đến xem, cũng liền ta dầu đất cùng ta đây cậu bên kia trứng cút hai cái nghiệp vụ, điểm ấy lượng có thể chống đỡ bình thủy tinh tuyến bên này nghiệp vụ. Triệu Đức Trụ mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, trứng cút là đại nghiệp vụ, ngươi cái kia dầu đất nghiệp vụ cũng không cảm thấy ngại nói ra, một tháng bao nhiêu bình thủy tinh? Trần Đông Phong có chút thở hổn hển nói, ta con mẹ nó cùng ngươi thảo luận là cái này vấn đề sao này? Ngươi có phải hay không có bệnh a? Triệu Đức Trụ gãi gãi đầu, được, ngươi nói tiếp, ta không nói lời nào còn không được đi. Trần Đông Phong lúc này mới châm một điếu thuốc nói, ta cái kia đường ca Lý Hồng Ba, ngươi còn có ấn tượng à, qua mấy ngày nhà hắn liền mang tới, đến lúc đó ngươi cùng hắn câu thông, nhìn một chút có thể hay không từ đại lý xưởng thủy tinh đảo mấy cái kỹ sư tới. Không cần liền nhìn chằm chằm cửa sổ một khối này nghiệp vụ, phải học được sáng tạo cái mới, đem chất lượng nhất lên, qua một thời gian ngắn ta đi vào thành phố Hồng Tháp ô tô nhà máy nói chuyện, nhìn một chút có thể hay không tiếp vào xe ba bánh kính chắn gió nghiệp vụ. Nói lên cái khác ngành nghề, Trần Đông Phong cũng chỉ hiểu chút ra lông. Nhưng mà kiến trúc ngành nghề vậy thì không đồng dạng, hắn tốt xấu cũng tại công trường làm rất nhiều năm, vẫn là biết được trong đó một vài thứ. Không nói những cái khác, chí ít chỉ riêng mảng kính và nhôm định hình thôi đó chính là hơn ngàn nước thị trường. Đặc biệt là sau khi thương hiệu đã lớn mạnh, các chủ đầu tư bất động sản đều sẽ chỉ định thương hiệu yêu cầu các công ty thầu thi công cửa phải lựa chọn nguyên vật liệu từ những thương hiệu hàng đầu này để cung ứng. Đến cái kia thời điểm, vậy thì thực sự là ngồi đếm tiền. Lý Hồng Ba đúng không? Triệu Đức Trụ gật gật đầu, được à, chúng ta cái này hiện tại đều là người lùn bên trong nổ tướng quân, chỉ cần thật sự có năng lực liền cho hắn dùng. Ngay tại Trần Đông Phong cùng Triệu Đức Trụ thảo luận chi tiết thời điểm, chủ nhiệm phụ nữ Vu Lê Hoa thở hồng hộc chạy tới nói, bí thư, Trần Đại Xuân giết người rồi. Ngươi nhanh lên một chút đi nhìn một chút. Trần Đông Phong sững sờ, cao mày liền theo Vu Lê Hoa hướng về trong thôn đi. Hạ Thụ thôn, lão miệng méo trong nhà. Lão miệng méo bị Trần Hùng thu thập qua mấy bạt hai, không chỉ có cũng đem miệng méo đánh thẳng, người cũng đánh địa thấp, thật vất vả cầu được Trần Hùng tại Hạ Thụ mỏ than đi làm. Hôm nay nghỉ ngơi, lão miệng méo trong lúc rảnh rỗi cũng là kêu lên 3 năm cái hảo hữu trong nhà chơi mặt trượng, qua hai thanh tay nghiện. Trần Đại Xuân bởi vì là Trần Thủ Long thân thích, từng đắc tội Trần Đông Phong, trong thôn cũng không được thích, không có việc gì chỉ có thể tới lão miệng méo trong nhà ngồi một chút. Dọc theo đường đi, trông thấy trong thôn mới xây đường xi măng, Trần Đại Xuân cũng là trong lòng hỏa lớn, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm nói, mẹ nó, Trần Đông Phong thật không là người, loại chuyện này cũng làm được đi ra đường xi măng là từ đường xã bên trên trực tiếp tu đến Hạ Thụ thôn, ngang dọc đan sen, thay thế toàn bộ đường trong thôn thành đường xi măng. Duy chỉ có đến cuối thôn Trần Thủ Long cùng Trần Đại Xuân mấy nhà thời điểm, đầu này đường xi măng liền im bặt mà dừng, rõ ràng chính là nhằm vào Trần Thủ Long bọn hắn gia tộc này. Hễ đến ngày mưa từng nhà trước cửa đều là sạch sẽ, chính là Trần Đại Xuân bọn hắn mấy nhà cửa ra vào toàn là nước bùn. Trần Đại Xuân hận đến nghiến răng, lại là giận mà không dám nói gì. Hiện tại hắn gặp phải Trần Đông Phong bọn hắn mấy người đó chính là chuột thấy mèo, thật xa liền vòng tới một bên, chỗ đó dám cùng Trần Đông Phong mấy người đối mặt. Nhất là chó dại Trần Hùng, hơi nhìn nhiều hai mắt, đi lên chính là hai cái bạn ai, Trần Đại Xuân thế nhưng là bị đánh qua hai lần. Chửi mắng ở giữa, Trần Đại Xuân cũng là đi tới lão miệng méo trong nhà. Ngoại trừ chơi mặt trượt bốn người, ở đây còn tụ tập trong thôn ham ăn miếng làm người nhàn rỗi, đều vây quanh ở bên cạnh bàn nhìn lão miệng méo bên cạnh quan sát. Trong túi không có tiền lên không được bàn, cũng chỉ có thể qua làm nghiện. Lão miệng méo có công ăn việc làm điều kiện cũng không tính kém, hoa quả cung ứng không được, hạt dưa đậu phộng vẫn là bao no, bưng một chén lớn tới cho mọi người ăn. Trần Đại Xuân nắm một cái hạt dưa chen đến lão miệng méo bên cạnh ngồi xuống, như quen thuộc nói, cái này lên tay có thể à? Lãnh Đông Phong lão miệng méo lông mày nhíu một cái, bực bội nói, ăn ngươi hạt dưa, đâu ra mà lắm lời thế bọn hắn mấy người chơi mặt trượt cũng không phải đánh chơi, đó là đường đường chính chính đánh tiền. Lão miệng méo phiền nhất chính là có người ở bên cạnh kỳ kỳ vai vai, không chỉ có ảnh hưởng chính mình ra bài, cũng tương tự sẽ cho người khác mật báo. Trước đó Trần Đại Xuân liền ưa thích ở người khác đánh bài thời điểm kỳ kỳ vai vai, cái kia thời điểm Trần Đại Xuân là Trần Thủ Long cháu trai, tại Hạ Thụ thôn rất phát đạt, lão miệng méo tự nhiên là không thể trêu vào hắn. Hiện tại trong thôn đi ngang qua cậu đều có thể hướng về Trần Đại Xuân nhai răng, lão miệng méo đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn. Trần Đại Xuân nghiêng qua lão miệng méo một mắt, cũng không có ngu đến mức tiếp tục cùng lão miệng méo cãi nhau, đây nếu là xích mích, về sau ngay cả một cái chỗ cũng không có. Hiện tại hắn cũng không nói chuyện, cũng không lấy ra thuốc lá phát, quen thuộc từ lão miệng méo trước mặt cầm lấy thuốc lá Xuân Thành nhóm lửa một chi thôn vân thổ vụ. Lão miệng méo nhìn càng thêm phiền chán. Bất quá chỉ là một điếu thuốc sự tình, hắn cũng không nói cái gì. Một ván bài đánh xong, lão miệng méo vận khí không tốt, mãi vẫn không chờ được còn đền bài trong lòng cũng là bắt đầu đốt hỏa. Dầm dầm. Thừa dịp xào bài công phu, Trần Đại Xuân lại sờ soạn một chi lão miệng méo thuốc lá Xuân Thành. Lão miệng méo trên mặt đã trực tiếp lộ ra thần sắc chán ghét, Trần Đại Xuân lại tựa như không có trông thấy một dạng, thành thơi tự tại ngồi ở bên cạnh thôn vân thổ vụ, thậm chí còn đem hắn nhà tẩu thuốc ôm tới, ngồi ở lão miệng méo bên cạnh bành bạch hút lấy tẩu thuốc. Lại là một vòng ván bài đánh xong, lần này vẫn là lão miệng méo thua. Vô ý thức, lão miệng méo liền đem thua tiền nguyên nhân quái ở trên thân Trần Đại Xuân. Người tránh ra một điểm, khói lớn như vậy, đều con mẹ nó hun đến ta con mắt. Trần Đại Xuân nghiêng qua lão miệng méo một mắt, không hiểu ra còn trách hờn cầu. Nói chuyện, Trần Đại Xuân lần nữa nắm lên lão miệng méo tiểu Xuân Thành. Lần này hắn không chỉ bản thân rút một cây, còn cho vài người khác đều phát thuốc. Hành động này lập tức liền làm phát bực lão miệng méo. Lão miệng méo lông mày nhíu một cái, muốn phát liền phát chính ngươi thuốc lá, ngươi cầm lao tử thuốc lá tại cái này giả trang cái gì người tốt. Trần Đại Xuân bị lão miệng méo sặc mấy lần, trong lòng cũng ổ lửa cháy, làm mặt lạnh tới nói, phát ngươi hai điếu thuốc ngươi còn chít chít hoa hoa, ngươi khi đó cọ sát lao tử bao nhiêu thuốc lá. Lão miệng méo âm dương quái khí nói, cọ thuốc lá của ngươi, ngươi có cái lông gà thuốc lá cho ta cọ, cái kia con mẹ nó đều là người khác tặng thuốc lá, ngươi vàng dòng bạc trắng mua qua mấy lần thuốc lá, nói chuyện cũng không xấu hổ. Từng nhà hiện tại đều đánh lên thuốc lá, ngươi ngược lại là kéo lên thuốc lá sợi, cái đời này đúng là bị máy sống cho thụt lùi rồi, mau mau cút, đừng có lại tại ta chỗ này chống lên. Trần Đại Xuân sắc mặt một hồi đỏ lên, nhìn xem bốn phía mấy người thần sắc trào phúng, có chút xuống đài không được, trực tiếp liền mắng, miệng méo, bị Trần Hùng hai cái bạt thai đem miệng đánh thẳng, ngươi là cái eo cũng lớn thằng à, như bơ ca. Lão miệng méo cũng nhịn không được nữa Trần Đại Xuân, động tay chính là một quyền đánh vào Trần Đại Xuân ngực, đánh Trần Đại Xuân một cái lảo đảo lui ra phía sau đồng thời, cả người trực tiếp liền nhào tới, án lấy Trần Đại Xuân chính là một trận bạo truy. Làm một xuống hầm làm việc công nhân, lão miệng méo khí lực trên tay cũng không phải nói đùa, ba quyền xuống, trực tiếp liền đem Trần Đại Xuân ánh mắt đều đánh thanh tịnh. Lúc này, lão miệng méo mới đứng dậy, khinh bị hướng về trên thân Trần Đại Xuân phun ra một hớp nước miếng mắng, "Lan, bao cỏ một cái, lần sau còn dám tới, lão tử làm chết ngươi." Trần Đại Xuân trà sát mép một cái tràn ra máu tươi, thở hổn hển nhìn về phía lão miệng méo, không nói một lời đứng dậy liền đi. Lão miệng méo khinh miệt hướng về bóng lưng của hắn phun ra một hớp nước miếng, "Nhiên đại gì, ngươi còn cho là Trần Thủ Long ở thời điểm, cùng cái nấm mối, trông thấy Trần Đông Phong đều giống như chuột trông thấy mèo, còn có mặt mũi quất ta thuốc lá." "Thảo, đánh bài, mẹ nó, bị cái này bao cỏ ảnh hưởng đến vận may, lại đến hai vòng." Nói chuyện, đám người lại ngồi xuống đánh bài. Trần Đại Xuân sưng mặt sưng mũi đi ra lão miệng méo nhà, bên cạnh đi ngang qua người trong thôn vô ý thức trêu chọc nói, "Đại Xuân, thế nào rồi, đây là lại bị Trần Hùng dạy cho cách đứng nghiêm mà nói chuyện rồi hả?" Trần Đại Xuân đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt giữ tận mắng, "Dạy ngươi mẹ ít, cờ mờ nờ ngươi nãi mãi, có phần của ngươi nói chuyện sao?" Người kia nhìn xem Trần Đại Xuân sắc mặt giữ tận cũng là bị sợ nhảy một cái, vô ý thức liền lui về sau một bước, nhỏ giọng mắng hai câu liền nhanh chóng rời đi Trần Đại Xuân. Trần Đại Xuân trong lòng lại là càng nghĩ hỏa càng lớn, về đến nhà cầm lấy dao mổ heo liền thẳng đến lão miệng méo trong nhà, một câu nói cũng không nhiều nói, đẩy cửa ra liền hướng về lão miệng méo sau lưng đâm tới. Cũng may bên cạnh bài hưu kịp thời đẩy lão miệng méo một cái, nhờ vậy mới không có để cho lão miệng méo tại chỗ quy thiên. Chờ lão miệng méo vội vàng đứng dậy, nổi giận Trần Đại Xuân đã một lần nữa đứng vững cơ thể, cầm dao mổ heo liền hướng về lão miệng méo lần nữa bổ tới. Lão miệng méo vô ý thức đưa tay chặn lại, đau đớn một hồi truyền đến, trên cánh tay đã nhiều một đầu vết thương sâu tới xương, đau sắc mặt nhăn nhó trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau. Người chung quanh càng là phân tán bốn phía rời đi, căn bản cũng không dám đi trêu chọc nổi giận Trần Đại Xuân. Trần Đại Xuân cũng không để ý những người khác, liền nhìn chằm chằm lão miệng méo, bất quá đổ máu về sau, hắn cả người nín cái kia cỗ tà hỏa lại tán đi rất nhiều, không có muốn giết người ý nghĩ, chỉ là nắm đuốt thân đao, chạy ra móng tay dài một điểm mũi dao hướng về phía lão miệng méo chính là một hồi mãnh liệt đâm. Điểm ấy chiêu số, hắn vẫn là tại trong thành hồ hành bưu trong tay học được, nhìn xem dò người, nhưng mà dám định chỉ tính vết thương nhẹ. Trong chốc lát, lão miệng méo liền bị Trần Đại Xuân đâm trở thành một cái huyết hồ lô, co giúp ở góc tường cầu xin tha thứ. "Đại Xuân, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta, ta không dám." Trần Đại Xuân ngồi xổm ở lão miệng méo trước mặt, giờ khắc này chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, nắm lấy lão miệng méo tóc, dao mổ heo đặt ở lão miệng méo trên cổ mắng, "Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi không phải rất có thể nói sao? Tới, há mồm, nhìn lão tử hôm nay không đem cái này miệng thối đâm nát vụn." Lão miệng méo sắc mặt trắng bệnh, che miệng nói, "Đại Xuân, đều là một cái thôn, không cần thiết dạng này, ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta một cái mạng chó." "Phóng ngươi nãi nãi chân." "Thảo mẹ ngươi, miệng méo, lão tử hôm nay chính là muốn đem ngươi miệng méo cho ngươi từng chút đâm nát vụn, nhường ngươi về sau nhìn thấy lão tử đều phải run chân." Nói chuyện thời điểm, chạy ra bài hưu cũng gọi tới lão miệng méo mấy cái thân đệ mình, liền với côn đồng quốc liền ngăn ở cửa ra và quát, "Trần Đại Xuân, ngươi lại cử động một chút thử xem, chém chết ngươi ngươi tin hay không? Thảo, còn đến phiên để ngươi nhà chúng ta dương ai?" Trần Đại Xuân quay đầu nhìn xem Ô Ương Ương đám người lông mày nhíu một cái, sầm mặt lại nói, "Cút sang một bên, bằng không lão tử liền các ngươi mấy cái đều học." "Thảo." Lão miệng méo mấy huynh đệ đều là thật thà chất phát nông dân, cắn răng một cái nói, "Lên, trực tiếp chơi chết hắn." Nói chuyện, mấy người liền xách theo quốc lao đến. Trần Đại Xuân sắc mặt biến đổi, biết xong quyền nan địch tứ thủ, xách theo lão miệng méo che ở trước người, dao mổ heo liền gác ở lão miệng méo trên cổ mắng, "Tới, các ngươi tới, lão tử trước tiên lau cổ của hắn." Lão miệng méo mấy huynh đệ cơ thể của lập tức cứng đờ, lại đứng ở tại chỗ. Song phương cứ như vậy rằng có ở đây lẫn nhau mắng chửi người, ai cũng không lùi bước. Thằng đến đồn công an Tân Trúc trấn Tạ Trấn Hoa cùng Tiểu Phúc chạy tới, đám người mới khiến cho ra một vị trí để cho Tạ Trấn Hoa hai người đi vào. Rằng có nửa giờ, Trần Đại Xuân đã trở nên có chút bị điên, dao mổ heo thậm chí đều đã tại lão miệng méo trên cổ rạch ra một đầu miệng nhỏ. "Con mẹ nhà ngươi chứ, còn dám tìm công an, Lan, để cho lão tử ra ngoài, bằng không ta làm thịt lão miệng méo." Tạ Trấn Hoa nhíu mày, nhìn ra Trần Đại Xuân trạng thái tinh thần có chút không đúng, không gấp đáp lại lão miệng méo mà nói, nhỏ giọng cùng Tiểu Phúc nói, "Ngươi đi tìm Trần Đông Phong tới." Tiểu Phúc sững sờ, "Sư phó, tìm hắn làm gì, hắn còn có thể xử lý loại sự tình này?" Tạ Trấn Hoa mắng, "Người hiểu cái cục khỉ, nhanh chóng đi." Tiểu Phúc rời đi, Tạ Trấn Hoa lúc này mới thử thăm dò đi lên phía trước một bước nói, Đại Xuân đúng không, ngươi không nên gấp đáp, để đao xuống, có chuyện gì chúng ta thật tốt nói, cái này đều không phải là cái đại sự gì, không cần thiết đi đến phạm pháp phạm tội trên đường, không đáng." Nhưng mà đối mặt công an, Trần Đại Xuân đã có chút buôn hội, biết hôm nay việc này chú định không thể làm tốt, thần sắc kích động quát, "Lan, lão tử hiện tại thả người, không liền muốn bị các ngươi kéo đi bắn chết, cút xa một chút, bằng không ta làm thịt hắn giờ này khắc này." Người thiếu kiến thức pháp luật trong lòng Trần Đại Xuân chỉ có hai cái ý nghĩ. 1. Cưỡng ép lao miệng méo để cho mọi người tránh ra, hắn thừa cơ chạy trốn, bằng không bị công an đè lại liền muốn ngồi tù, thậm chí có thể còn sẽ xử bắn. Hắn biết 2 năm trước liền có người bởi vì lưu manh tội liền bị xử bắn, hắn hiện tại chặt người, vấn đề chỉ có thể nghiêm trọng hơn. 2. Đi không được mà nói, vậy thì làm thịt lao miệng méo, hôm nay cũng coi như đủ bốn, không lỗ. Tạ Chấn Hoa mi tâm vận thành một đoàn tiếp tục nói, Đại Xuân, không cần thiết, để trước phía dưới giao mổ heo, có lời gì chúng ta chậm rãi lăn. Không đợi Tạ Chấn Hoa nói dứt lời, Trần Đại Xuân đã lần nữa mắng, Lan, lao tử không muốn trông thấy các người, có phải hay không muốn bức ta hiện tại giết người, Thảo, lao tử hiện tại liền thành toàn ngươi. Nói chuyện, lão miệng méo dao mổ heo đã lại một lần nữa dán chặt lão miệng méo cổ, trực tiếp dọa đến lão miệng méo mắt trợn trắng lên, người liền chừng chừng hôn mê bất tỉnh. Tạ Chấn Hoa nhìn xem kích động Trần Đại Xuân vội vàng nói, ta lăn, ngươi đừng xung động, ta hiện tại liền lăn, có chuyện thật tốt nói, không nên gấp. Nói chuyện, Tạ Chấn Hoa liền lui ra khỏi phòng, đồng thời còn đem bốn phía người xem náo nhiệt cũng đuổi ra ngoài bực bội nhỏ giọng hỏi, Trần Đông Phong đâu, thế nào còn chưa tới, nhanh chóng lại đi thúc giục. Chương 345, Trần Vân Dạ muốn ăn bún mẹ cứng, cảm ơn bạn cổ nồng tặng mì khoai. Chương 345, Trần Vân Dạ muốn ăn bún mẹ cứng, cảm ơn bạn cổ nồng tặng mì khoai. Trần Đông Phong vừa đi, một bên nghe Vu Lê Hoa nói chuyện, sắc mặt cũng là vô cùng quái dị. Liên vì mấy điếu thuốc, Trần Đại Xuân con mẹ nó liền muốn giết người, cái này con mẹ nó là có bị bệnh không? Vu Lê Hoa còn nghĩ nói chuyện, Tiểu Phúc đã thúc giục nói, Trần Bí Thư, ngươi cũng đừng hỏi lung tung này kia, bên kia đều phải chết người à, ngươi nhanh chóng à. Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, Tiểu Phúc, việc này ta đi làm cái gì, ta đi không phải kích động Trần Đại Xuân đi, các ngươi đây chính là làm càng rỡ, loại sự tình này các ngươi chẳng phải hẳn là móc súng ra trực tiếp liền đem Trần Đại Xuân đánh chết đi không được sao? Tiểu Phúc trợn trắng mắt, không thèm để ý Trần Đông Phong hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là một mực thúc giục hắn. Trần Bí Thư, ngươi cũng đừng ra, ta đang vội muốn chết, khẩn trương một chút à, xảy ra chuyện liền phiền toái. Trần Đông Phong đi tới nhà lão miệng méo trong sân. Nhường một chút, xem náo nhiệt gì, nhanh chóng về nhà cho heo ăn, có gì đáng xem. Bí Thư, ngươi đã tới, Trần Đại Xuân đây là điên rồi đi. Chính là, ta nghe nói liền vì 2 điếu thuốc giết người, cái này sợ là tổ truyền bệnh tâm thần. Trần Đông Phong phất phất tay, được rồi, từng cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nhanh chóng tất cả giải tán. Theo đám người tán đi, ở đây cũng chỉ là còn lại mấy người bọn hắn người. Trần Đông Phong cũng không để ý tới Trần Đại Xuân, cười đưa cho Tạ Chấn Hoa một điếu thuốc nói, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua tới, buổi tối đến nhà ta ăn cơm, giết con gà cho ngươi bồi bổ. Tiểu Phúc gấp đến độ không được, cướp lời nói, Trần Bí Thư, đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn phát thuốc, nhanh chóng ngậm miệng. Tạ Chấn Hoa trừng Tiểu Phúc một mắt đánh gây hắn, nhường ngươi nói chuyện đi, tránh ra một bên. Trần Đông An ủi đạo, người trẻ tuổi thiện tâm là chuyện tốt, ngươi người này cũng là hung người ta làm gì? Tạ Chấn Hoa bất đắc dĩ nói, người trẻ tuổi tay chân vụ bè, còn phải rèn luyện. Trần Đông Phong cùng Tạ Chấn Hoa hai người không nhìn Trần Đại Xuân tại Hàn Nguyên, cũng là để cho cưỡng ép lão miệng méo Trần Đại Xuân sững sờ, có chút sờ không hiểu đầu não. Không phải, Trần Đông Phong, ngươi làm gì chứ? Đây là ngươi nói chuyện trời đất địa phương đi. Trần Đông Phong châm điếu thuốc, chậm rãi phun ra một ngụm nhìn xem Trần Đại Xuân nói, cái này cũng không phải là nhà ngươi, ngươi còn quản rộng như vậy, ta con mẹ nó muốn làm gì, ngươi quản được đi. Trần Đại Xuân sầm mặt lại, Trần Đông Phong, ngươi đừng có được thể làm tới, hơi quá đáng. Trần Đông Phong đánh tàn thuốc, thần sắc nhẹ nhõm nói, ta người này chính là quá đáng như vậy, có vấn đề gì không? Thế nào rồi, muốn dùng lão miệng méo mệnh tới uy hiếp ta a? Không phải, ngươi dùng ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ một chút, ta cùng lão miệng méo có quan hệ sao? Ta cũng không phải công an, ta có cần thiết tại cái này quên ngươi sao? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Muốn giết người đúng không? Xin cứ tự nhiên, ta còn không có gặp qua giết người, ngươi biểu diễn một chút cho ta nhìn một chút. Vừa mới chuyển tỉnh lão miệng méo nghe được Trần Đông Phong những lời này, mắt trợn trắng lên, cơ thể lại ngất đi, mềm đến giống như một bãi bùn nhau dán tại Trần Đại Xuân trên tay, để cho Trần Đại Xuân cũng là một hồi bực bội. Thật sự là cơ thể của lão miệng méo có chút quá nặng đi, cái này té xịu tình huống phía dưới, cả người gắt gao đặt ở hắn trên thân, đè đến mức người hắn cũng thấy hơi bủn rủn. Nghĩ tới đây, Trần Đại Xuân cũng là giận không chỗ phát tiết, hướng về phía lão miệng méo đầu loảng xoảng chính là 2 quyền thức tỉnh. Con mẹ nhà ngươi chứ, bất tỉnh cái gì bất tỉnh, cho lão tử đứng thẳng, bằng không đâm chết ngươi. Lão miệng méo căn bản không dám nói chuyện, chỉ có thể nghiêm đứng ngưỡng, trơ mắt nhìn Trần Đông Phong. Trần Đại Xuân cũng không nhìn Trần Đông Phong, sầm mặt lại nhìn xem Tạ Chấn Hoa, công an các ngươi làm việc như thế này đấy à, khuyên người giết người. Trần Đông Phong bất động thanh sắc đạp Tạ Chấn Hoa một cước, đoạt trước nói, Đại Xuân, làm gì vậy? Giết người không cần ngồi tù đó a. Lao tử một mạng đổi một mạng, không lỗ. Trần Đông Phong tiếp tục nói, cái kia bút bê đâu, bà nương từ bỏ. Chờ ngươi chết, bà nương mang theo bút bê tài giá, người nam kia ngủ lão bà ngươi, đánh ngươi nhi tử, ngươi còn có thể từ mộ phần bên trong đụng tới giết người. Câu nói này lúc lực sát thương thực sự có chút lớn, tại chỗ liền đem Trần Đại Xuân tức giận đến con mắt đỏ lên, giận không tìm được mắng, thảo, cợt mở nở. Chỉ là lăn qua lộn lại thảo nửa ngày, Trần Đại Xuân lại là không biết nên mắng ai, chỉ có thể ở đó vô năng cùng nộ. Trần Đông Phong mắt nhìn đem Trần Đại Xuân cảm xúc đã điều động, lúc này mới đem thuốc lá cùng cái bật lửa ném đi qua nói, hút điếu thuốc nghĩ một hồi, việc này có cần thiết đi đến một bước này sao? Đúng, cho ngươi phổ biến pháp luật một chút. Lão miệng méo vết thương trên tay không đủ 10 cm, chỉ có thể coi là nhẹ thương. Thật muốn ngồi tù, nhiều lắm là cũng chính là nửa năm. Hơn nữa nếu như miệng méo nguyện ý cùng ngươi hòa giải, ngươi bồi ít tiền, việc này liền đi qua. Hút điếu thuốc suy nghĩ một chút, là giết người bị xử bắn, lão bà bị ngủ hài tử bị đánh, vẫn là nguyện ý ngồi xuống nói chuyện. Miệng méo, ngươi nguyện ý cùng Trần Đại Xuân hòa giải sao? Lão miệng méo liều mạng gật đầu nói, nguyện ý, ta vô cùng nguyện ý, ta tuyệt không truy cứu hắn, tiền ta đều không cần. Trần Đông Phong lúc này mới nhìn xem Trần Đại Xuân nói, nghe chưa, người để trước, các ngươi hai cái đều hút điếu thuốc lánh tính một chút, đạo lý này trong đó không cần ta nói thêm nữa à. Trần Đại Xuân sắc mặt âm tình bất định phút chốc, hướng về Tạ Chấn Hoa hỏi, Tạ công an, Trần Đông Phong nói có đúng không thật sự, ngồi tù cũng liền nửa năm. Tạ Chấn Hoa quét Trần Đông Phong một mắt, gật gật đầu, điểm ấy không có gạt người, nhẹ thương nhiều lắm là chính là nửa năm, người bị hại nếu là nguyện ý ký kết thông cảm sách, còn có thể miễn đi ngồi tù. Tạ Chấn Hoa lời này vừa ra, trực tiếp liền đánh tan Trần Đại Xuân tâm lý phòng tuyến. Chỉ ngồi nửa năm lao cùng bị xử bắn ở giữa, hắn chính là một cái đầu heo cũng biết như thế nào tuyển. Bịch. Trần Đại Xuân trong tay dao mổ heo rơi xuống đất, cả người trực tiếp liền ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc. Lão miệng méo cũng nhanh chóng thừa cơ hội này chạy đến Trần Đông Phong bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh. Trần Đông Phong hơi hơi ghét bỏ tránh đi cơ thể của lão miệng méo nói, "Được rồi, đừng xử ở chỗ này, người đều thành huyết hồ lô còn chạy, nhanh chóng đi trạm y tế nhìn một chút, chuyện nơi đây cũng không cần ngươi xử lý." Cùng lúc đó, Tạ Chấn Hoa cũng vội kéo lại Tiểu Phúc đang định lao tới quổng tay Trần Đại Xuân nhẹ nói, "Không nên kích thích hắn, một hồi mang về lại nói, không đợi, để cho hắn hút điếu thuốc tỉnh một chút." Tiểu Phúc nghe vậy thành thật thật thối lui đến sau lưng Tạ Chấn Hoa, hiếu kỳ nói, "Sư phó, Trần bí thư làm gì? Đối pháp luật tri thức còn quen vô cùng." Hắn nói thật là đúng. Tạ Chấn Hoa chửi bậy, cái này con mẹ nó trước tiên là cái lớn đầu đường xó chợ, những lời này đều là ta bắt hắn đi vào thời điểm khuyên bảo hắn, hắn ngược lại là học được ra dáng, còn tại trước mặt quan công đùa nghịch đại đao. Tiểu Phúc không hiểu hỏi, sư phó, vậy dạng này nói kỳ thực không cần thiết gọi hắn tới, ngươi nói không phải cũng giống nhau đi. Tạ Chấn Hoa chỉ trên thân đồng phục cảnh sát nói, có lúc, chúng ta cái thân phận này không chắc chắn có thể khuyên đến người, bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta đang gặp hắn, chỉ có ngoại nhân nói những thứ này thích hợp nhất. Nói đến đây Tạ Chấn Hoa cũng là dò xét một phen Trần Đông Phong, rất chuyên nghiệp a. Trần Đông Phong điệu thấp nói, sống đến già học đến già đi, học không bờ bến. Đi rồi, buổi tối tới nhà ta ăn cơm, lão binh hôm nay về nhà làm việc, buổi tối cũng sẽ tới ngồi một chút. Tạ Chấn Hoa chần chờ một chút, vẫn là ứng tiếng nói, thành, vậy ta tối nay tới. Người đã trung niên, hắn bắt đầu chậm rãi lý giải câu kia thân bất do kỳ lời nói. Trước kia hắn đối với A Du nịnh nọt chẳng thèm ngó tới, hiện tại hắn bắt đầu chậm rãi tiếp nhận, đồng thời thử nghiệm dung nhập trong đó. Hòa nhập với đám đông mới là vương đạo đi, không có bằng hữu, như thế nào tiến bộ? Tiểu Phúc Định hốt nói, sư phó, buổi tối Vinh huyện trưởng muốn đi qua ăn cơm. Nếu không thì ta tới cho các ngươi bưng trà rót nước. Ngươi nếu là uống nhiều quá, ta cũng có thể thuận tiện dịu ngươi trở về như thế nào. Tạ Chấn Hoa vốn định phun hai câu Tiểu Phúc, nhưng mà suy nghĩ một chút lại nói, thành, ngươi buổi tối đi theo ta tới, ta xem, ngươi cái tên này về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, thấp nhất cũng là cục trưởng. Tiểu Phúc cười hắc hắc, ta chính là làm hoàng đế, không phải cũng là đồ đệ ngươi đi, ngươi nói đúng không đạo lý này. Tạ Chấn Hoa cười mắng, miệng lưỡi chân chu, đi, còn lại kéo đi. Giải quyết Trần Đại Xuân sự tình. Trần Đông Phong cũng hướng về trong nhà đi đến, đi ngang qua trường học, nghe được trong tường vây chuyển đến vài câu tranh cãi, hắn lại dừng bước. Cãi nhau là Thẩm Tuấn Lân cùng hắn thê tử Hoàng Anh. Thẩm Tuấn Lân, nhà cửa không xây hay sao? Hải Đường học đại học tiền không cần tích lũy. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, nghỉ hè còn phải gọi bọn hắn tới dạy bù, tự bỏ tiền ra làm cơm, ngươi có phải hay không sọ não có bao? Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cho những thứ này bút bê học bổ túc bài tập, nhưng mà tiền ăn cũng nên thu à, cái này toàn bộ nhờ chúng ta trợ cấp, ngươi bao nhiêu tiền lương? Thẩm Tuấn Lân cười cười nói, ai nha, không phải liền là một điểm tiền lương đi. Ta thời gian nhàn hạ nhiều sao điểm là trả trợ cấp trong nhà, sẽ không ảnh hưởng đến Hải Đường lên đại học. Hoàng Anh tiếp tục truy vấn, nhà cửa đâu, nhà cửa không đóng. Mắt thấy Hải Đường liền muốn lớn lên, còn cùng chúng ta chen một cái phòng, ngươi tốt xấu cũng muốn tu hai gian phòng à, Hải Đường hiện tại viết bài tập đều phải chạy tới nhà Trần Đông Phong, ngươi có cân nhắc qua bút bê cảm thụ sao? Thẩm Tuấn Lân hít sâu một hơi phun ra, a anh, những thứ này em bé cơ sở quá kém, không học bổ túc, bọn hắn tương lai cao trung đều không chắc chắn có thể thi đậu, vì thầy người, cũng nên nhiều tận lực à, cũng không thể để cho đám trẻ con đọc mấy năm sách, vẫn là đi xưởng gạch đi làm. Cái kia còn đọc làm gì, trực tiếp ở nhà Trăng Châu, lớn lên liền đi đi làm. Ta không yêu cầu xa vời có thể để cho đám trẻ con bởi vì đọc sách liền thay đổi vận mệnh, nhưng mà ta nghĩ, bọn hắn tới thế giới này một lần, cũng nên đi thế giới bên ngoài nhìn một chút ta, ngươi nói đúng không đạo lý này. Bờ gì, ngươi cũng chưa từng đi à, nơi đó đường cái đều có rộng vài chục thước, xe con song song chạy, nhà cao tầng, máy bay tàu thủy, ngươi cũng chưa thấy qua a, cũng nên để cho bọn hắn gặp một lần, không thể đến không một lần vẫn là trong lưu lại núi Kenka. Hoàng Anh thở dài một tiếng, đối mặt cố chấp Thẩm Tuấn Lân, nàng cuối cùng vẫn là một câu nói không nói. Trước đây nàng gả cho Thẩm Tuấn Lân, không phải liền là nhìn chúng trên thân Thẩm Tuấn Lân cố này bướng bình kình, chỉ là cuối cùng vẫn là bị tuổi gạo dầu muối mòn hết thảy. Trần Đông Phong trầm mặt một hồi, cố ý phát ra điểm âm thanh, ho khan vài tiếng đi vào trong tường vây nói, Thẩm lão sư, có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Thẩm Tuấn Lân có chút ngoài ý muốn trông thấy Trần Đông Phong. Chuyện gì? Trần Đông Phong suy tư một hồi nói, cái này không lập tức được nghỉ hè đi, ta muốn có phải hay không đem những thứ này em bé tiếp tục an bài đọc sách, đừng để bọn hắn suốt ngày chỉ biết chạy đi chơi lãng phí thời gian các ngươi nếu là không có việc gì mà nói. Ta nghĩ nghỉ hè tiếp lấy cho học sinh dạy bù, tất cả chi tiêu toàn bộ từ trong thôn gánh chịu, lão sư còn ngoài định mức phát một phần tiền lương. Dạng này, lão sư có thu vào, học sinh cũng có thể học thêm 2 tháng, đối với mọi người đều hảo, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Tuấn Lân con mắt sáng lên, đây là chuyện tốt, chúng ta đều không có vấn đề, chỉ cần đám trẻ con nguyện ý tới đọc sách là được, ta liền sợ đám trẻ con trong nhà không đồng ý đến nỗi tiền lương coi như xong, không có cần thiết này, dù sao chúng ta nghỉ hè cũng có tiền lương. Trần Đông Phong cười cười, phụ huynh một khối này không cần ngươi quan tâm, nhà ai nếu là không để bút bê tới đọc sách, ta trực tiếp liền cho hắn cha việc làm đều ngừng, không coi trọng hải tử giáo dục, hắn cũng không cần phải đi làm. Thẩm Tuấn Lân sững sờ, cái này không quá phù hợp à, người khác sẽ ở sau lưng nói này nói kia. Trần Đông Phong khoát qua tay, ngươi đây không cần quan tâm, ta cái này ra người tháo thịt dày, tính cách lại xấu, không ai dám ở trước mặt nói. Chỉ cần không phải ở trước mặt nói, ta liền không để ý hắn, quyền đường không nghe thấy. Ngược lại là tiền lương chuyện này, các ngươi nhất định phải. Nhất là ngươi, đừng tự tiện làm chủ, nên cho vẫn là muốn cho, không thể để cho người ta trong lòng oán trách, cái này lại không đáng mấy đồng tiền, không trội bằng ta nhà máy xi măng một ngày thu vào. Không nói những thứ này rồi. Nói đến đây, Trần Đông Phong tựa như liền nghĩ tới cái gì, đột nhiên vô hót một cái. Thẩm lão sư, đợi 2 tháng nữa đội thi công rảnh tay ta chuẩn bị một lần nữa xây nhà, ngươi có muốn sửa không? Đến lúc đó xây cùng một thể nếu là tiền không thuận lợi, ta cho ngươi mượn trước một ít. Thẩm Tuấn Lân khoát khoát tay, ta không đổi, cứ từ từ mà xây. Hoàng Anh trừng Thẩm Tuấn Lân một mắt, Đông Phong, nhà ngươi cái này nhà cửa không phải mới xây 2 năm sao, tại sao lại suy nghĩ xây nhà? Chẳng qua nếu như ngươi thật muốn xây nhà, thì nhà ta cũng xây, nhưng mà tiền nòng có thể phải chậm trễ mất 2 năm. Trần Đông Phong thuận miệng nói, thành, cái kia đến lúc đó cùng một chỗ nắp, chuyện tiền không đổi, chuyện nhỏ. Thẩm Tuấn Lân lườm thê tử một mắt, trông thấy hổ cái lại nổi điên xu thế, cũng không dám ở nói nhiều, chỉ là lách qua chủ đề, ngươi định xây thành kiểu gì, xây một dãy nhà chợ hả? Trần Đông Phong lắc đầu, ngươi không phải người Bắc Kinh đi, có hay không nhận biết lão kiến trúc sư những thứ này, giới thiệu cho ta một cái, ta chuẩn bị làm một cái tứ hợp viện, 2 tiến loại kia. A. Thẩm Tuấn Lân có chút ngộng, tứ hợp viện? Làm sao lại nghĩ lấy lộng cái này? Trần Đông Phong phun ra một hơi, trên TV tứ hợp viện dễ nhìn à, lại lớn lại rộng rãi, chính là thoát nước cùng nhà xí không được, chỉ cần thay đổi thoát nước, đó chính là tuyệt nhất nhà cửa, ta chỉ muốn xây một cái tứ hợp viện để ở thử xem sao. Thẩm Tuấn Lân gãi gãi đầu, cái kia, ta cho ngươi hỏi một chút. Trần Đông Phong gật gật đầu, ân, vậy thì làm phiền ngươi, mặt khác ngươi tại nhìn một chút có thể hay không liên hệ với Hoài Cẩn, chuyến đi này đều hơn nửa năm tại sao còn không động tĩnh, đi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta nhìn một chút đám trẻ còn đọc sách. Nói chuyện, Trần Đông Phong dập tắt tàn thuốc tiện tay hướng về ngoài tường ném một cái, đi từ từ đến phòng học bên cạnh đi nhìn một chút. Trần Đông Phong bản ý là nghĩ nhìn một chút đại nhi tử học tập trạng thái, nào biết vừa đi tới năm thứ nhất, liền thấy Trần Vân Dã lập tức cái trán gân xanh cũng có chút nhảy lên. Bởi vì điều kiện gia đình hảo, Trần Vân Dã rõ ràng liền so đồng niên người cao một cái đầu, lúc này đang ngồi ở năm thứ nhất hàng cuối cùng vị trí gần cửa sổ ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Đông Phong im lặng thở dài một tiếng, không nhịn được nghĩ lên một câu nói. Hàng ghế sau cạnh cửa sổ, quê hương của các bậc đế vương. Đây không phải là học cặn bã dành riêng vị trí đi. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, Trần Đông Phong lại phát hiện không thích hợp. Trần Vân Dã phát ra ngốc, bạn cùng bàn là một cái gầy nhỏ tiểu nam hải, đang tại múa bút thành văn, một hồi liền đem làm xong tác nghiệp đưa cho Trần Vân Dã nhỏ giọng nói, tác nghiệp làm xong. Trần Vân Dã rồi mới từ ngẩn người bên trong tỉnh lại, tiện tay đem sách bài tập nhét vào cặp sách, đưa cho tiểu nam hải một bao tiền. Ừm, đây là tiền công, cầm. Tiểu nam hải xấu hổ kết trả tiền, lễ phép nói, cảm tạ Vân Dã ca. Trần Vân Dã tùy ý khoát qua tay, tiếp tục suy nghĩ viển vông. Trần Đông Phong trong lòng lửa vô danh cọ cọ bốc lên, tìm khắp tứ phía chỉ chốc lát, quả thực là không tìm được roi tre, lúc này mới kiềm chế lại lửa giận trong lòng phất tay áo rời đi. Đánh là khẳng định muốn đánh, nhưng mà không phải hiện tại, hơi cho Trần Vân Dã chừa chút mặt mũi, buổi tối về nhà đi treo lên đánh. Trần Vân Dã không biết Trần Đông Phong đã tại trong nhà vì hắn chuẩn bị kỹ càng đốn nhảy cẫng xem như cơm tối, chờ hết tiết học tiếng chuông vang lên nhìn một chút trong tay đồng hồ điện tử vung tay lên, chỉ tiểu nam hài nói, Diệu Tổ, đi, mới 5 điểm, trực tiếp đi hồ chứa nước bên kia. Nếu như nói Trần Đông Phong là hạ thụ thôn thổ hoàng đế, Trần Vân Dã chính là hạ thụ thôn tiểu ba vương, bên cạnh vây quanh đều là nhà Trần ba tiểu nhi tử Trần Húc, Lôi Chí Vĩ nhà nhi tử Lôi Minh, còn có ngồi cùng bàn Chu Diệu Tổ. Lúc này có Trần Vân Dã ra lệnh, mấy cái danh con ra trường học, tìm thấy cái xăm ô tô giấu ở bên đường, liền chạy vụt về phía hồ chứa nước. Đi tới hồ chứa nước, mấy đứa trẻ cởi tinh quang, ném ruột xe ô tô liền trực tiếp hướng về trong nước chui, chơi đến quên cả trời đất. Bơi nửa giờ lặn, Trần Vân Dã lần này hô, đi, không sai biệt lắm, mò cá, hôm nay đem chuyện này cho làm rồi. Mấy đứa trẻ quen thuộc Trần Vân Dã làm chỉ huy, hiện tại cũng là thông thạo phân công hợp tác, rất nhanh liền tại hồ chứa nước kéo lưới bắt cá, thậm chí còn có thể lặn xuống đáy để mò chai. Đến 6:30, chai cò mò một thùng nhỏ, cá hồi vân cũng mò 5-6 đầu, Trần Vân Dã lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, kết thúc công việc, Trần Húc, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, ngươi mang theo Diệu Tổ bọn hắn đi trước nhà ta, ta núp ở phía sau từ từ sẽ đến. Trần Húc mặc quần áo tử tế, khó khăn nói, Vân Dã, những thứ này chai cò cùng cá hồi vân bán cha ngươi 2 khối tiền, hắn sẽ không xách theo ta đánh đi, cha ngươi đánh người thế nhưng là vào chỗ chết hạ thủ a. Trần Vân Dã khi dễ nói, ngươi sợ cái lông gà, cha ta đánh người lợi hại hơn nữa, đó cũng là đánh ta, cũng sẽ không đánh các ngươi. Nghe ta, liền bán cho ta cha, hắn nhất định sẽ thu, ta biết hắn đêm nay có khách nhân đến, cái này cá hồi vân cùng chai có thể dùng tới. Trần Húc cùng Lôi Minh lẫn nhau, hai người trên mặt vẫn còn có chút xoắn xuýt cùng kiếp đảm. Trần Đông Phong tên cũng không phải một cái tên rất hay, để cho mấy người bọn hắn tiểu hài đi tìm Trần Đông Phong bán cá, bọn hắn trong lòng vẫn là rụt rè. Trần Vân Dã một mặt hận thiết bất thành cương nói, hai cái phế vật, một điểm bản sự cũng không có, Diệu Tổ mẹ hắn đều bệnh đã lâu như vậy, không góp ít tiền như thế nào đi trạm y tế xem bệnh. Sáng sớm không phải nói phải hào hảo, buổi chiều tới mò cá bán lấy tiền, các ngươi hiện tại lại sợ. Phế vật. Trần Húc gãi gãi đầu nói, ngươi cũng không nói con cá này là bán cho đâu cha à, ta cho là ngươi mang theo chúng ta đi trên đường bán đâu. Trần Vân Dạ ghét bỏ nói, trên đường có thể bán đến động cái rắm, con cá này cùng trai cỏ ngoại trừ cha ta thích ăn, cái kia sẽ cam lòng bỏ tiền mua, nhanh chóng, không nên trễ mãi thời gian, một hồi trời tối. Chu Diệu Tổ khẽ cắn môi, chủ động nhắc tới thùng nhỏ nói, ta đi tìm cha ngươi bán lấy tiền, các ngươi đều không muốn đi, Vân Dạ ca, Húc ca, Minh ca, cảm tạ các ngươi, chờ ta mẹ khỏi bệnh rồi, ta thỉnh các ngươi đi nhà ta ăn cơm. Trần Vân Dạ học Trần Đông Phong dáng vẻ, kéo chống đỡ áo sơ mi trắng, hai tay cắm vào túi nói, không nói những thứ này, đều là huynh đệ, đi thôi, không cần để ý hai cái này bao cỏ, ngoại trừ chơi, một điểm bản sự cũng không có. Trần Húc cùng Lôi Minh bị Trần Vân Dạ lời nói một kích, sắc mặt trở nên đỏ lên, cứng cổ nói, ai bao cỏ, ngươi mới là bao cỏ, đi, có cái gì không dám đi, Đại Minh, đi. Nói chuyện, Lôi Minh cùng Trương Húc một người xách cá hồi vân, một người xách chai cỏ liền bấm bụng, một bộ dáng vẻ thấy chết không sờn hướng về nhà Trần Đông Phong đi đến. Chu Diệu Tổ rơi vào đằng sau, nhỏ giọng hướng về phía hai tay cắm vào túi Trần Vân Dạ nói, Vân Dạ ca, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi để cho ta viết tác nghiệp cũng là vì phụ cấp Trần Vân Dạ vẫn là học Trần Đông Phong, tùy ý khoát khoát tay, vỗ Chu Diệu Tổ bả vai nói, không nói những thứ này, có chuyện gì cùng mấy ca nói, chúng ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp đi thôi, bán cá tiền là đủ rồi, ngươi nhớ kỹ để cho nương nương nhất định phải đi trạm y tế xem bệnh. Chu Diệu Tổ hốc mắt từng đỏ, đi theo sau lưng Trần Vân Dạ, yên lặng hướng về trong thôn đi đến. Liên khối dáng đỏ chiếu vào bầu trời, cũng chiếu vào Chu Diệu Tổ trong lòng ấm áp. Đây là hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tuổi thơ. Trong nhà, Trần Đông Phong mặt không thay đổi ngồi ở cửa ra vào hút thuốc, trên tay roi tre vô vô vào cột nhà, trong lòng hỏa không chỉ không có dập tắt, ngược lại là theo Trần Vân Dạ tan học không có về nhà, lại càng cháy càng to. Viên Điêu muốn làm bún nhảy cấm đầu bếp tâm, càng là đã có chút kìm nén không được. Bất quá không đợi đến Trần Vân Dạ, hắn liền chờ tới Trần Húc, Lôi Minh cùng Chu Diệu Tổ. Trần Húc bấm bụng cùng Lôi Minh lẫn nhau, cắn răng một cái xách theo hai cái thùng nhỏ đi tới mặt không thay đổi Trần Đông Phong trước mặt nói, thúc, ngươi thu chai cỏ cùng cá hồi vân đi, ở đây chỉ cần hai khối tiền. Trần Đông Phong mắt liếc trong thùng liền 5 mao tiền đều không đáng hàng lẩm nói, an cơ à, cái này còn có thể giá trị 2 khối tiền, sách không hào hào đọc, còn học người làm ăn, ta xem các ngươi mấy cái cũng là ngứa ra đúng không? Trần Húc ra đầu hơi tê tê, nhìn một chút túi đầu, dạy còn lô rách Chu Diệu Tổ chỉ có thể bấm bụng nói, thúc, chúng ta không có chậm trễ lên lớp thời gian, ta cùng Lôi Minh còn thi tên thứ 2 cùng tên thứ 3 đâu, những thứ này cá hồi vân cùng chai cỏ đều là chúng ta tan học đi bớt. Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn nói, tên thứ 2 liền chỉ kiêu ngạo. Như thế nào không phải tên thứ nhất đâu, nói đến các ngươi rất lợi hại một dạng. Trần Húc gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói, thúc, tên thứ nhất là Diệu Tổ, chúng ta có thể học không qua hắn. Trần Đông Phong nhìn xem trên quần áo tràn đầy miếng vá, dưới chân đạp lô rách dày, mặt mũi tràn đầy bức dứt bất an Chu Diệu Tổ trên mặt mặt không biểu tình rốt cục vẫn là hơi hơi dừng một chút. Tại hắn ở đây, thành tích vĩnh viễn là tốt nhất giấy thông hành. Đối với thành tích ưu dị hải tử, hắn đều sẽ cho nhất định ưu đãi. Đi, hai khối đúng không? Cầm lấy đi, về sau tan học liền về nhà sớm, không nên đến chỗ chạy loạn, có biết hay không? Trần Húc mấy người đột nhiên gật gật đầu, ngạc nhiên cầm hai khối tiền liền chạy ra khỏi biệt tử. Chương 346, ngoài viện góc tường. Trần Vân Dạ áo sơ mi trắng, quần đen, hai tay cắm vào túi đứng tại nơi đó. Chờ Trần Húc mấy người hoan tiên hỉ địa chạy đến, trên mặt hắn thần sắc cũng là bừng lòng. Làm xong đúng không? Ừm, ta chỗ này còn có một khối, đây là ta từ ảnh ta cái kia gắt tới, đều cho Diệu Tổ mang về đi, đi, ta trở về. Mấy cái tiểu đồng bọn tại cửa ra vào tách ra, Trần Vân Dạ tâm tình cực tốt tiêu sái đi vào biệt tử. Chỉ là tại hắn chân trái bước vào trong viện trong nháy mắt, hắn lập tức liền là ra đầu tê dần, cảm thấy một cỗ sát ý lạnh như băng từ trên thân Trần Đông Phong tràn ra tới, gắt gao tập trung vào hắn. Trần Vân Dạ giật cả mình, đầu óc điên cuồng vận chuyển. Cơ mờ nở, xong, đây là hướng về phía ta tới. Ta suy nghĩ, đây là đâu sự kiện? Đánh nhau? Không có khả năng, ta một tháng này cũng không có đánh qua một trận. Trộn khoai tây đốt đi ăn. Không đúng, sự kiện kia hẳn là không người biết. Tắm rửa. Dựa vào, chắc chắn là ruột xe ô tô không thấy bị phát hiện. Sai lầm rồi, làm sao còn đem chuyện này cấp biến mất? Hôm nay phải gặp nạn. Nghĩ tới đây, Trần Vân Dạ cổ co rụt lại, bấm bụng đi tới Trần Đông Phong bên cạnh nói, cha, ngươi nghe ta giảng giải, ta không phải là đi hồ chứa nước bơi lội, ta là hồ chứa nước bơi lội. Không đợi Trần Vân Dạ nói xong, Trần Đông Phong roi tre nhấc lên đã vung đến Trần Vân Dạ trên bàn chân, đánh Trần Vân Dạ nhảy thua tay chân. Còn dám đi hồ chứa nước bơi lội, lão tử hôm nay nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tình thương của cha như núi, sơn băng địa liệt, liệt thiên hám địa. Đối với Trần Đông Phong tới nói, Trần Vân Dạ học tập kém, nghịch ngợm gây sự hắn đều có thể hiểu được tiếp nhận. Không phải mỗi cái hải tử đều có thể đọc sách thành khí, hắn đã sớm nghĩ rõ ràng đạo lý này. Nhưng mà, không làm bài tập, để cho bạn cùng bàn làm bài tập lừa gạt hắn, đây chính là chơi với lửa, đang tìm cái chết hành vi. Trần Đông Phong đã nghĩ tinh tưởng, đêm nay nhất định phải cho Trần Vân Dã một cái khó quên hồi ức. Trần Vân Dã có thể không giống Trần Vân Tiên là cái cưỡng loại, đánh sẽ không chạy, quật mồm mặc cho người đánh. Hai côn rơi xuống, hắn đã kêu cha gọi mẹ hướng về Trần Thanh Hà chạy tới. Lao tổ, cứu mạng a. Đánh chết người rồi. Cùng Trần Đông Phong đấu chi đấu dũng nhiều năm như vậy, Trần Vân Dã biết rõ, lúc này duy nhất chỗ dựa chính là Trần Thanh Hà. Chính là gia gia Trần Đại Quốc đều không được. Dù sao Trần Đại Quốc tại hắn lúc bị đánh, thế nhưng là hô qua, đánh cho ta, hung hăng đánh không thành tài lời nói. Đến nỗi mẫu thân Hứa Hồng Đậu, vậy càng là muốn mạng già. Nếu là hắn dám can đảm đi tìm Hứa Hồng Đậu, cái kia nên đón hắn chính là đánh đôi hỗn hợp. Hơn nữa, Hứa Hồng Đậu hạ thủ có thể so sánh Trần Đông Phong trọng nhiều, không giống Trần Đông Phong nhằm vào phía dưới ba đường, Hứa Hồng Đậu thế nhưng là đổ ập xuống. Quả nhiên, Trần Thanh Hà che chở hắn trầm giọng nói, "Được rồi, đánh hai cái liền có thể rồi, đừng đánh cho đến chết." Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, "Ngươi người này hiện tại làm sao còn học bao che cho con, không phải ngươi nói muốn giáo dục đi, ngươi cũng không hỏi xem hắn làm cái gì mụ chuyện." Trần Thanh Hà mặt đen lên nói, "Không phải liền là đi hồ chứa nước bơi lội đi, ngươi lúc nhỏ không phải cũng là mỗi ngày đi, còn trốn học đi, so với hắn ham chơi nhiều." Trời nóng lực, Tiểu A Nhi đi hồ chứa nước tắm rửa rất bình thường. Hai năm trước, Trần Đông Phong nếu là đánh nhi tử, Trần Thanh Hà còn có thể khoanh tay đứng nhìn, hai năm này sinh hoạt an nhàn, tuổi của hắn cũng lớn, ngược lại là đem sự tình nhìn thoáng được. Tiểu tôn tử chính xác không phải đi học tài liệu, nghịch ngợm điểm liền nghịch ngợm điểm a, dựa theo trước mắt tình huống này đến xem, hắn về sau còn phải hưởng tiểu chắt trai phúc khí đâu. Chắt trai lớn thành thục biết chuyện đọc sách lợi hại, loại người này về sau 89 phần 10 muốn đi thành phố lớn đọc sách, định cư thành phố lớn vì quốc gia hiệu lực. Sau này đứa mà có thể thường xuyên gặp mặt cũng liền cái này tiểu chắt trai. Cái này cũng là vì cái gì Trần Thanh Hà sẽ có thay đổi nguyên nhân. Trần Đông Phong tức giận nói, đi hồ chứa nước bơi lội ta liền lười nói, dù sao cái kia có công nhân trông nom sẽ không ra chuyện gì. Ngươi hỏi hắn một chút, ta đánh hắn là nguyên nhân này sao? Thế mà không làm bài tập, để người khác cho hắn làm bài tập, đây có phải hay không là đang tìm cái chết? A. Trần Thanh Hà sững sờ, nắm chặt tới Trần Vân Dã, ngươi còn không làm bài tập, cái này không thể được, dạng này lao tổ liền bảo hộ không được ngươi. Lao tổ, ta ngậm miệng lại, lan đi tủ bắt trước mặt quỷ. Không đợi Trần Vân Dã nói xong, Trần Đông Phong đã quát lớn, ta không để ngươi đứng lên liền cho ta một mực quỷ, lan. Đánh hải từ loại sự tình này, muốn nhất cổ tác khí mới có thể niềm vui tràn trề. Bị Trần Thanh Hà cắt đứt hắn thi pháp, Trần Đông Phong trong lòng nộ khí cũng tiêu tán rất nhiều, nhìn xem trốn ở Trần Thanh Hà đằng sau xoa chân Trần Vân Dã quyết định vẫn là thả hắn một con đường sống. Trần Vân Dã miệng một xẹp, thành thành thật thật vào nhà quỳ xuống. Trần Thanh Hà không quên dặn dò, cũng không thể lại để cho đồng học cho ngươi làm bài tập, hoặc không vào trong liền thiếu đi học một chút, nhưng mà không thể gạt người. Trần Đông Phong liếc mắt, đối với Trần Thanh Hà câu kia học không vào trong liền thiếu đi học một chút cũng là không còn gì để nói. Lúc này, Trần Vân Thiên lại từ trong phòng đi ra gọi lại Trần Đông Phong. "Cha, ta và ngươi nói chút chuyện." Đối với hiểu chuyện đại nhi tử, Trần Đông Phong chính là cực độ song tiêu. "Làm sao rồi, có phải hay không không có tiền, tới, cho ngươi 100 khối." Trần Vân Thiên lắc đầu, "Ta còn có tiền, ta không cần, ta và ngươi nói Vân Dã sự tình." Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút vào phòng, "Chuyện gì? Hắn lại tại trong trường học làm chuyện gì xấu rồi? Đánh nhau khi dễ bạn học?" Trần Đông Phong sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn rất tin tưởng, Trần Vân Dã chỉ sẽ đánh người khác, căn bản cũng không khả năng bị đánh. Trần Vân Tiên lắc đầu, nhỏ giọng nói, hắn cái kia bạn cùng bạn Chu Diệu tổ nhà bên trong có chút khó khăn, cha mẹ có bệnh, Vân Dã nhìn hắn đáng thương, lúc này mới cố ý tìm chút sự tình cho Chu Diệu tổ làm, để có cớ đưa tiền giúp đỡ hắn. Đến nỗi bài tập ở nhà, ta biết, hắn sẽ làm, hơn nữa hắn mỗi ngày buổi tối trở về đều sẽ mình làm một lần. Trần Đông Phong một ngộng. Trong óc bên trong thứ nhất ý nghĩ chính là Trần Vân Dã bị đoạt xác. Nói đùa cái gì, Trần Vân Dã cái kia óc chó có thể có loại ý nghĩ này, cái này con mẹ nó không phải đang nằm mơ. Thật sự, ngươi xác định hắn là như vậy? Trần Vân Tiên trịnh trọng gật gật đầu, "Ân, ta xác định." "Tại sao vậy? Hắn làm sao lại dạng này?" "Vì Aka." Trần Vân Tiên kỳ quái nhìn Trần Đông Phong, "Ngươi không phải đáp ứng hắn chỉ cần thi 90 điểm liền mua Aka đi, hắn mới cùng Chu Diệu tổ làm bạn cùng bàn cố gắng học tập, suy nghĩ được nghỉ hè muốn ngươi mua Aka." Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, khắp khuôn mặt là không thể tin. Liên vì cái này hắn thì trở thành dạng này. Nói thật, hắn rất không thể hiểu được Trần Vân Dã sẽ có chuyển biến lớn như vậy. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Trần Vân Dã nghịch ngợm gây sự đã là định rồi hình. Trần Vân Tiên gật gật đầu, "Đúng, chính là vì cái này, cho nên ngươi đánh nhầm, ngươi nên cho hắn nói xin lỗi." Trần Đông Phong ra mặt hơi hơi có rúm. "Đi đi đi, nào có lao tử nói xin lỗi cho nhi tử, đánh nhầm liền đánh nhầm, lần sau thiếu đánh một trận là được rồi." Trần Vân Tiên không đi, vẫn như cũ nói nghiêm túc, "Ngươi nhất định phải xin lỗi, bằng không hắn trong lòng kìm nén bực bội, chuyện này liền ngạnh tại trong lòng, làm không tốt lúc này mới nhắc tới đọc sách sức mạnh liền không có." Dính đến đọc sách, Trần Đông Phong thái độ lại không đồng dạng, suy xét một hồi thử thăm dò nói, "Ý là, chỉ cần ta cho hắn xin lỗi, là hắn có thể đi học cho giỏi, cam đoan về sau không tức ta." Trần Vân Thiên nghiêm túc gật gật đầu, "Đúng, hắn liền sẽ đi học cho giỏi." Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Trần Vân Thiên, "Ngươi cam đoan?" "Ta bảo đảm." Trần Vân Thiên vẫn là bộ kia bộ dáng nghiêm túc. Trần Đông Phong chép miệng một cái, phất tay nói, "Được rồi, ta biết rồi, ngươi gọi hắn đứng lên đi." Rất nhanh, Trần Vân Dã liền bị Trần Vân Thiên từ trong phòng kêu đi ra, cũng không biết hai người nói cái gì, Trần Vân Dã thế mà quyền mồm, gương mặt ngạo kiểu, thấy Trần Đông Phong một trận ghét bỏ. Bất quá cân nhắc đến nhi tử chuyện đi học, Trần Đông Phong ho khan hai tiếng, vẫn là cố gắng bảo trì ôn hòa thái độ cùng Trần Vân Dã nói, "Vân Dã, ba ba hôm nay trách oan ngươi, không nên đánh ngươi." Trần Vân Dã không nói lời nào, lỗ mũi nhìn xem Trần Đông Phong, hai mắt ngạo kiểu nhìn lên trần nhà. Trần Đông Phong lập tức đầu lông mày nhướng một chút, chọc chọc ho khan một tiếng. Trần Vân Dã lúc này mới giật cả mình, thử một tiếng liền đi. Trần Vân Thiên thấy thế lại đuổi kịp hắn nhỏ giọng nói, "Ừm, nói xin lỗi à, ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Trần Vân Dã đi vào phòng nhìn lướt qua Trần Đông Phong đã ra cửa, lúc này mới hưng phấn nhìn xem Trần Vân Thiên nói, "Ca, ngươi thế nào làm cho, cha còn có thể nói xin lỗi ta?" Trần Vân Thiên ý vị thâm trường nói, "Ta cùng cha nói, chỉ cần hắn nói xin lỗi, về sau ngươi nhiều lần đều kiểm tra 90 điểm, nếu là không có thi được 90 điểm, gấp bội hoàn trả, đánh tới 90 điểm mới thu tay lại." Trần Vân Dã trừng lớn hai mắt, không thể tin phải xem lấy Trần Vân Thiên gầm nhẹ nói, "Trần Vân Thiên, ngươi hại ta." Trần Vân Thiên cười lạnh một tiếng, "Không phục à, vậy ngươi đi cùng cha nói thôi, nói để cho hắn thu hồi xin lỗi, ngươi cam đoan không được có thể kiểm tra 90 điểm. Trần Vân Dã cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Vân Thiên nói, ngươi cho ta ngốc à, nếu là ta hiện tại đi nói, đây không phải là tự tìm cái chết, còn phải tới hành hung một trận. Trần Vân Thiên, ta mà là ngươi thân đệ đệ, ngươi cứ như vậy hại ta, có phải là thật là quá đáng hay không? Trần Vân Thiên sao cũng được khoát khoát tay nói, xéo đi, ta muốn biết tác nghiệp, ngươi muốn không muốn chết, nhanh chóng làm bài tập a. Trần Vân Dã nhìn một chút rời đi Trần Đông Phong, lại nhìn một chút tại làm bài tập Trần Vân Thiên, nhìn một chút đã tối bầu trời. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy, hắn thiên không chỉ có đen, thậm chí còn sợ. Hắn đều không dám tưởng tượng cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Cơ mờ nở, nghiệp chứng a. Một bên khác, Trần Đông Phong ra khỏi sân liền bắt đầu xử lý cá hồi vân, thái lát để ăn sống. Đến nơi khác gọi Vinh Vi Dân cùng tại Trấn Hoa đồ ăn, Hứa Hồng Đậu đã xử lý tốt, rất nhanh liền có thể lên bàn. Đang lúc Trần Đông Phong giết cá, Vinh Vi Dân không tới, Tạ Trấn Hoa ngược lại là mang theo Tiểu Phúc tới trước. Nha, giết cá đâu, lão bản lớn như vậy còn tự thân động thủ a? Trần Đông Phong tức giận nói, ta còn tự thân bên trên nhà xí đâu. Tạ Trấn Hoa cũng không khách khí, cầm lấy Trần Đông Phong trên bàn đại trọng cửu đưa một chi cho Tiểu Phúc. Nếm thử Trần lão bản thuốc xịn, chúng ta bên kia không đầu lọc Tiểu Xuân Thành cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ, miễn cho để cho Trần lão bản còn nói không đầu lọc thuốc hút dễ dàng gây nên ung thư. Tiểu Phúc cười hì hì tiếp nhận thuốc lá cũng không rút, kẹp vào vành thai bên trên nói, Trần bí thư, cắt lát cá đúng không? Nếu không thì ta đến đây đi, ta đao công không tệ, cắt đến mỏng. Trần Đông Phong bất ngờ liếc mắt nhìn Tiểu Phúc, nghiêng người để cho hắn tới lộng, tẩy qua tay nói, Tiểu Phúc, ngươi hoa nhi này có thể, đường đi chiều rộng, không giống một ít lao ngang đồng, lộ là càng chạy càng hẹp. Tiểu Phúc cười ha hả nói, Trần bí thư, sư phó ta lộ cũng không hẹp, càng rộng đâu, ta đi được rộng, không phải liền là sư phụ ta cũng đi được rộng, ta đi đến đâu, sư phó ta lộ liền có thể tiếp vào cái nào. Trần Đông Phong chợt nói, không tệ không tệ. Tiểu tử rất có tiền đồ, Tạ Trấn Hoa có thể thu ngươi làm đồ đệ, là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Tạ Trấn Hoa cười mắng lấy hướng về Trần Đông Phong đập tới một điếu thuốc. Được rồi, bớt truyền thụ mấy cái mai môn tà đạo của ngươi cho đồ đệ của ta đi, người trẻ tuổi đều bị ngươi làm hư hết cả. Trần Đông Phong tiếp nhận nhóm lửa, mị mị hít một hơi, bất mãn nói, ngươi quản hắn bản môn tà đạo vẫn là Dương Quang Đại Đạo, có thể đi là được, dù sao cũng so không đường có thể đi mạnh. Ngồi, uống trà, Trần Đại Xuân sự tình thế nào? Lão miệng méo có phải hay không hiện tại lại đổi ý, không thông cảm Trần Đại Xuân, muốn đem Trần Đại Xuân nắm chặt đi quan nửa năm. Tạ Trấn Hoa lắc đầu, người đây liền đoán sai, lão miệng méo không chỉ có đồng ý ký giấy bãi mại, thậm chí liền bồi thường đều không cần. Cơ mờ nở. Trần Đông Phong có chút ngoài ý muốn, miệng méo sợ như vậy, ta còn cho là hắn có thể cứng rắn lên đâu, không nghĩ tới cũng là bao cỏ. Tạ Trấn Hoa đánh tàn thuốc, nhiều một sự không bằng ít một chuyện, miệng méo không có tiền không có năng lực, có thể như vậy nghĩ cũng rất bình thường, hắn không thể trêu vào Trần Đại Xuân, còn có thể làm sao? Ngồi một bên hút thuốc lá Trần Hùng đột nhiên hỏi, cứ thế mà thả Trần Đại Xuân ra. Tạ Trấn Hoa gật đầu, có giấy bãi mại, có việc nhẹ thường, chỉ cần miệng méo không truy cứu. Nhiều lắm là chính là tạm giữ Trần Đại Xuân hai ngày, việc này liền đi qua. Chúng ta đây là nông thôn, có cái đánh nhau động thủ rất bình thường, cũng không phải cái đại sự gì. Trần Hùng có chút khó có thể tin, không nghĩ tới giờ đao chém người sự tình thế mà như vậy thì hời hợt giải quyết. Giờ khắc này, hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư, tựa hồ vừa học đến đồ vật gì. Đám người cho chuyện công phu, Tiểu Phúc cũng thái xong cá sống đi tới bất mãn nói, sư phó, ta vẫn cảm thấy cứ như vậy thả Trần Đại Xuân không thích hợp, đây không phải để cho hắn nếm được ngon ngọt đi, xã hội đen thành viên chính là như vậy phát triển, từng bước một thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng. Tạ Trấn Hoa lắc đầu nhẹ nói, đối với chúng ta tới nói, chỉ là một công việc. Nhưng mà đối với người khác, là nhân sinh, những sự tình này đều phải thận trọng cân nhắc. Hơn nữa, cái này không chỉ có là một người nhân sinh, vẫn là một gia đình nhân sinh, về sau ngươi từ từ đã hiểu. Tiểu Phúc già mồm nói, ta về sau chắc chắn không hiểu, sai chính là sai, liền nên thu đến trừng phạt. Tạ Trấn Hoa nhịn không được cười lên, không nói, loại vật này không nói được. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Lúc này, Vinh Vi Dân cưới cái xe đạp đi đến, tùy ý đem xe đạp dựa vào tường vừa để xuống, cười tới hỏi. Thông suốt, tiêu chuẩn bữa này cao thật đấy, ta cũng hiếm khi được ăn mức tiêu chuẩn cao thế này. Trần Đông Phong mấy người đứng dậy chào đón, đưa tới một điếu thuốc, đều là đồ ăn thường ngày, lại không có làm cái gì đãi ngộ đặc biệt, ngồi, Vinh huyện trưởng. Vinh Vi Dân ngồi xuống chủ bàn, vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là bảo ta lão Vinh à, ngươi kêu ta Vinh huyện trưởng ta trong lòng bồn chồn, đêm nay cũng không có gì huyện trưởng, đều là người nhà nói chuyện tiếng. Gần nhất như thế nào, ta vừa rồi cưỡi xe dạo qua một vòng, ta nhìn ngươi xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện đều không khác mấy, cái này lại tăng thêm bao nhiêu việc làm. Trần Đông Phong hơi suy tư một hồi nói, không nhiều, cũng liền 60, 70 người, chúng ta cái này đều là xưởng nhỏ, nói là nhà máy, bất quá đều là xưởng nhỏ. Vinh Vi Dân cầm thuốc lá tiến đến chóp mũi người người. Các xưởng lớn đều là từ những xưởng nhỏ lẻ mà đi lên, cả ngươi hiện tại nhà máy xi măng cùng xưởng gạch cũng rất phát đạt đi, xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện đều là kiến trúc ngành nghề, đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn. Đúng, ta thấy bên hồ chứa nước lại dựng lên một dãy nhà xưởng, đó chính là ngươi Sơn Lý Nhân ra xưởng gia vị. Ta xem các ngươi marketing mở rộng cũng còn được không tệ, nhà ta đều có một túi các ngươi Sơn Lý Nhân gia bớt, hương vị quả thật không tệ. Trần Đông Phong gật gật đầu, kiếm miếng cơm ăn, ăn ở mới là vạn năm không đổi nhu cầu. Thời đại tốt, mọi người miệng cũng chọn lấy, ta cảm thấy đồ gia vị thị trường chậm rãi liền sẽ dậy rồi. Vinh Vi Dân cảm khái nói, ý nghĩ của ngươi không có vấn đề, phía trên nhiều lần bung ra lỗ hổng, kích thích kinh tế tư nhân phát triển, cái này tốt thời gian lập tức liền muốn tới. Ăn cơm, đừng có mãi nghe ta nói. Trần Đông Phong, đem ngươi giấu ngâm rượu lấy ra, cũng không cần lộng mao đài tới lừa gạt chúng ta. Trần Đông Phong trợn trắng mắt, Mao đại còn không hài lòng à, vậy thì uống chút rắn hổ mang pha rượu thuốc à, cái đồ chơi này thả 2 năm rồi, để các ngươi kiến thức một chút. Một hồi uống rượu xong, mọi người đều thức thời tán đi, lưu lại Trần Đông Phong cùng Vinh Vi Dân hai người ngồi ở trong viện hóng gió. Vinh Vi Dân đánh tàn thuốc, hôm nay Trương Bí Thư tới tìm ta. Trần Đông Phong biết Vinh Vi Dân nói Bí Thư chính là Trương Nhạc phụ thân, trong huyện Bí Thư chính pháp. Các ngươi trò chuyện như thế nào, coi như vui vẻ à? Vinh Vi Dân gật đầu, coi như có thể, Trương Bí Thư có ý tứ là, năm nay đầu này tuyến đường cấp huyện Trương Nhạc liền không tham dự, ngươi đây, cũng liền đừng tóm lấy Trương Nhạc không thả, nước giếng không phạm nước sông, mọi người đều bằng bản sự ăn cơm. Trần Đông Phong rỗi lưng một cái, điểm này vấn đề cũng không có, ta có thể. Vinh Vi Dân đối với Trần Đông Phong tỏ thái độ cũng không ngoài ý muốn. Mọi người đều là người trưởng thành, làm việc chỉ nói lợi ích, vì đấu khí thiệt hại lợi ích cũng quá ấu trĩ. Ta xem các ngươi hạ thụ thôn hiện tại cũng là nhiệt hỏa hướng thiên, có hay không nghĩ tới bước kế tiếp phát triển? Bước kế tiếp Trần Đông Phong trầm mặc một hồi nói, ta bước kế tiếp hẳn là sẽ hướng về Xuân Thành đi thôi, ở đây. Nói thật, tính hạn chế quá nặng đi, không có phát triển không gian. Trước kia Trần Đông Phong không hiểu, từ lúc chính hắn làm thực thể về sau, chậm rãi mới lý giải, vì sao bọn hắn dạng này xóa núi mấy chục năm đều là giống nhau, ngoại trừ nhà cửa biến lớn biến dễ nhìn, còn lại cùng hiện tại không có khác nhau. Xóa núi cũng liền mang ý nghĩa giao thông không tiện, vận chuyển chi phí liền cao. Đối với xi măng, gạch đỏ, pha lên những vật này còn tốt, ảnh hưởng không lớn, nhưng mà giống lều lớn rau quả, vậy thì thực sự là mệt mỏi thành chó, thường thường buổi tối liền bắt đầu chứa lên xe đi, nếu không thì rau sẽ bị hầm hư mất. Hơn nữa bởi vì là tại xóa núi, dẫn đến mặc dù có khách hàng nghĩ đến khảo sát, đối với xa như vậy đường núi, vô ý thức liền sẽ lựa chọn giao thông dễ dàng một chút nhà máy. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng quan trọng hơn vấn đề, không có nguyên bộ. Máy móc linh kiện, đóng gói tài liệu các loại này một ít nhà máy nguyên bộ đồ vật, ở đây cũng không có, muốn mua, chỉ có thể hướng về trong thành đi. Những thứ này, đối với nhà máy tới nói, đều là vô hình chi phí. Cũng liền hiện tại cạnh tranh không mấy liệt, cuốn phải không đủ nghiêm trọng, này mới khiến Trần Đông Phong có thể sống cho thoải mái. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, thị trường kinh tế càng ngày càng hoạt động mạnh, dạng này cạnh tranh áp lực thì sẽ càng tới càng lớn. Đối với Trần Đông Phong tới nói, muốn tiến hơn một bước phát triển, vẫn thật là chỉ có thể đi trong thành thích hợp nhất. Vinh Vi Dân sững sờ, không nghĩ tới Trần Đông Phong thế mà đã có ra ngoài làm ăn ý nghĩ, chần chờ một chút hắn vẫn là nhẹ nói, liền không có nghĩ tới tiếp tục mở rộng kinh doanh, đem sinh chúng ta dưỡng chúng ta quê hương đều phát triển. Nếu như ngay cả ngươi cũng không tiếp tục kiên trì được, về sau ở đây càng là không có ai tới, chỉ có thể càng ngày càng rớt lại phía sau, dần dần bị thời đại đào thải. Ta không biết tương lai là cái dạng gì, bất quá, ta nghĩ, thế nhưng là 20 năm sau, trong thôn người trẻ tuổi sau khi trưởng thành cũng chỉ có thể ra cửa đi làm, ra bên ngoài tỉnh đi. Trong thôn lưu lại đều là lão nhân cùng tiểu hài, ngươi nói, có hay không loại khả năng này? Trần Đông Phong buông xuống đôi mắt, hắn rất muốn nói hắn không chỉ có biết, hắn vẫn là nhóm đầu tiên ra ngoài đi làm người, từ đầu đến phòng đã trải qua đây hết thảy. Chỉ là, những lời này hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Vinh Vi Dân nói. Người Vân Tỉnh là gia hứa bảo, bởi vì khí hậu dễ chịu nguyên nhân, rất nhiều người cũng không nguyện ý rời xa quê quán đi đi làm. Nhưng mà, vì sinh hoạt, các gia hương bảo lại không thể không rời xa quê quán bên ngoài phiêu bản, chỉ có thể tại đêm khuya thời điểm soát video ngắn nhìn xem phía trên quê quán yên lặng nhấn like. Trong lòng, làm sao không muốn về nhà? Chỉ là tại cái này tôn nộ không tới đều phải đánh 3 cái điện thoại Xuân Thành, ngoại trừ công chức nhân viên, lại có công việc gì có thể để cho những thứ này bên ngoài phiêu bạc người xa quê nuôi sống gia đình. Nếu như có thể, ai không muốn về nhà. Khi xưa Trần Đông Phong, bên ngoài tỉnh có thể vẫn là có thể kiếm ít tiền, nhưng mà hắn hâm mộ nhất người, vẫn là những cái kia có thể ở quê hương người còn sống sót. Với hắn mà nói, mấy người này mới đáng giá hắn ghen ghét. Lao Vinh, ta lại làm sao không muốn đem trong nhà phát triển, chỉ là người cũng nên đối mặt thực tế à, không có biện pháp, thật sự không có biện pháp. Vinh Vi Dân hung hăng hút một hơi thuốc. Làm sao lại không có biện pháp, ngươi mở rộng kinh doanh xử lý nhà máy, ta từ chính quyền góc độ vì ngươi giải quyết vấn đề, nhường đường thông, tốt nhất đó là có thể có đường cao tốc xuyên qua, cái này chẳng phải phát triển. Trần Đông Phong, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, bao nhiêu tiền mới đủ ngươi dùng à, ngươi mỗi ngày thử cá, rút đại trọng, cửu uống mao đài, lại có thể xài bao nhiêu tiền? 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn cuối cùng đủ chứ? Vậy ngươi tiền còn lại có ích lợi gì, chẳng qua là trên giấy tài phú mà thôi, đối với ngươi lại có ý nghĩa gì? Không bằng hảo hảo ở tại quê quán, thay đổi nơi này, thay đổi bút bê này, ngay cả sách đều đọc không dậy nổi, 15-16 tuổi liền muốn lập gia đình quỷ địa phương. Ta tin tưởng, nếu như ngươi thật sự làm đến bước này, 100 năm về sau, chúng ta nơi này miền trí cũng sẽ có ngươi nồng đậm một bút. Ta nghĩ, ngươi cũng hy vọng có một người bị người nhắc lên Trần Đông Phong 3 cái tên này thời điểm, sẽ có người giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng không tệ chứ. Mà không phải người khác nhắc lên, chỉ có thể nói, a như thế mới không có ý nghĩa, ngươi cảm thấy có đạo lý hay không? Trần Đông Phong phun ra một ngụm khói xanh, dựa người vào ghế mây, ngắm nhìn bầu trời trăng sáng vàng vọt, ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì, rất lâu không nói chuyện. Vinh Vi Dân cũng tương tự không nhúc đích, học Trần Đông Phong gối lên hai tay lặng lặng nhìn bầu trời trăng sáng vàng vọt. Qua rất lâu, lại hình như cũng không lâu lắm, Trần Đông Phong rồi mới lên tiếng, "Lão Vinh, ngươi lời nói có chút ý tứ." Vinh Vi Dân trên mặt tươi cười, nhẹ giọng cười nói, "Đúng không, ta cũng cảm thấy có chút ý tứ." Chương 347, trộm dược liệu mao tặc. Chương 347, trộm dược liệu mao tặc. Trần Đông Phong thẳng đứng dậy cho Vinh Vi Dân cùng mình đều thêm chút nước trà hỏi, "Nói một chút đi, để ngươi tìm ta hẳn không phải là Trương Nhạc chuyện nhỏ này, ngươi có ý kiến gì không cứ việc nói ra." Vinh Vi Dân đứng dậy duỗi lưng một cái nói, "Đi, chúng ta ra ngoài nhìn một chút." Trần Đông Phong không biết Vinh Vi Dân trong hồ lô muốn làm cái gì, vẫn là đi theo hắn đi ra từ đây. Dưới ánh trăng, những nhà kính trồng rau ở khu đất bằng phẳng trước cửa giống như mặt biển sóng nước lấp loáng. Vinh Vi Dân chỉ vào cửa ra vào khu đất bằng phẳng nói, nhìn, tốt biết bao một khối địa phương, ngươi nói, nếu như chúng ta toàn bộ san bằng xây thành nhà xưởng, Tân Trúc Trấn có phải hay không có thể trở thành Đại Bình huyện giàu có nhất trấn? Trần Đông Phong nhịn không được cười lên, lão Vinh, không nói trước cái này một mảnh tràn đầy lều lớn, nhìn lấy hạ thụ thôn một nửa sinh kế, hủy đi khó khăn. Ta liền hỏi một điểm, lớn như thế khu đất bằng phẳng, phải nhét vào bao nhiêu nhà máy, ta chính là có tiền xây nhà xưởng, ta cũng không năng lực này xử lý nhiều sản nghiệp như vậy, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Vinh Vi Dân một lần nữa châm một điếu thuốc, lắc đầu nói, ngươi à ngươi, tư duy vẫn có hạn chế, cân nhắc vấn đề không có đứng tại đại cục phạm vi bên trong. Ta liền hỏi ngươi, ngươi nhà máy xi măng làm ăn khá khẩm à, nhu cầu về bao bì nhiều như vậy có hay không nhà xưởng nhỏ nguyện ý vì cho ngươi nguyên bộ giúp tới đây? Thứ nhất, nó có thể tiết kiệm vận chuyển chi phí, thứ hai, gần như vậy, ngươi có phải hay không liền sẽ ưu tiên mua sắm nó đồ vật? Như vậy thứ nhất, nó có đơn đặt hàng làm, ngươi cũng không cần chuẩn bị khổng lồ phụ liệu tồn kho chiếm dụng tài chính, hoàn toàn có thể tiến một bước phát triển, có phải hay không hợp tác cả hai cùng có lợi cục diện? Trần Đông Phong đầu lông mày nhướng một chút, suy nghĩ một hồi cũng hiểu rồi Vinh Vi Dân ý tứ. Nói trắng ra là, chính là dẫn kiến hoặc bồi dưỡng được tương ứng nguyên bộ nhà máy, lấy nhà máy dẫn nhà máy, chờ nhà máy nhiều hơn, tự nhiên là khả năng hấp dẫn đến kiến trúc ngành nghề nhà xưởng và ở, từ đó liền đem mảnh này khu đất bằng phẳng cho bổ khuyết đầy, đặt đến Vinh Vi Dân nói, thay đổi quê hương trạng thái. Nói thật, Vinh Vi Dân cái cách làm này hoàn toàn không có tâm bệnh, thậm chí còn rất đi trước thời đại. Mắt thấy Trần Đông Phong vẫn không nói gì, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến Vinh Vi Dân tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đem nhà xưởng xây xong, đối với những cái kia tiền vốn thiếu xí nghiệp có phải hay không chính là một cái rất lớn dụ hoặc. Đầu tiên, tiền thuê chính là một bút con số không nhỏ. Thứ yếu, nhằm vào những cái kia chất lượng tốt nhà máy, ngươi còn có thể đầu tư nhập cổ phần, ngồi lợi chia hoa hồng là được. Dạng này dụ hoặc lực, không giống như ngươi đi tỉnh thành lớn như vậy. Tại chúng ta ở đây, ngươi là mọi người thượng khách, đến tỉnh thành sợ là chưa chắc cả ngươi nói hay là ta nói có đạo lý hay không. Trần Đông Phong con mắt sáng lên, công nhận Vinh Vi Dân lời nói. Hắn bản sự khác không có, nhưng mà cái nào sản nghiệp tương lai có thể kiếm nhiều tiền hắn vẫn là trong lòng có đến. Trước kia hắn sở dĩ không nghĩ tới đầu tư, chính là rất tinh tường biết, hắn quỷ cũng không nhận ra một cái, đi chỗ đó đầu tư. Thay cái khái niệm, hắn thiếu tiền thời điểm, có người nghĩ đến đầu tư, người này hắn không quen, hắn đều rất khó sẽ đi tiếp nhận. Nhưng mà trong nếu như cái này khu đất bằng phẳng có thể xây hãng, chỉ cần có cần tài chính phát triển, hắn đầu tư chính là thuận lý thành trương. Lao Vinh, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, ngươi cái này đi trong thành chính là không giống nhau, lý lẽ cứ gọi là đâu ra đấy nói đến ta đều độc lòng, làm ta suýt chút nữa thì quên mất cái dáng vẻ ngươi sắn ống quần chân thấp chân cao đi trên bờ ruộng. Vinh Vi Dân cười ha ha một tiếng, cái mông quyết định đầu, nhưng mà người hay là muốn học tập, ta nhìn ngươi gian phòng nhiều sách như vậy, hiện tại không phải cũng là tại học tập đi, tri thức cái đồ chơi này, tóm lại là hữu dụng. Ta người này tâm không lớn liền nghĩ nhìn xem quê quán phát triển, vượt qua mấy chục năm, những thứ này bút bê không cần ra cửa đi làm, tại cửa ra vào liền có thể nuôi sống gia đình. Không đến mức một đời cùng một thế hệ hoàn toàn liền không biết. Nói khó nghe một chút, ta đều sợ một ngày kia ta chết đi, trong thôn đều thu thập không đủ dơ lên quan tài người trẻ tuổi, cái kia rất không có ý tứ. Trần Đông Phong hít sâu một hơi phun ra. Việc này tạm thời còn không đổi bằng được, ngươi cho ta phải nghĩ thế nào làm, bất quá sự tình ta chắc chắn là để ở trong lòng. Vinh Vi Dân cũng không có hy vọng xa vời Trần Đông Phong hiện tại liền có biến hóa, gặp tối nay tới mục đích đã đạt đến, đặt tắt tàn thuốc phất phất tay, được rồi, vậy thì không nói, ta đi. Trần Đông Phong gật gật đầu, ta an bài xe tiễn đưa ngươi. Vinh Vi Dân khoát khoát tay, ta không trở về trong huyện, mẹ già hôm nay sinh nhật, ta còn không có tới kịp về nhà cho nàng lão nhân ra chúc thọ, hiện tại trở về còn có thể bắt kịp cho nàng rửa chân. Lần tiếp theo, ta không biết lúc nào mới có thời gian rửa chân cho hắn, có lẽ cũng không biết không có cơ hội lần sau. Đi rồi, chân quý thời gian a, rất nhanh, chớp mắt liền đi qua. Trần Đông Phong không tiếp tục cơ cầu, kinh ngạc nhìn Vinh Vi Dân cưới xe đạp biến mất ở trong đêm tối, trong lòng hơi có chút xúc động. Đúng vậy a, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Nếu như hắn thật sự quyết định đi Xuân Thành làm ăn, vợ con hẳn là có thể thích ứng nơi đó sinh hoạt. Nhưng mà cha mẹ cùng ra ra, sợ là liền không thích đứng được, chờ không được mấy ngày liền sẽ nhớ lại nhà. Liền xem như miễn cưỡng lưu lại nơi đó, đoán chừng đều sẽ thiếu đi một cỗ tinh khí thần. Cuộc sống như vậy, cho dù có nhiều tiền hơn nữa, tựa hồ cũng không có gì ý tứ. Cơ thể của cha mẹ khỏe mạnh, miệng cười thường mở, con cái hầu hạ dưới gối, tiền thiếu điểm, tựa hồ càng có ý tứ. Trầm mặc phút chốc, Trần Đông Phong lúc này mới chuẩn bị chậm rãi đi trở về trong sân. Trần Hùng từ trong đêm tối đi tới nhíu mày nói, Vinh Vi Dân có ý tứ gì, nhường ngươi ngay tại trong nhà lấy tiền nắp nhà xưởng, câu nói kia nói thế nào? Cắm xuống cái gì cây, dẫn điều tới. Cắm xuống cây ngô đồng, dẫn tới phượng hoàng tới. Đúng, chính là ý này. Trần Hùng gật gật đầu, ta xem hắn nào có hảo tâm như vậy, không phải liền là suy nghĩ muốn chúng ta ở đây làm tốt, hắn cũng có thể leo đi lên đi, làm quan, có mấy cái đồ tốt. Trần Đông Phong lắc đầu, chúng ta làm xong, Vinh Vi Dân có chiến tích leo đi lên, đây là cả hai cùng có lợi sự tình, không có ngươi nghĩ nhiều như vậy, ta ngược lại cảm thấy Lao Vinh là một cái có tín ngưỡng người. Không nói những thứ này, đêm nay uống hơi nhiều rượu trở về ngủ. Vào phòng, mấy cái nhỏ đều tại tập trung tinh thần xem TV. Trần Đông Phong nhìn lướt qua không nói gì, vệ sinh cá nhân xong liền trực tiếp lên giường. Hứa Hồng Đậu hiếu kỳ đi tới đi hỏi, ngươi làm gì vậy? Sớm như vậy đi ngủ. Trần Đông Phong tựa ở đầu giường cười cười, vây lại. Hứa Hồng Đậu nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không chỗ đó không thoải mái? Trần Đông Phong lắc đầu, không có, chỉ là có chút cảm khái. Cảm khái? Hứa Hồng Đậu có chút hiếu kỳ, ngươi cảm khái cái gì, bị Vinh huyện trưởng nói đến cái gì? Trần Đông Phong đổi chủ để nói, cảm khái chúng ta cái này hiểu chuyện đại nhi tử a. Hứa Hồng Đậu càng thêm nghi ngờ. Biết chuyện còn không được không? Ngươi không phải muốn nhất bọn hắn có thể biết chuyện sao? Trần Đông Phong phun ra một hơi, nhẹ nói, người hiểu chuyện sớm cả một đời sống khổ a. Không nói, ta ngủ. Trần Đông Phong đi ngủ, Trần Vân Thiên cũng đúng giờ tắt TV. Trần Vân Giá hôm nay hiếm thấy không có để cho lấy lại muốn nhìn một hồi, yên lặng đi theo ca ca cũng lên giường, cầm từng chương gấp lại chỉnh tề, tay cầm những tờ tiền lẻ đã được xếp ngay ngắn, vuốt phẳng nếp nhăn, ngồi ngẩn người ở trên giường. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện cái tuổi này không nên có ưu sầu. Trần Vân Thiên rửa chân xong đi vào, có chút ngạc nhiên nhìn Trần Vân Giá rồi nói, nghĩ gì thế, ngươi còn có thể phát sầu à, ngoại trừ thú vị số học, ta còn không có gặp qua có thể để ngươi buồn rầu sự tình. Trần Vân Giá chống lên cái cằm nói, ca, ngươi nói cái gì bệnh 12 khối còn trị không hết à? Trần Vân Thiên một trận, rượu tổ mụ mụ sự tình. Trần Vân Giá gật gật đầu. Ân, tiền này vốn là chúng ta góp cho rượu tổ mụ mụ, rượu tổ vừa rồi cho ta trả lại, nói không đủ, hắn mụ mụ nói không dày vò. Trần Vân Thiên trầm mặc một hồi, kéo ngăn kéo ra, lộ ra bên trong một xếp nhỏ tiền mặt, có một khối, hai khối, cũng có năm khối, mười khối. Cho, vậy trong này tiền cũng cho hắn, nhìn một chút có đủ hay không. Trần Vân Giá cả kinh, ca, ngươi làm sao sẽ có nhiều tiền như vậy? Ai cho ngươi, không phải chứ, cha cứ như vậy bất công. Trần Vân Thiên sờ sờ đầu Trần Vân Giá, liên quan gì đến ngươi, ngày mai đưa cho hắn là được. Trần Vân Giá trên mặt ưu sầu đi lên, lập tức trở nên cười ha hả nói, ca, ta và ngươi ngủ một đầu. Trần Vân Thiên tức giận nói, nghĩ hay lắm, nhanh chóng đi rửa chân, thúi chết ngươi. Hắc hắc. Hôm sau, Trần Vân Giá hăm hở đến trường, cầm thật dày một sấp tiền hào khí đập vào Chu Diệu Tổ trên tay nói, cầm lấy đi, lần này hẳn đủ à. Chu Diệu Tổ cúi đầu, không có lấy tiền, từng chút rút bàn tay về nhẹ nói, cảm ơn ngươi, Vân Giá ca, ta bệnh mẹ ta không chữa được không cần. Trần Vân Giá sững sờ, làm sao lại trị không hết, cha ta nói, trên thế giới này liền không có không chữa khỏi bệnh, chỉ cần có tiền, có phải hay không không đủ tiền, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Chu Diệu Tổ đột nhiên ngẩng đầu, mong đợi nhìn xem Trần Vân Giá, Vân Giá ca, cha ngươi thật như vậy nói qua. Trần Vân Giá gật gật đầu, khi đó, cha ta nói qua, trên đời này liền không có tiền không giải quyết được sự tình, nếu như không giải quyết được, đó chính là tiền thiếu, thêm tiền. Chu Diệu Tổ trên mặt hy vọng từng chút rút đi, thở dài nói, theo ngươi nói như vậy, cái kia thật tốt mấy ngàn khối à, đi chỗ nào tìm mấy ngàn khối không nói những thứ này, lê lớp. Trần Vân Giá trên mặt cũng xuất hiện ưu sầu, gục xuống bàn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Mấy đồng tiền mười mấy khối hắn còn có thể khẽ cắn môi tìm Trần Đông Phong muốn, mấy ngàn khối loại này thiên văn số tự, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, lại càng không cần phải nói cho Trần Đông Phong muốn. Tiếp xuống liên tiếp vài ngày, Trần Vân Giá về đến nhà đều có chút tiểu xỉu, không đánh nổi tinh thần tới. Thẳng đến hôm nay lên lớp, hắn đột nhiên triệu tập nhóm thần thần bí bí nói, các ngươi biết cha ta là như thế nào kiếm tiền sao? Trần Húc kinh ngạc nói, mở nhà máy a, nhà máy xi măng cùng xưởng người ta, ai đây không biết? Trần Vân Giá lắc đầu, không phải cái này, ta nói chính là hắn mở nhà máy trước đây tiền là như thế nào kiếm. Cái kia chúng ta chỗ đó biết. Trần Vân Giá nhẹ giọng nói, dược liệu, cha ta chính là lên núi đào dược liệu kiếm được tiền. Trần Húc mấy người con mắt sáng lên, ý của ngươi là chúng ta học ba của ngươi đi trên núi đào dược liệu? Nói đến đây, Chu Diệu Tổ hỏi ra một cái vấn đề chí mạng. Chúng ta ngay cả dược liệu cũng đều không hiểu, có thể đi chỗ đó đào, nếu là dễ đào mọi người còn không đi đào, ai nghĩ phát tài? Trần Húc nghẹn một cái, gật gật đầu, đây đúng là một vấn đề, trong mắt ta, dược liệu cùng cỏ dại đều là giống nhau, ngươi để cho ta phân ta chắc chắn không phân rõ. Vân Giá, nhà ngươi là làm dược liệu, ngươi hẳn là phân rõ a, để ngươi tìm, chúng ta tới đào. Trần Vân Giá liếc mắt, lúng túng nói, ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là có thể phân biệt dược liệu sao? Ta phải có năng lực này, cũng không đến nỗi mỗi ngày ăn bún mẹ cứng. Lôi Minh Nhụt chỉ nói, vậy ngươi nói cái rắm, ngươi chú ý này chính là đánh rắm chú ý. Trần Vân Giá cười lạnh một tiếng, các ngươi hiểu cái nó mối, ngu xuẩn đến muốn chết, cái này đào dược liệu liền nhất định phải đi trên núi đào sao? Chẳng lẽ không có thể đi địa phương khác đào? Địa phương khác? Còn có thể đi cái gì địa phương? Đám người đầu góc mơ hồ nhìn xem Trần Vân Giá. Trần Vân Giá khinh bị quét mọi người một mắt, một đám đồ đần, các ngươi có phải hay không quên ta nhà là làm cái gì? Nhà ta trong núi trồng dược liệu, đi cái kia đào không được sao? Rất nhanh. Trần Húc cả kinh, ngươi định dẫn bọn ta đi trộm dược liệu của cha ngươi đây, nếu là bị cha ngươi biết, cái này không được đem chúng ta treo lên đánh. Trần Vân Giá bực bội nói, lời nói không được nói khó nghe như vậy, nhà mình đồ vật sao có thể gọi trộm? Lão đầu điểm ấy gia nghiệp sớm muộn là ta cầm ta đồ vật của mình sao có thể gọi trộm, nhiều lắm là xem như cái kia gì, dự chi, đúng, chính là dự chi. Trần Húc mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Trộm bắp cùng khoai tây, nhiều lắm là chính là một trận đánh cho tê người kết thúc, đây nếu là trộm dược liệu bị phát hiện, cái kia không thể ngồi tù. Trần Vân Giá nhíu mày nhìn xem mấy người, nói thế nào, các ngươi không đi ta đi, một đám đồ hèn nhát, cha ta nói, gan lớn, cưới rồng cưới hổ, nhát gan, cưới cái gà mái giả, các ngươi liền chút tiền đồ này. Diệu Tổ nhà chuyện lớn như vậy, chúng ta những thứ này làm huynh đệ, sao có thể không quản một chút, phế vật. Trần Húc cùng Lôi Minh bị hắn nói đến sắc mặt đỏ lên. Đánh rắm, ai phế vật, ngươi cũng dám, chúng ta có cái gì không dám, cứ như vậy làm. Chu Diệu Tổ đội vàng lắc đầu nói, không nên, đây nếu là nhường cha ngươi biết, chúng ta hoàn đi, ngậm miệng lại. Trần Vân Giá vung tay lên đánh gãy Chu Diệu Tổ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không cho mẹ ngươi chữa bệnh? Câu nói này giống như lợi kiếm đâm trúng Chu Diệu Tổ, hắn rốt cục vẫn là không nói gì thêm, chỉ là nắm chặt nắm đấm, hốc mắt phím hồng. Trần Vân Giã gặp thống nhất mọi người tư tưởng, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đi, vậy thì quyết định, đêm nay trời tối hành động. A, Trần Húc sững sờ, trời tối đi a, cái này về trễ không phải tự tìm cái chết. Lôi Minh chừng Trần Húc một mắt nói, ngươi thật là ngu xuẩn, ai giữa ban ngày dám đi trộm đồ, ngươi như thế nào cùng cha ngươi một dạng đốc. Không đợi Trần Húc phản bác, Trần Vân Giã đã bất mãn gõ gõ cái bàn ngắt lời nói, nói chuyện chú ý một chút, là dự trì, không phải trộm, nói chúng ta tựa như là tặng, đi, đừng nói nhảm, buổi tối cơm nước xong xuôi lại đầu thôn tụ tập. Buổi chiều tan học về nhà, Trần Vân Giã thần sắc như thường ở nhà ăn cơm xong, lúc này mới cùng Hứa Hồng Đậu nói, mẹ, ta tìm Trần Húc chơi, trước khi ngủ trở về. Hứa Hồng Đậu căn bản không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Ra biệt tử, Trần Vân Giã đi tới đầu thôn tìm được Trần Húc mấy người, mang lên công cụ gây án liền thẳng đến dược liệu trồng trọt căn cứ. Trần Đông Phong dược liệu trồng trọt căn cứ có ngàn mẫu quy mô, to đến không biên giới, cũng không khả năng xây tưởng tượng mấy tới, nhiều lắm là chính là tại ven đường phóng điểm chiêu bài nhắc nhở một chút, lại thêm người thủ sơn không định giờ tiến hành tuần tra kiểm tra. Bởi vì Trần Đông Phong thổ hoàng đế bi danh bên ngoài, mảnh này dược liệu trồng trọt căn cứ ngược lại là không ai dám tới làm cản rỡ, vẫn luôn rất hòa hài yên tĩnh. Trần Vân Giã tinh minh tuyển một cái tương đối ổn định ẩn nút địa phương tiến hành gây án. Dành thời gian 2 giờ giải quyết chiến đấu. Trần Húc Cơ Quốc không giải thích được nói, 2 giờ nơi nào đủ, nhiều đào điểm a. Trần Vân Giã ghét bỏ nói, không cần về nhà, nghĩ duy nhất một lần liền đào mấy ngàn khối trọng lâu, ngươi đang nằm mơ a. Cái đồ chơi này phải tiết kiệm từ từ sẽ đến, mỗi ngày đều tới đảo, tồn lại đi. A, dạng này a. Mấy người cũng không có lại nói tiếp, tại Trần Vân Giã dưới sự chỉ huy ra sức làm việc, đào đầy hai cái gửi trọng lâu lúc này mới hài lòng xuống núi về nhà. Trần Vân Giã đem trọng lâu giấu ở trong chuồng heo, dặn dò, trước tiên ôm hàng, chờ đủ chúng ta liền vận đến trên trấn đi bán, nghe cho kỹ, ai cũng nếu không thì nói ra. Mấy cái tiểu đồng bọn kích động đến tựa như đánh tiết gà đập đến ngực rung động đùng đùng. Chúng ta kín miệng vô cùng, yên tâm đi, đêm mai có phải hay không đúng giờ tới. Nói nhảm, đây còn phải nói. Trần Vân Giã thu xếp tốt tiểu đồng bọn, nhẹ chân nhẹ tay trở về vệ sinh cá nhân xong ngủ, đêm nay cũng là ngủ được phá lệ thơ ngọt. Hôm sau, bọn hắn lặp lại hôm nay cách làm, tiếp tục thâm nhập sâu dược liệu căn cứ đi đào dược liệu, bắt trước làm theo về nhà chứa hàng trọng lâu. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, liên tiếp móc năm, sáu cái gùi, Trần Vân Giã lúc này mới chỉ huy mọi người dừng tay về nhà. Không sai biệt lắm, nhiều hơn nữa chúng ta liền bắt không nổi, ngày mai nghỉ định kỳ, chúng ta đi trên trấn dược liệu cửa hàng bán là được. Mấy cái tiểu đồng bọn mấy ngày nay thế nhưng là tâm tình vô cùng tốt, nghe được ngày mai đến liền có thể kiếm đến đồng tiền lớn, từng cái cũng là càng ngày càng kích động. Hảo, ngày mốt sáng sớm chúng ta liền đến quãng. Mấy người riêng phần mình về nhà lúc ngủ, thủ sơn lão hình đầu nắm đuốt đèn tin cũng cuối cùng phát hiện Trần Vân Giã mấy người hiện trạng gây án. Cơ mờ nờ, cái nào bao cỏ đồ chơi, ngay cả trọng lâu cũng dám trộm, đây con mẹ nó còn phải dài một năm mới có thể bán, làm sao lại tới hô cái này rồi, để ông mày biết được lao tử không thể không giết chết ngươi. Lão hình đầu nổi trận lôi đình mắng nửa ngày nhưng cũng chẳng ăn thua gì, trong nửa đêm cũng không lại nhìn thấy người, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về trên núi. Hôm sau, Hứa Hồng Đậu mới vào núi, lão hình đầu liền mang theo Hứa Hồng Đậu đi tới hiện trạng gây án nói, Hồng Đậu, trọng lâu bị móc, ta tối hôm qua trông nửa đêm không tìm được người, có phải hay không tìm thêm mấy người phòng thủ một chút, đánh chết những thứ này bao cỏ đồ chơi. Hứa Hồng Đậu nhíu mày, lắc đầu nói, đám người này hẳn tạm thời sẽ lại không tới, hình thúc ngươi bình thường tuần tra là được, ta đi công an chỗ đó báo cảnh sát. Lão hình đầu kinh ngạc nói, người này đều không tìm được, tìm công an cũng vô dụng thôi, trông coi người còn tạm được. Hứa Hồng Đậu cười cười nói, bọn này mau tặc xem xét liền ngu xuẩn cực kỳ, không biết trọng lâu còn không thể đào móc. Ta xem chừng, bọn hắn 89/10 còn có bán được cửa hàng dược liệu quốc doanh. Loại này không tới 5 trọng lâu, cửa hàng dược liệu quốc doanh liếc thấy được đi ra, đến lúc đó chỉ cần công an hỏi một chút liền có thể bắt được người. Lão hình gật gật đầu cũng không nói nói cái gì. Hứa Hồng Đậu không biết cưỡi xe máy, càng sẽ không lái xe con, cưỡi xe đạp liền đi tới Tân Trúc trấn phái vị trí. Xem như Trần Đông Phong lão bà, Hứa Hồng Đậu tại Tân Trúc trấn cũng coi là một cái danh nhân. Hôm nay tại trấn Hoa đều không tại, bất quá cũng không ảnh hưởng Hứa Hồng Đậu báo cảnh sát. Dù sao người nơi này Hứa Hồng Đậu cũng đều quen, cơ hồ toàn bộ đều tại nhà nàng ăn cơm xong, gặp mấy lần. Nhất là Tiểu Phúc, vậy càng là đi theo tại trấn Hoa không biết đi qua bao nhiêu lần. Chị dâu, ngươi có việc à? Ngồi, ta rót nước cho ngươi. Hứa Hồng Đậu khoát khoát tay, nước liền không uống Tiểu Phúc, ta là tới báo cảnh sát, trong đất dược liệu bị trộm. Tiểu Phúc sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, kéo qua một cái ghế cầm lấy vợ nói, chị dâu, ngươi nói kỹ càng một chút. Một khắc đồng hồ đi qua. Tiểu Phúc thu về vợ suy tư một hồi nói, chị dâu, ý của ngươi là cái này trọng lâu vẫn chưa tới năm, rất dễ dàng phân biệt, cửa hàng dược liệu quốc doanh người một mắt liền có thể nhìn ra đúng không? Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, ân, chính là ý này, muốn phiền phức các ngươi cùng cửa hàng dược liệu quốc doanh người nói một tiếng. Đây là việc nhỏ. Tiểu Phúc chần chờ một chút, bất quá cái này nhất định phải là bọn này mau tặc tới đây thủ tiêu tang vật mới được, nếu là đi cái khác địa phương. Hứa Hồng Đậu lý giải nói, vậy thì không có biện pháp, ta hiểu. Thành, vậy ta cùng đi một chuyến bên kia, có tiến triển gì ta điện thoại cho ngươi. Hứa Hồng Đậu rời đi. Tiểu Phúc đeo lên mũ liền hướng về cửa hàng dược liệu quốc doanh đi đến. Loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ. Đi tới cửa hàng dược liệu quốc doanh, Tiểu Phúc hướng về quen nhau nhân viên cửa hàng nói, Tiểu Hồng, có vụ án cần các ngươi hiệp trợ một chút. Liền cái này trọng. Tiểu Hồng đập lấy hạt dưa nhìn lướt qua Tiểu Phúc trong tay hàng mẫu thay hắn nói ra. Thất diệp nhất chi hoa, trọng lâu. Đúng, chính là trọng lâu. Hạ Thụ thôn dược liệu trồng trọt căn cứ bị người đánh cắp móc điểm dược liệu, đều là dạng này, niên hạn còn không đạt tiêu chuẩn, ngươi nếu là trông thấy liền cùng ta nói một tiếng. Tiểu Hồng gật gật đầu, thành, ta đã biết, bất quá nào có người ngốc như vậy, tại Hạ Thụ thôn trộm xong liền đến trên trấn bán, đây không phải bao cỏ đi, ta xem chừng việc này sợ là có chút treo, ngươi không bằng đi sát vách trấn, còn có trong huyện nhìn một chút còn kém không nhiều. Tiểu Phúc khoát khoát tay, những cái kia địa phương ta đều sẽ đi, đây không phải suy nghĩ trước tiên đem Tân Trúc trấn sự tỉnh cho giao phó đi, ta cũng cảm thấy bọn hắn sẽ không tới, bất quá thứ này không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Không có đầu góc ra hỏa, nhưng có nhiều lắm, nói không chính xác cũng tới ở đây thủ tiêu tăng vật. Tiểu Hồng vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, Trần Vân Giã đã mang theo mấy cái tiểu đồng bọn thở hồng hộc con cái gùi nhỏ đi tới quầy hàng trước mặt, trơ mắt nhìn Tiểu Hồng nói, nương nương, các ngươi ở đây tu trọng lâu sao? Tiểu Hồng nghe vậy vô ý thức nhìn lướt qua, lập tức liền bị choáng váng. Chỉ thấy Trần Vân Giã, Trần Húc, Lôi Minh, Chu Diệu tổ năm cái tiểu hài con cái gùi nhỏ, đầu đầy mồ hôi xếp hàng đứng tại trước quầy, từng cái đều là trơ mắt nhìn nàng. Tại trong nhìn một chút mấy cái này tiểu hài cái gùi tắm đến sạch sẽ trọng lâu, Tiểu Hồng phun ra một cái vỏ hạt dưa. Thọc một chút Tiểu Phúc nói, ừm, thật là có như thế ngu xuẩn tiểu mao tặc, đã tiễn đưa tới cửa tới. Tiểu Phúc nhìn xem Trần Vân Giã nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời cũng là sọ não có chút trầm mạch. Hắn bạn bạn không nghĩ tới cái gọi là mao tặc lại là Trần Đông Phong nhi tử. Lần này, sự tình liền có ý tứ. Trần Vân Giã trông thấy quay đầu Tiểu Phúc, da đầu cũng là căng thẳng, nuốt nước miếng một cái nhạt nhau nói, Phúc Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cũng là ra bán dược liệu a? Tiểu Phúc cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói, ta là tới trảo trộm dược liệu mao tặc. Trần Vân Giã hoa cúc căng thẳng, da đầu đã tê dại đến độ muốn lột xác. Chương 348, dê núi đen thai nhỏ. Chương 348, dê núi đen thai nhỏ. Đồn công an chết đối diện thịt dê tiệm cơm. Do Trần Vân Giã cầm đầu băng nhóm tội phạm thành thành thật thật ngồi tại trên ghế dài cuối đầu. Tiểu Phúc nhưng là tại gọi món ăn. Lão bản, hai cân thịt dê, khoai tây cải trắng tới điểm, lại đến mấy bình nước ngọt. Chờ quán thịt dê lão bản đi cắt thịt, Trần Vân Giã tại cái này mới trơ mắt nhìn Tiểu Phúc nói, Phúc Thúc, chặt đầu cơm à, chúng ta chỉ là mấy cái tiểu mao tặc, về sau không dám. Tiểu Phúc không nói chuyện, chỉ là quằn mặt lại. Chu Diệu tổ mắt thấy Tiểu Phúc không nói lời nào, khẽ cắn môi nói, Phúc Thúc, một người làm việc một người gánh, trộm dược liệu sự tình là ta làm, Vân Giã chỉ là giúp ta đeo tới, hắn cái gì cũng không biết, muốn xử bắn liền xử bắn ta đi. Trần Vân Giã, Trần Húc, Lôi Minh ba người nghe xong, sắc mặt kỳ biến, chen lấn bắt đầu nói chuyện. Phúc Thúc, việc này ta có phần, là ta tổ chức. Đúng, ta đào đến nhiều nhất, Diệu tổ đào đến ít nhất. Muốn chém giết muốn dốc thịt, hướng ta tới. Tiểu Phúc tức giận nói, ngậm miệng, ăn cơm, ta hỏi các ngươi đáp, còn dám tất tất hiện tại liền cho ngươi nuốt vào. Bố tiểu chỉ lập tức cổ co rụt lại, thành thành thật thật ngồi thẳng cơ thể. Tiểu Phúc mở nắp chai nước ngọt, lần lượt đưa cho bốn đứa nhỏ, lúc này mới hướng về Trần Vân Giã hỏi, mấy cái tiểu thí hại không hảo hảo đọc sách, bù suy xét kiếm lời tiền gì, gặp phải sự tình cùng cha ngươi nói, cha ngươi sẽ xử lý. Hôm nay dám trộm dược liệu, về sau có phải hay không liền dám trộm hỏa tiễn? Trần Vân Giã bĩu môi, cha ta móc vô cùng, hắn mới sẽ không cho ta tiền, ta muốn một cái hai mao hắn đều không cho, nói với hắn có ích lợi gì? Ba. Tiểu Phúc vỗ mạnh một cái bàn, trừng mắt nói, phóng cha ngươi cái rắm. Ai mẹ hắn nói cho ngươi cha ngươi hẹp hỏi, phóng nhãn Tân Trúc Trấn có ai có tư cách nói ngươi cha hẹp hỏi? A, Trần Vân Giã bị Tiểu Phúc sợ hết hồn, ta nửa ngày, hắn lại là một chữ đều không nói được. Tiểu Phúc bưng chén rượu lên nhấp một miếng, lời nói thành cần nói, cha ngươi trong thôn mở nhà máy, để cho mọi người ngoại trừ trong đất kiếm ăn bên ngoài còn nhiều một phần thu vào, để cho bao nhiêu gia đình có thể nuôi lên búp bê. Mới xây tiểu học còn không thu học phí, không thu tiền ăn, buộc mọi người đem búp bê đều tiễn đưa đi học, để cho bọn hắn có thể đi ra cái này khe suối câu, có cơ hội ăn được công lương, ngươi biết cái gì? Trần Vân Giã nháy mắt mấy cái, một mặt mở mịt. Hắn vẫn để ý giải không được Tiểu Phúc ý tứ trong lời nói. Tiểu Phúc thở dài một tiếng, bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Các ngươi còn nhỏ, không hiểu được cha ngươi dụng tâm lương khổ, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là về sau có thể có cha ngươi một nửa bản sự, thúc thúc đều tính ngươi lợi hại cho lão tử ăn nhanh lên cơm, cơm nước xong xuôi xéo đi, nếu là không đi học cho giỏi còn dám làm loạn, ta thứ nhất đánh gãy các ngươi chân. Đặt chén rượu xuống, Tiểu Phúc trên mặt cũng là lộ ra cảm khái thân sắc. Càng là theo tuổi trưởng thành, hắn càng là bội phục Trần Đông Phong. Tại bọn hắn dạng này trong rãnh khe núi, muốn xử lý một cái nhà máy thật sự quá khó khăn, tùy tiện đi trong huyện hoặc thành phố bên trong đều so ở đây thuận tiện quá nhiều, còn có thể hàng chi phí thấp. Trần Đông Phong rõ ràng có thể tại Xuân Thành sống được tiêu tiêu sái sái, nhưng vẫn là nguyện ý ở quê hương xử lý nhà máy. Tiểu Phúc đánh tâm nhãn bên trong bội phục Trần Đông Phong. Mặc dù nhà máy không lớn, nhưng mà cái này mấy trăm công nhân sau lưng chính là mấy trăm gia đình, không biết có thể thay đổi bao nhiêu bút bê vận mệnh. Đối với Tiểu Phúc tới nói, cái này chính là thiên đại công đức. Ăn a, còn phải ta huy các ngươi a. Tiểu Phúc gõ gõ mặt bàn, ra hiệu bốn tiểu chỉ ăn nhanh lên cơm. Trầm mặc một hồi tiếp tục nói, đoạn thời gian trước mẹ ta ngã bệnh, thúc thúc không có biện pháp, bấm bụng đi tìm cha ngươi không nói hai lời liền lấy tiền cho ta, còn giúp ta liên lạc Xuân Thành bệnh viện, các ngươi chút chuyện này, đối với cha ngươi tới nói, chính là cái dám lớn một chút chuyện. Nhớ kỹ, có chuyện gì cùng cha ngươi nói, hắn sẽ giúp ngươi xử lý, không cần đến các ngươi mấy cái ở đó làm càng rỡ. Các ngươi muốn làm, chính là đi học cho giỏi, mới không phụ lòng cha ngươi. Đúng, ta nhắc nhở các ngươi một điểm, đòi tiền là làm chính sự, không phải làm càng rỡ, cha ngươi là có tiền, nhưng mà cha ngươi tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Cha ngươi cũng tương tự muốn cho người cười làm lành khuôn mặt mới có thể cầm tới tiền. Ai, cùng các ngươi nói những thứ này làm gì, các ngươi tiểu thí hải châu đó hiểu những thứ này, không nói, ăn cơm đi, ăn cơm no xéo đi. Một bữa cơm trầm mặc ăn xong, quán thịt dê cửa ra vào chuyển tới tiếng thang xe, tiếp vào Tiểu Phúc điện thoại thông báo Trần Đông Phong cũng đã đi vào trong tiệm. Trần Đông Phong hướng về Tiểu Phúc lên tiếng chào hỏi, bình tĩnh hướng về Trần Vân Dã mấy người vẫy tay, lên xe. Trần Vân Dã trông thấy Trần Đông Phong đó chính là chuột nhìn thấy mèo, lập tức kẹp chặt cái mông thành thành thật thật lên xe. Chuyện nguyên nhân gây ra đi qua Trần Đông Phong đã nghe Tiểu Phúc nói qua, cũng không có hỏi Trần Vân Dã, chỉ là trầm mặc lái xe về nhà. Trần Vân Dã nhẫn nhịn không được trầm mặc không khí, suy nghĩ đưa đầu là một đau, rụt đầu cũng là một đau, chết sớm sớm siêu sinh, bấm bụng nói, cha, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Trần Đông Phong kỳ quái liếc Trần Vân Dã một cái nói, hỏi cái gì? Trần Vân Dã vẻ mặt đau khổ, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì, ta chắc chắn trung thực giao phó. Trần Đông Phong cười cười, ta không có gì muốn hỏi, ngươi cũng không phải lấy tiền đi đánh VR xem video, chữa bệnh là chuyện tốt, là đúng sự tình, ta tại sao muốn hỏi? Chuyện tiền bạc không cần ngươi lo lắng, ta đã nhường ngươi mẹ đưa tiền đi cho Diệu Tổ mẹ hắn. A. Trần Vân Dã một ngộng, thử thăm dò nói, ngươi không tức giận, cũng không đánh ta. Trần Đông Phong đưa tay xoa xoa Trần Vân Dã đầu nhẹ nói, làm việc tốt ta tại sao muốn đánh ngươi, nếu như muốn đánh, hẳn là đánh ngươi bất học vô thuật, đào đến đều là không thành thục trọng lâu, lãng phí tiền của ta. Trần Vân Dã nhếch miệng nở nụ cười, căng thẳng cơ thể trong nháy mắt cũng buông lỏng xuống, tựa ở chỗ kê bên người lái nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Đông Phong phun ra một hơi không nói gì thêm. Tại hắn trong lòng, chắc chắn là hy vọng con cái có thể thật tốt đọc sách, quang tông Diệu Tổ. Nhưng mà, đọc sách loại chuyện này vẫn còn cần thiên phú, có người hắn thật sự đọc không được sách, không có biện pháp. Hiện tại Trần Đông Phong đối với chuyện này cũng đã nghĩ rất mở. Sẽ không đọc sách không có vấn đề, chỉ cần không phải sẽ không làm người là được. Hắn dạy nhiều tiền như vậy, mục đích không phải liền là cho con cái lật tẩy đi, hà tất chấp nhất tại chuyện đi học, chỉ cần đi chính đạo là được. Xử lý xong Trần Vân Dã khúc nhạc dạo ngắn, vừa không có chương nhạc lạ sự, Trần Đông Phong cũng khó được buông lỏng. Mỗi ngày ngoại trừ nhìn chằm chằm xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện, thời gian khác đều trở nên rất thanh nhàn, ngược lại là khó được sinh hoạt trở nên quy luật, có thể mỗi ngày ở nhà ăn cơm. Đến nghỉ hè, bởi vì quyết chí tự cường Trần Vân Dã hoàn thành thi hứa hẹn, hắn cũng tuân thủ ước định, cho Trần Vân Dã mua ạt cả trở về, để cho hắn có thể hưởng thụ một cái hoàn mỹ tuổi thơ. Đáng tiếc, đại nhi tử Trần Vân Thiên đối với cái đồ chơi này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là tùy tiện chơi hai thanh trò chơi quay đầu liền đi làm bài tập. Trần Đông Phong nhìn xem mặt mày hớn hở, kêu la om sòm chơi game tiểu nhi tử, lại nhìn một chút lão cầm trầm trọng đại nhi tử, trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hiện tại hắn đối với tiểu nhi tử không có gì tốt lo lắng, ngược lại là cảm thấy cái này đại nhi tử quá mức ưu tú. Ưu tú tuổi thơ đều không có ý tứ gì. Bất quá Trần Đông Phong đối với cái này cũng không còn cách nào khác, dù sao hắn không có khả năng buộc đại nhi tử không học sách tới chơi trò chơi à, đây không phải là cản trở đi. Bỏ đi, mọi người có riêng mình mệnh. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Đông Phong gọi đội xây dựng đến, đổ một lớp nền xi măng bên bờ hồ chứa nước để tiện cho việc câu cá. Câu cá loại sự tình này, thật sự sẽ nghiện. Thời gian tốt hơn, hắn cũng muốn đối với chính mình tốt một chút. Chỉ là trang bị càng đủ bình đài càng tốt, lại là mỗi ngày không quân. Nhất là nhìn xem trẻ con trong thôn nắm căn gậy gỗ tùy tiện móc cây dây câu liền có thể câu lên cá, càng làm cho hắn không còn gì để nói. Triệu Đức Trụ chậm gì gì đi tới treo chọc nói, nha, ngươi cái này căn cứ không quân không thể đi, ngược lại là thanh nhàn câu cá liền câu cá, làm sao còn xách thùng tới, ngược lại lại không cá trang, mang thùng không phải bướng bận đi. Trần Đông Phong sắc mặt tối sầm, máng, xéo đi, không có việc gì cũng đừng xử ở đây, ta trông thấy ngươi liền tâm phiền. Triệu Đức Trụ tiện tay nắm lên một cây cần câu hướng về mặt hồ chứa nước hất lên, không thèm để ý chút nào Trần Đông Phong ngữ khí. Tháng 11, xưởng thủy tinh cùng xưởng dây điện hiện tại đã bước vào quỹ đạo, kế tiếp làm gì? Trần Đông Phong sững sờ, đã tháng 11 đi, nhanh như vậy? Triệu Đức Trụ trợn trắng mắt, nói nhảm, nửa năm à, mỗi ngày chịu tại xưởng dây điện cùng xưởng thủy tinh, ta là chịu không được, mở nhà máy việc này thật đúng là không phải là người làm, quá con mẹ nó mệt mỏi. Trần Đông Phong nhìn chằm chằm bong bóng cá, nghiêng qua Triệu Đức Trụ một mắt. Tiêu tiền thời điểm ngươi con mẹ nó không cảm thấy mệt mỏi, ngươi con mẹ nó mua xe tiền là từ trên trời chóc xuống đó à? Triệu Đức Trụ không có trả lời Trần Đông Phong lời nói, mà là hai tay đột nhiên phát lực kêu la om sòm nói, cợt mờ nở, bên trên cá, nhanh chóng tới trợ giúp. Trần Đông Phong mặt không thay đổi nhìn chằm chằm giống như sôi trào một dạ mặt hồ, không nói hai lời, đứng dậy liền đi. Hắn giúp cái lông gà. Ai, chớ đi a. Chính sự còn không có nói đây, ngươi cấp bách cái lông gà a. Cùng lắm thì con cá này phóng ngươi trong thùng tính ngươi được chưa? Lan cha ngươi. Khí cấp bại phôi phá lớn phòng Trần Đông Phong đầu cũng không ngẩng lại mắng một câu, xoay người rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Triệu Đức Trụ lưu lấy cá chấm cỏ lên bờ, tiện tay ném vào trong thùng, xách theo thùng đuổi kịp Trần Đông Phong. Ngươi người này liền không có ý tứ, buổi tối đi nhà ta ăn cá, ta làm cá mặc dù không có ngươi làm gà ăn ngon, nhưng mà cũng không tệ lắm. Trần Đông Phong sắc mặt càng thêm đen. Ngươi con mẹ nó mà nói tin tưởng, ta làm gà, không học thức liền nói ít lời nói ra làm trò cười cho người khác. Vâng vâng vâng, ngươi làm qua gà, được chưa? Triệu Đức Trụ nhỏ giọng thầm thì, hạ thủ thôn đều biết. Trần Đông Phong nghe vậy lần nữa phá lớn phòng. Đây con mẹ nó trong thôn chính là cái này quỷ dạng, tùy tiện một cái chuyện gì, chỉ cần đi qua mấy cái lỗ thay, liền con mẹ nó thay đổi. Mấu chốt là con mẹ nó còn có người tin. Hắn còn nhớ rõ, hắn kiếp trước trở về thôn thời điểm, nói hắn tại Quảng Đông đánh ốc vít, chuyển đến buổi tối, liền biến thành hắn tại Quảng Đông tiến đánh Nga. Thảo, không chỉ có người tin, còn con mẹ nó có người tới cửa tới tìm hắn, để hắn mang theo. Mang một lông gà a mang. Triệu Đức Trụ dây dưa không bỏ tiếp tục nói, cha hỏi ngươi đâu, nhà máy xi măng, xưởng gạch, xưởng thủy tinh, xưởng dây điện hiện tại đều đã bước vào quỹ đạo. dựa theo kế hoạch của ngươi, đều là quay chung quanh kiến trúc này ngành nghề đang làm, kế tiếp nói thế nào? Trần Đông Phong lúc này nhìn Triệu Đức Trụ vô cùng không vừa mắt, bực bội nói, mẹ nó, bốn cái nhà máy còn chưa đầy đủ à, kiến trúc ngành nghề cứ như vậy lớn, bảo vệ tốt một mảnh đất nhỏ này chậm rãi phát triển không được sao? Ngươi không phải cảm thấy làm nhiều sản nghiệp như vậy mệt mỏi đi, liền đến một bước này thu tay lại nghỉ ngơi đi. Dựa theo Trần Đông Phong bên trong tâm ý nghĩ, hắn khẳng định vẫn là nghĩ tại làm điểm những thứ khác thử nghiệm, dù sao không có người sẽ ngại nhiều tiền. Nhưng trong này vẫn có một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là làm cái gì. Nói thật, hắn kỳ thực cũng không có mục tiêu. Dù sao làm thực thể sản nghiệp cái đồ chơi này thật sự rất phức tạp, hoàn toàn không phải há há mồm liền có thể làm. Xưởng dây điện, xưởng thủy tinh sở dĩ có thể làm, vẫn là xây dựng ở kiến trúc ngành nghề liên quan, có thể cùng nhà máy xi măng, xưởng gạch tạo thành liên động vật thượng. Cùng làm tạm, không bằng sở trường, miễn cho theo xuống biển người càng tới càng nhiều, ngược lại bị thời đại đào thải. Không ai có thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Triệu Đức Trụ gạt một chút Trần Đông Phong, lần trước Lao Vinh tới nói cái kia hồ nước bên trong xây nhà xưởng sự tình ngươi nghĩ đến thế nào, ta cảm thấy có thể làm, nhà máy càng nhiều, người tới càng nhiều, về sau không chừng mọi người liền có thể dựa vào những thứ này, nhà máy chia hoa hồng cũng không cần làm việc. Trần Đông Phong sờ lên cằm hơi hơi lắc đầu. Mọi người hiện tại làm lều lớn rau quả có ổn định tiền thu, nếu như đem hồ nước san bằng xây hãng, trong thời gian ngắn lại không có nhà máy tiến vào chiếm giữ, không còn thu vào đây cũng không phải là đùa giỡn. Chính hắn là sinh trưởng ở địa phương nông dân, đối với người trong thôn là đức hạnh gì cái kia quá hiểu. Kiếm tiền, vậy khẳng định là mọi người cười ha hả, khắp nơi đều là cung duy âm thanh. Dễ không đến tiền, lập tức liền sẽ có người được đà lần tới, nói chuyện cũng biết trở nên âm dương bài khí. Hắn cũng không phải ăn nhiều, há tất đi chịu cái này tội. Làm thành cái này nhà xưởng, được lợi lớn nhất người trong thôn, chính hắn bản thân lợi ích biến không lớn, há tất đi làm những thứ này phí sức không lấy lòng sự tình. Triệu Đức Trụ nhíu mày, lý là như thế cái lý, nhưng mà cũng không thể để cho tiền cứ như vậy nhàn rỗi chứ, giống như ngươi nói, tiền tồn ngân đi, hàng năm đều tại bị giảm giá trị, tiêu xài mới giữ lời. Nếu không thì trước tổ chức triển khai của họ, nhìn một chút những cái kia nguyện ý dùng ruộng đất nhập cổ phần, chúng ta trước tiên lộng một bộ phận đi ra, mang xuống chắc chắn không có ý nghĩa. Trần Đông Phong hầu nghi nhìn xem Triệu Đức Trụ nói, bằng sọ não của ngươi, hẳn là nghĩ không ra những thứ này tới, cha ngươi lại cho ngươi nói gì? Triệu Đức Trụ cười hắc hắc nói, lao đầu nói, ngươi đổ chó hoang ý đồ xấu nhiều, Lao Vinh cũng không phải đèn đã cạn dầu, cái này làm nhà xưởng cho thuê sự tình nhất định có thể làm. Nhất là các ngươi nói cái kia cái gì đầu tư chất lượng tốt sản nghiệp sự tình, có thể tiền đẻ ra tiền, hắn đã nghĩ kỹ. Triệu ra cái này mấy hộ nhân gia chắc chắn ủng hộ ngươi làm cái này nhà xưởng sự tình. Cùng lắm thì chính là chịu mấy năm, chỉ cần cái này nhà xưởng có thể tuyển được xí nghiệp, về sau liền có thể ngồi xổm ở trong nhà ngồi đếm tiền sinh hoạt. Nói trắng ra là, cái đồ chơi này liền cùng cửa hàng một dạng, chỉ cần làm tốt mấy đời người đều có thể thoát ly nông dân. Làm à, ngược lại hiện tại cũng không có gì đại sự, nhàn rỗi cũng không phải là một biện pháp, làm. Ngươi ngược lại là cùng Ngô Úy tại Xuân Thành làm bị ốc hạng mục có vững tâm, chúng ta còn nghèo đinh đương vang dội đâu. Trần Đông Phong suy nghĩ một hồi, cảm thấy Triệu Đức Trụ nói cũng có mấy phần đạo lý. Lạm phát vấn đề này hắn nhưng là có quyền lên tiếng nhất, tiền mặt cái đồ chơi này, tồn đến càng nhiều, hao tổn lại càng nghiêm trọng, chỉ có phát ra đi tăng giá trị mới có thể đuổi kịp thời đại. Vừa vặn thời tiết cũng lạnh, cái kia dứt khoát giết mấy cái dê thai nhỏ làm điểm thịt dê nướng ăn một chút, thuận tiện truyền đạt một chút chuyện này, nhìn một chút mọi người ý kiến người Vân Tỉnh không ăn cừu, ăn đều là dê núi. Dê núi lại phân lỗ thai lớn cùng lỗ thai nhỏ hai loại. Dê núi thai to thì lớn thịt nhanh một năm liền có thể dưỡng hơn 100 cân, xuất chuồng sớm, kiếm tiền nhanh. Dê núi thai nhỏ cũng không giống nhau, một năm mới bắt đầu giải thịt, bình thường đều phải thời gian 3-4 năm mới có thể giết. Thời gian dài rằng giặc cũng liền dẫn đến dê núi thai nhỏ dưỡng lên chi phí cao hơn, chỗ tốt chính là chất thịt rất nhắm mịn, ăn rất thơm, mùi vị không có dê núi thai to nặng như vậy. Tại Vân Tỉnh, chiêu đãi khách nhân có thể dùng tới dê núi thai nhỏ đó chính là cao nhất đãi ngộ. Sổ sách có tiền, Trần Đông Phong cũng không keo kiệt, lúc này liền để Triệu Đức Trụ trực tiếp tìm chăn dê lão chăn dê bắt lấy 30 con dê núi đen thai nhỏ về nhúng lẩu ăn. Triệu Đức Trụ sững sờ, chỉ ăn mỗi thịt dê a, cái này cỡ nào chăn a? Trần Đông Phong khoát tay, người hiểu cái cục khỉ phóng cải trắng khoai tây dễ dàng chuẩn bị, chắc chắn là chỉ ăn mỗi thịt dê tốt nhất đều đã mời khách ăn cơm đi, còn cả những thứ này hư đầu bán nào món rau làm gì, liền ăn thịt, duy nhất một lần ăn đủ. Trong thôn một nhà tiễn đưa một cân, công nhân ngay tại trong phòng ăn ăn, 10 người một bàn, bao no. Liên hoan loại sự tình này, muốn làm liền thoải mái làm, vừa muốn hiệu quả, lại không nỡ lòng bỏ dùng tiền, cái kia còn không bằng không làm, miễn cho tại sau lưng cho người ta trả tích lương cốt. Quyết định buổi tối ăn thịt dê sự tình, trong lúc rảnh rỗi Trần Đông Phong cũng không có hứng thú tại câu cá, dứt khoát đến phòng ăn đi làm chỉ huy. Muốn nói làm ăn, hắn không nhất định dám nói chính mình rất ngu bức, nhưng mà nhắc đến ăn, hắn cảm thấy chính mình miễn cưỡng còn có thể gọi là nửa cái chuyên gia. So với bình thường cái nồi đun như thịt dê, loại dê nguyên con xẻ thịt chia ra nồi nhỏ này hầm cả ra tạo thành nguyên một nồi nước sút, quả thực là thơm không chịu nổi tại phối hợp người Vân Tỉnh đặc biệt bạc hà nước chấm, rượu đều có thể nhiều phía dưới hai lượng. Mấy chục miệng nồi sắt lớn thịt dê linh chín, Trần Đông Phong không có vội vàng đi trong phòng ăn liên hoan, mà là đứng ở cạnh nồi bắt đầu cho xếp hàng tới bưng thịt dê người trong thôn phân thịt. Loại này lộ mặt chướng mặt mũi sự tình, hắn còn phải tự mình làm, không thể để cho mọi người ăn thịt dê còn không biết là ăn ai thịt dê, như vậy sao được? Một nhà một cân, hắn cũng lười cân nặng, dù sao thì là tràn đầy một bầu là được. Ban đầu còn tốt, mọi người đều là bưng nổi nôm đứng xếp hàng, múc một cân liền về nhà thẳng đến viên 60 tuổi phí miệng rộng trở nên không đồng dạng. Phí miệng rộng bưng một cái bề ngoài bị tuổi đốt hun đến biến thành màu đen, đã có chút lên nước bóng loáng nổi nôm đi tới. Trần Đông Phong theo thường lệ múc bên trên một bầu đồ vào, liền chuẩn bị cho người kế tiếp múc thịt dê. Cái kia phí miệng rộng bưng nổi nôm không có đi, ngược lại là cười híp mắt nói, Đông Phong, lại đến điểm, trong nhà tới mấy cái thân thích, một bầu nơi nào đủ ăn, tại trên múc một điểm. Trần Đông Phong nhíu mày, một bầu thịt dê ngược lại là việc nhỏ, chỉ là phí miệng rộng cái này lòng tham không đáy sắc mặt để cho hắn thấy có chút tâm phiền. Bất quá hôm nay tâm tình hảo, hắn cũng lười nói phí miệng rộng, suy nghĩ tại đi lên một điểm cho hắn trực tiếp đuổi đi là được. Nghĩ tới đây, hắn lại múc nửa bầu đổ vào. Cái kia biết phí miệng rộng vẫn còn bất mãn đủ, hơi có chút bất mãn nói, nhiều thịt dê như vậy, các ngươi lại ăn không hết, lại đến điểm à, cái này nơi nào đủ. Nói chuyện, phí miệng rộng tựa hồ còn có chút không hài lòng Trần Đông Phong múc thịt dê, thế mà đưa tay tới bắt gáo gỗ, muốn tự mình động thủ múc thịt dê.